Chương 262, hổ phụ không khuyển tử. Chương 262, hổ phụ không khuyển tử. Thần đặc meo băng xương đó a. Đây thật là ba ba rơi đúng quần, nó chính là phân a. Không chắc triệt để gấp, tin ta. Các ngươi tin ta. Thật không phải ta làm ta ô tô hi mắt, đừng nghe hắn nhiều lời, vừa mới lao tử cũng nghe được hắn nói cái gì giải quyết, để các minh đệ cản một chút liền rút lui đến bây giờ còn mạnh miệng phải không? Ta ngược lại muốn xem là của ngươi mạnh miệng, vẫn là chúng ta quyền đầu cứng. Cho lão tử đánh, một mực đánh tới hắn nói ra chủ sử sau màn là ai mới thôi. Trên thực tế, ô tô cũng không xác định, đến cùng phải hay không trước mắt tên mập mạp này làm hắn chỉ có thấy được một cái mập mạp bóng đen bị từ linh trụ trung tâm cho sập đi ra. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Kim Lân Giáp trận bị hủy cái nồi này, không phải bọn hắn đám người này có thể gánh vác nhất định phải tìm người đến khiêng trách nhiệm này, lấy tiếp nhận lòng khuê vấn trách. Hiển nhiên, bây giờ mập mạp này là được. Một đám người cứ như vậy ô ương vây lại, đối với Khổng Trắc bọn hắn điên cuồng đánh tới bẩy, quyền đấm tức đá, ngao ngao đâm ngao. Khổng Trắc bọn hắn bị truy bạch nha bay loạn, đung đưa trái phải, đều bị đánh xong con bê. Tâm tính trực tiếp sập. Chúng ta chính là đi ra giáo huấn một người, người không thu thập thành, chính mình lại bị thu thập, còn có cái thiên đại nổi. Đây là tạo cái gì người ta cái này? Giờ phút này, xa xa dốc núi trong đống đá vụn, Nhậm Kiệt mang theo Lục Trầm từ trong đất xuất hiện, núp ở đống đá phía sau. Nhậm Kiệt một mặt hưng phấn nhìn về phía bị bạo truy Khổng Trắc bọn hắn, không được bố Lục Trầm bà bay. Con trai cả tốt biết đau lòng cha a. Làm sao ngươi biết ta muốn đi ra ngoài gây sự, đặc biệt đem Khổng Trắc bọn hắn dẫn tới cho ta có nổi, còn ra tay bắt hắn trò truy sưng. Lần này hình thể đều có thể cùng ta đối mặt, đợt này phối hợp đơn giản hoàn mỹ, cha quay đầu ban thưởng ngươi một cái thích ăn nhất lớn bê túi nào. Lục Trầm hoàn toàn ở vào mộng nhóm trạng thái, chính mình đang chuẩn bị muốn cùng đám này gây sự kích tình quyết đấu, phân một đợt cao thấp, hung hăng trang một đợt chiến đấu. Không biết thế nào liền bị Nhậm Kiệt kéo xuống đất bên trong chuyển rời đến bên này, mà lại chỉ trước mắt, liền đến một đám người đem Khổng Trắc bọn hắn đánh. Thứ đồ chơi gì liền phối hợp a? Rõ ràng là ngươi phá hủy ta trang bức cơ hội. Cho nên, cái kia linh trụ là ngươi làm, linh bạo là ngươi làm ra, địa mạch là ngươi phá hư. Nhậm Kiệt buông tay, đương nhiên, không phải vậy còn có ai có thể như phê như vậy. Lục Trầm cắn ngón tay, đỏ ngầu cả mắt. Hắn quả nhiên con ta đi làm như phê sự tình đi a. Vậy cái này giúp người vì cái gì khoan chắc bọn hắn? Nhậm Kiệt nhún vai, bởi vì bọn họ là yêu tộc nguy trang, ta phá hủy kế hoạch của bọn hắn ngay tại bố trí một cái gọi Kim Lân Giáp trận rách dưới đồ chơi, bị ta cho làm phế đi. Cho nên mới có linh trụ cùng linh bạo, vì cái gì khoan chắc? Bởi vì ngươi cùng ta phối hợp, chơi một đợt họa thủy đông dẫn a. Lục Trầm trừng mắt, thanh âm đều cao 8 độ, ngươi nói bọn hắn là yêu tộc. Nhậm Kiệt một tay bịt Lục Trầm miệng, suýt nói nhỏ chút, vừa đem hiểm nghi hái sạch sẽ, đừng có lại đem phiền phức trêu vào tới. Ngươi không biết bọn hắn là yêu tộc. Ta còn tưởng rằng ngươi biết, phụ tử ăn ý khăng khít, đặc biệt đánh với ta đợt phối hợp đâu. Lục Trầm con mắt đều ghen ghét đỏ lên. Cái này đạp mã càng như phê a. Lẻ loi một mình, phá hủy yêu tộc kế hoạch, dẫn phát linh bạo, sau đó họa thủy đồng dẫn, rửa sạch hiểm nghi. A a a. Chỉ gặp Lục Trầm cắn răng, thứ ta làm sao không biết. Chỉ là không nói ra thôi, không phải vậy Khổng Trắc bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, ta biết cái giấm a ta. Trùng hợp. Hoàn toàn là trùng hợp đó a. Lại nói ngươi là thế nào biết đến? Ngươi mới đến một cái buổi chiều, chỉ là ngâm cái suối nước nóng mà thôi a. Nhậm Kiệt lúc này mới hài lòng cười một tiếng, ta đã nói rồi. Dù sao hổ phụ không khuyển tử anh. Giờ khắc này, chỉ gặp Nhậm Kiệt đẳng cấp trực tiếp từ lực cảnh nhị đoạn đột phá tới lực cảnh tam đoạn. Ai nha làm sao không cẩn thận đã đột phá? Tuyển thời cơ này đột phá thật đúng là kém cỏi, vạn nhất dẫn tới chú ý sẽ không hay. Đi, đi mau trở về giả bộ như vô sự phát sinh bộ dáng. Lục Trầm một hơi kém chút không có con qua đi. Đột phá. Ngươi đạp mã đều đã vụng trộm làm như phê như vậy sự tình, ngươi còn đột phá? Lần sau đột phá có thể hay không đừng đem lấy lão tử mặt mà đột phá. Đều đừng cản ta, lão tử hiện tại liền muốn đi chết ta. Nhậm Kiệt kéo chạm đất chìm lặng lẽ đi đường đất trượt, Lục Trầm một bên bị lôi đi, một bên vụng trộm lau nước mắt, đầy mắt phẫn hận nhìn qua Nhậm Kiệt. Đáng giận a. Thời khắc này Khổng Trắc bọn hắn đã bị đánh xong con bê, đây là hát thủy năng lực vì bọn họ không ngừng từ càng kết quả. Bây giờ Khổng Trắc chỉ là tại vô ý thức lẩm bẩm, không, không phải ta làm, không phải ta. Đông Lăng trong mắt tràn đầy phẫn hận, còn không nói phải không? Ta cái này lời còn chưa nói hết, chỉ gặp bảnh cảnh vô vô Đông Lăng bà bay, trở về tái thẩm đi, đến bên này người càng đến càng nhiều, đừng gây nên chú ý, trước tiên đem người cho lão đại mang về, bởi vì linh nổ duyên cớ, trong trấn càng ngày càng nhiều người tiến về điểm bảo tạc dò xét, để có thể phát hiện vật gì có giá trị. Đông Lăng mặt mũi tràn đầy suối quẩy, lôi kéo Khổng Trắc muốn đi, có thể cái này kéo một phát lại không kéo động. Chừng 20 người cái mông còn tại vĩnh hằng thời khắc bên trong càng đâu. Ô tô khẽ giật mình, cái này làm thế nào? Người cũng không thể một mực tại phía trên này treo đi. Đông Lăng nghe răng cười một tiếng, trực tiếp móc ra cốt đao, cái này còn không đơn giản. Đang khi nói chuyện liền thẳng hướng lấy Khổng Trắc bọn hắn sau đổi cắt đi. Khổng Trắc đầy mắt hoảng sợ, điên cuồng lắc đầu, không không không, không cần a, đừng. Tại bên ngoài xem náo nhiệt Hương Cửu Lê quay đầu ngạc nhiên nhìn về phía Nhậm Kiệt cùng Lục Trầm. Vừa mới hai người các ngươi đi đâu? Ta nói với ngươi, vừa rồi bên kia núi phát sinh linh bạo, đặc biệt chẳng quan, thật nhiều người đều đi qua. Chúng ta cũng nhanh đi qua nhìn một chút, nói không chừng có thể tìm tới đầu mối gì đâu. Thời khắc này Nhậm Kiệt đã khôi phục bình thường hình thể, tức lượng đã đem Kim Lân bên trong dinh dưỡng vật chất tất cả đều hấp thu. A ha 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 ha, vừa rồi hai chúng ta đi nhà cầu, không thể nhìn thấy linh bạo, thật là đáng tiếc. Bất quá bởi vì linh khí chi phong nguyên nhân, còn đột phá hai đoạn, cũng là không lỗ. bước đi a, chúng ta cái này đi xem náo nhiệt, Nhậm Kiệt ngược lại là còn muốn lại đi ngó ngó, nhìn xem có thể hay không lại tìm đến mấy mảnh kim lân, một hơi ăn mập mạp đi ra. Cái đồ chơi này thế nhưng là đồ tốt tới. Lục Trầm đầy mắt im lặng, diễn. Ngươi lại diễn. Náo nhiệt này chính là ngươi làm ra a. Đi còn có thể tra ra đầu mối gì. Đây chính là phạm tội tâm lý học bên trong miêu tả tất cả phạm tội nhân viên đều sẽ lần nữa trở lại hiện trường phát hiện án xem xét, lấy thỏa mãn chính mình biến thái tâm lý a. Quả thật không phải bình thường biến thái a. Mấy người cứ như vậy tràn đầy phấn khởi đi linh bạo hiện trường tìm kiếm manh mối đi. Mà đổi thành một bên, trưởng trấn đại viện trong mật thất dưới đất. Long Khuê mang theo người của mình, sẽ được đánh không thành hình người không chắc bọn người một thanh bức trên mặt đất. Lập tức ngồi trên ghế, trong mắt tràn đầy sát ý nhìn về phía bàn đối diện Khổng Hoài Tài. Người của ngươi, là của ngươi thân nhi tử, đêm nay dẫn người đã dẫn phát linh bạo, để cho ta bố trí hơn 3 tháng kim lân giáp trận hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói một chút đi, ngươi là thế nào biết kế hoạch của ta lại là làm sao dẫn phát linh nổ, mục đích lại là cái gì? Lao Khổng, ngươi có phải hay không quên? Chúng ta là người trên một con thuyền, làm sao? Hiện tại cánh cứng tắc rồi, cảm thấy không có chúng ta cũng có thể, muốn chính mình làm một mình, đem linh phách bỏ vào trong túi. Hay là nói ngươi lương tâm phát hiện, muốn báo đáp kia cái gọi là hồ thần ân cứu mạng. Ta cần một lời giải thích. Khổng Hoài Tài, việc này trước tiên có thể không nói, ngươi có thể nói cho ta biết một chút, vì cái gì bọn hắn tất cả mọi người quần phía sau đều phá cái lỗ tròn a? Quần yếm a. Chương 263, màu mực chữ thành chương 263, màu mực chữ thành giờ phút này Khổng Hoài Tài an vị tại cái bàn đối diện, như ngồi bàn trông. Hắn vẫn như cũng là một bộ chừng 20 tuổi đẹp trai tiểu tử bộ dáng, giữa lông mày cũng không chắc giống nhau đến mấy phần, rất khó coi ra bây giờ hắn đã là hơn 70 tuổi, gần đất xa trời lão nhân. Hơn 40 năm trước, 30 mấy tuổi Khổng Hoài Tài đại nạn không chết, rơi vào trong hồ, cũng đã từng chiếm được hồ thần ban cho phúc, khôi phục hơn 20 tuổi tuổi trẻ tiểu tử bộ dáng. Mà những năm qua này, Khổng Hoài Tài không thể thanh xuân mãi mãi, mà là bình thường già đi. Thẳng đến 3 năm trước đây, thiên kính hồ hóa thành màu đen, Khổng Hoài Tài uống xong nước hồ, mới lại biến thành bây giờ bộ dáng này. Đối mặt Long Khuê Hưng sư vấn tội, Khổng Hoài Tài cũng là cái chán bạo mồ hôi, không khỏi cười làm lành nói: "Long Khuê đại nhân, ta có thể cam đoan, thật chưa từng sai sử qua khuyển tử đi phá hư kế hoạch của các ngươi, mà lại liền hắn cái kia bất thành khí bộ dáng, chỗ nào có thể làm ra kinh thiên động địa như vậy chuyện lớn. Ta càng không biết đại nhân ngài kế hoạch cụ thể là cái gì a. Làm những này nhất định một người khác hoàn toàn." Đại nhân ngài uống trước chén trà, bất giận đang khi nói chuyện liền cười theo, là Long Khuê rót một chén sương mù trà. Có thể Long Khuê lại mặt không thay đổi nâng chung trà lên, đem nước trà trong chén chậm rãi đổ vào Khổng Trác trên đầu, sau đó đem chén trà trùng điệp ngã tại trên bàn. Khổng Hoài Tài sắc mặt cứng đờ, Long Khuê híp mắt nói: "Ngươi nói, ta liền phải tin a. Ngươi có biết hay không cái kia kim lân giáp trận giá trị? Không có cái kia giáp trận trợ lực, trong trấn nhiều cao thủ như vậy, linh phách làm sao có thể thuận lợi đến chúng ta trong tay? Không có linh phách, ngươi sống thế nào? Cái này Vĩnh Hằng tiểu trấn phồn vinh lại có thể duy trì bao lâu? Ngươi cảm thấy cái này không giả thánh tuyển sẽ một mực tồn tại sao? Nó sớm muộn muốn khải linh, sau đó mở ra khải linh hành trình, trở lại linh tộc. Không có không giả thánh tuyển, các ngươi chẳng phải là cái gì? Cái này sẽ chỉ là một mảnh không ai nguyện ý tới đất hoang. Mà ngươi cũng mẹn mẹn một cái gần đất xa trời tên mõ già thôi. Chỉ có ta mới có thể kéo dài tính mạng của các ngươi, mới có thể để cho các ngươi thu hoạch được bất lão bất tử, thanh xuân mãi mãi năng lực, ngươi hiểu chưa?" Khổng Hoài Tài không được cười làm lành, gật đầu: "Minh bạch, minh bạch, nhỏ minh bạch, không có Long Khuê đại nhân ngài trợ lực, nhỏ lại có thể bận rộn, kết quả là cũng sẽ là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Ta không muốn chết, càng không muốn mất đi ta bây giờ có được hết thảy, cái này linh phách ta tất nhiên sẽ giúp đại nhân ngài nắm bắt tới tay, có cái gì phân phó, cứ việc bàn giao cho ta chính là. Chỉ là cái này linh bạo thật không phải chúng ta làm. Ngài ngẫm lại, mục tiêu của chúng ta là nhất trí, ta có lý do gì đi phá hư kế hoạch của ngài đâu? Bấy ngài chính là lựa ta chính mình a. Vừa mới ngài cũng đã nói, trên trấn cao thủ gì đều có. Nói không chừng chính là một vị nào đó cao thủ âm thầm ra tay, bày ra trận này linh bạo, không muốn để cho kế hoạch của ngài thuận lợi tiến hành đâu." Long Khuê cho mày, khép mắt nói: "Thật không phải ngươi làm. Không phải ngươi muốn đùa nghịch tiểu thông minh, cắn ngược lại ta một bụng." Khổng Hoài Tài không ngừng gật đầu: "Thật không phải là. Ta còn muốn mạng sống đâu, mà lại sự tình đều đã ra, phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được a." Long Khuê tức giận hừ lạnh một tiếng: "Ta sẽ hướng trong tộc tiếp tục xin mời một bộ giáp trận đến dùng, nhưng về thời gian đã tới đã không kịp, hồ kia linh lúc nào cũng có thể tiến vào khải linh cuối cùng giai đoạn. Một khi linh phách ngưng tụ thành hình, mà giáp trận còn không có bố trí xong, liền xong đời. Vì thế ta cần người của các ngươi hiệp trợ, bằng tốc độ nhanh nhất bố trí xuống giáp trận, không có thời gian, cơ hội chỉ có một lần." Khổng Hoài Tài đột nhiên đứng thẳng người, nhưng bằng phân phó. Long Khuê sắc mặt lúc này mới tốt hơn nhiều, lập tức lời nói xoay chuyển, liên quan tới hồ linh linh thần, cha thế nào? Vẫn là không có bất luận manh mối gì a? Khổng Hoài Tài cười khổ một tiếng: "Hay là không có tra được manh mối gì?" Long Khuê cho mày, kỳ quái: "Bình thường tới nói, một cái chưa thành hình linh muốn thuận lợi khải linh, đều sẽ trước đem ý thức thể của mình ngưng tụ làm linh thần, là khải linh quá trình hộ giá hộ hàng. Linh thần có thể là bất kỳ vật gì, lại cho ta tra, bất luận cái gì điểm đáng ngờ đều không cần cho ta buông tha, một khi tra ra linh thần chỗ, cầm xuống linh phách sẽ dễ dàng rất nhiều." Khổng Hoài Tài không ngừng gật đầu: "Đại nhân yên tâm, chuyện của ngài chính là ta công việc mình làm." Long Khuê lúc này mới đứng dậy, mặt lạnh lấy đạn một cước Khổng Trác: "Tùy thời chờ đợi phân phó, đừng lại cho ta ra cái gì đừng rẽ. Ta có thể cho ngươi hết thảy, tự nhiên cũng có thể cướp đi ngươi hết thảy." Nói xong lúc này mới dẫn người rời đi. Các loại Long Khuê rời đi, Khổng Hoài Tài sắc mặt mới lạnh xuống, cúi đầu ngắm nhìn Khổng Trác, Phi, vật không thành khí, mỗi ngày trừ cho ta gây nhiễu loạn, ngươi còn có thể làm những gì? Nhìn một cái người ta Vân Khê, nàng nếu là ta khuê nữ, ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh, nói, cái kia linh bạo chuyện gì xảy ra? Không chắc trong mắt tràn đầy âm lãnh cùng phẫn hận, không biết, thật không phải ta làm đám người kia tới không hiểu thấu liền đánh chúng ta một trận, ta khổng hoài tài đầy mắt không kiên nhẫn, mau mau cút. Từ trong miệng ngươi cũng hỏi không ra thứ gì đến. Dòng suối nhỏ, để cho ngươi người đem bọn hắn nhấc trở về dưỡng thương mật thất ám các bên trong, Vân Khê thân ảnh dẫn người từ đó bước ra, bất đắc dĩ nhìn Khổng Trắc một chút, mà đúng lúc này, Vân Khê ánh mắt đống nhiên sáng lên, Khổng Thúc. Bên kia có tin tức Khổng Hoài Tài kích động sắc mặt đỏ bừng, đi, cùng đi. Nói xong liền cùng Vân Khê cùng đi. Mà Khổng Trắc nhìn qua Vân Khê rời đi bóng lưng, ánh mắt âm lạnh giống như rắn độc. Ngươi liền sùng nàng đi thôi, từ nhỏ đến lớn, ta làm cái gì ngươi cũng nói ta, liền chưa từng khen qua ta, bất thành khí nhi tử. A, Vĩnh Hằng tiểu trấn hồ thần tử, đây là gần sát bên hồ kiến tạo ra được một tòa thần tử, để mà cung phụng hồ thần, từ Khổng Hoài Tài trở về từ cõi chết sau, liền kiến tạo nơi này, đến nay đã có hơn 40 năm lịch sử. Thần tử bên trong hệ tràn đầy khăn đỏ, còn có ngọn nến, hương hỏa, thần đài trước trưng bày trái cây cúng, mà trên thần đài lại có một đen kịt chậu đá, trong chậu được lấy tràn đầy một bát nước hồ. Nước hồ thanh tịnh trong suốt, là Khổng Hoài Tài hơn 40 năm trước thịnh khi đó nước hồ vẫn không thay đổi thành màu đen. Thần kỳ là, trong chậu đá nước hồ hơn 40 năm này ở giữa cũng không có người thêm nước, lại một mực bảo trì tràn đầy trạng thái. Giờ phút này trong chậu đá nguyên bản đứng im nước hồ bắt đầu nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Khổng Hoài Tài cùng Vân Khê vội vội vàng vàng chạy tới, diễn đi thần từ bên trong tất cả mọi người, một thanh đóng lại cửa lớn, trong mắt chứa mong đợi nhìn về phía trong chậu đá nước hồ. Vân Khê hưng phấn nói, hồ thần đại nhân lại phải hạ xuống thần dụ rồi sao? Lần này sẽ là cái gì? Chỉ gặp nguyên bản trong hồ nước trong veo đống nhiên ra đời một sợi màu mực. Những này màu mực phát họa chữ thành, biểu hiện tại chậu đá bên trong. Giáp trận đã phá, hành chi nguyện chi. Sự tình chính là Nhậm Kiệt cách làm, trọng điểm quan sát. Khải Linh thời khắc sắp tới, nghĩ biện pháp kéo dài bảy trận thời gian, thanh trừ người làm loạn nhu đồ, trở ngại. Tiếp tục hấp dẫn càng nhiều mệnh đừng người đến đây trong chấn, an vào nước hồ kéo dài tính mạng. Sau khi chuyện thành công, ta đoạt được, tức là chư vị đoạt được, Vĩnh Hằng tiểu chấn cuối cùng rồi sẽ vĩnh hằng. Khổng Hoài Tài sắc mặt đỏ lên, là hồ thần đại nhân, có thể hay không hỏi một chút, lần này Vĩnh Hằng thời khắc khi nào giải phóng a? Dạng này ta mới tốt hơn làm ra an bài, nhưng mà trong chậu đá màu mực uy về hư vô, mặt nước cũng khôi phục bình tĩnh, cũng không có lại ngưng tụ ra chưa đến. Chương 264, ngắm hoa ngắm trăng thượng cụ cụ chương 264, ngắm hoa ngắm trăng thượng cụ cụ Khổng Hoài Tài cùng Vân Khê tại thần đài trước đợi đã lâu, trong chậu đá nước hồ cũng không có sinh ra biến hóa đến. Thần dụ kết thúc a. Hai người đều là có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Mà hồ thần hội tại thần từ bên trong hiển linh sự tình, từ đầu đến cuối cũng chỉ có hai người biết. Ba năm trước đây, thiên kính nước hồ hóa thành màu đen, trở thành mọi người trong miệng không giả thánh tuyển. Tại không bao lâu sau một lần tế tự bên trong, Vân Khê liền phát hiện trong chậu đá dị thường, sau đó thông chi Khổng Hoài Tài đến đây xem xét. Việc này cứ như vậy bị ẩn giấu đi, không muốn người biết hiểu. Mà hồ thần cách mỗi mấy tuần đều sẽ thông qua trong chậu đá nước hồ truyền lại tin tức, hạ đạt chỉ lệnh. Bao quát đem nước hồ có được năng lực thần kỳ tin tức phát tán ra, hấp dẫn càng nhiều người đến đây uống xong nước hồ. Từ từ, đã từng trà xanh cổ trấn hóa thành mọi người trong miệng Vĩnh Hằng tiểu trấn, sự tình mặc dù một mực là Khổng Hoài Tài cùng Vân Khê các nàng đang làm, nhưng phía sau, một mực là cái gọi là hồ thần tại thao bản. Khổng Hoài Tài ánh mắt lưu chuyển, dòng suối nhỏ, hồ thần trong miệng Nhậm Kiệt là ai? Ngươi biết không? Lại bằng sức một mình đã dẫn phát linh bạo, hủy diệt Kim Lân giáp trận. Long Khuê bọn hắn vì thế nhưng là không ít chuẩn bị. Nhắc lên cái tên này, Vân Khê không khỏi khẽ giật mình, là hôm qua mới tới trên trấn một người trẻ tuổi, bởi vì danh tự rất có đặc điểm, cho nên ấn tượng rất sâu sắc, ta nhớ được cấp bậc của hắn bất quá lực cảnh, thật có thể dẫn phát linh bạo, làm ra loại này kinh thiên sự tình đến. Khổng Hoài Tài lắc đầu, không cần hoài nghi hồ thần đại nhân nói tới tính chân thực, chúng ta đã nghiệm chứng qua không phải sao? Vị này kiệt định khác thường tại thường nhân chỗ, trọng điểm quan sát, như có khả năng, cũng làm cho nó cực kỳ bằng lưu ăn vào nước hồ, uống thánh tuyển, chính là Vĩnh Hằng trên tiểu trấn người. Hồ thần đại nhân Vĩnh Hằng. Vân Khê trọng trọng gật đầu, trong một đôi mắt to tràn đầy đối với hồ thần vẻ sùng kính. Có thể Long Khuê bên kia Khổng Hoài Tài híp mắt nói, bên kia ngươi không cần phải để ý đến, ta đến xử lý chính là, cái gọi là hợp tác bất quá là tạm hoãn kế sách thôi, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng phá hư hồ thần đại nhân khải linh quá trình. Trong trấn gần nhất lại mới tới một đám người, lại đi thống kê bên dưới trên trấn danh sách nhân viên, có cái nào là đáng giá chú ý cường giả, phục không có phục dụng nước hồ, tất cả đều muốn thống kê đi ra. Vân Khê đáp ứng, là không thúc đi làm đi. Vân Khê sau khi rời đi, không có một hai thần từ bên trong, chỉ còn lại Khổng Hoài Tài một người nhìn qua chậu đá ngẩn người. Hồ thần đại nhân linh thần đến cùng là ai? Nó biết được trên trấn hết thảy, hắn có thể xác định linh thần nhất định tại trên trấn sẽ là Vân Khê a. Vân Khê là chính mình hơn 20 năm trước ở bên hồ nhặt được cô nhi, không cha không mẹ, từ nhỏ đến lớn không có đi ra tiểu trấn, là nàng cái thứ nhất phát hiện chậu đá thần dụ, mà lại nàng tuần tra đội trưởng thân phận cũng đầy đủ tiện lợi. Nhưng không giống như là Vân Khê a. Mình đã thăm dò qua, hay là nói nàng biểu hiện ra hết thảy đều là diễn? Còn lại hoài nghi đối tượng, chính mình cũng nhất thăm dò qua. Linh thần đến cùng là ai? Trong trầm tư Khổng Hoài Tài không khỏi nắm chặt nắm đấm. Ngay tại linh bộ phát sinh qua sau không bao lâu, Vân Khê lợi dụng trưởng trấn danh nghĩa phát biểu tuyên bố, nói lần này linh bạo chỉ là địa mạch ba động đưa tới quy mô nhỏ linh bạo, mời mọi người không nên kinh hoàng, giống như là loại này linh bạo tại trong giới tự nhiên cũng có phát sinh qua tiền lệ. Lần này linh bạo cũng sẽ không để cho bản địa khu linh khí khô kiệt, ngược lại sẽ để trong trấn nồng độ linh khí đạt đến đỉnh phong, duy trì 3 ngày sau mới có thể dần dần pha loãng rơi. Mà loại này siêu cao nồng độ linh khí đối với gen võ giả tu luyện cũng vô cùng có trợ giúp, mọi người hoàn toàn có thể mượn cơ hội tu luyện đột phá. Không rõ ràng cho lắm người bình thường khả năng thật sự tin Vân Khê nói tới, nhưng người sáng suốt lại có thể nhìn ra được, lần này linh bạo phía sau, không chừng cất giấu có chuyện gì đâu. Trong tiểu trấn không khí theo lần này linh bạo mà trở nên khẩn trương hơn. Không biết bao nhiêu người đều đi linh bạo hiện trường tìm kiếm đầu mối. Chỉ gặp linh bộ phát sinh địa, cho vẹn 3 tòa đỉnh núi đều bị san thành bình địa, trung tâm vụ nổ xuất hiện cái sâu không thấy đáy đen kịt hố to, cho dù là hiện tại, còn có tựa như sương mù bình thường linh khí từ trong hố toát ra. Nhậm Kiệt chống nạnh, một mặt hài lòng nhìn xem kiệt tác của mình, lúc đầu nghĩ tới đây tìm chút kim lân mảnh vỡ. Nhưng mà thấu thị thêm nhìn xa con người đều nhìn hoa mắt, cũng không tìm được dù là đinh điểm bã vụ. Có thể thấy được những cái kia kim lân đều kinh khủng linh bạo tạc thành bụi phấn. Nhưng này làm sao có thể, chẳng lẽ Nhậm Kiệt cái này đại thông minh đâu? Chỉ gặp hắn trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, 99 chỉ hắc thủ cùng lên trận, đào đất liền dồn vào trong miệng, đi đến chỗ nào ăn vào chỗ nào. Trực tiếp tới một đám người thể tinh luyện, luôn có thể ăn vào điểm kim lân bột phân đó à, huống hồ những này đất bởi vì linh nổ duyên cớ, ẩn chứa trong đó linh khí cũng không thể khinh thường. Ăn vào trong bụng tổng không có chỗ xấu. Tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem Nhậm Kiệt, đây là nơi nào tới mỏ cơ a? Hàn Hiên cùng Tiểu Bạch Sư Đồ hai người cũng hoảng sợ nhìn qua Nhậm Kiệt, miệng há lao đại. Cái này, người này chỉ định là có cái gì bệnh nặng a? Nước sôi tắm suối nước nóng còn chưa tính, hắn còn ăn đất. Nhậm Kiệt trừng mắt, quệt miệng vụn đất cả bã, nhìn cái gì vậy? Lao tử nếm qua đất, so ngươi nếm qua cơm đều nhiều. Học nhiều lấy điểm đi ngươi. Hàn Hiên, đây là cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình sao? Khương Cửu Lê mấy người nhìn thấy Nhậm Kiệt đều bụm mặt đi trốn, chúng ta không biết cái này dễ thấy bao đó a. Một mực tìm tới sáng sớm, đám người cũng không có ở linh bạo trong hố tìm tới cái gì có giá trị manh mối, ngược lại không ít người bởi vì nơi này cao nồng độ linh khí đột phá một đợt. Lục Trầm, Khương Cửu Lê, Mặc Uyển, Nhu Hạ Cường bọn hắn tất cả đều đột phá một đoạn. Mà Lục Trầm vừa định cùng Nhậm Kiệt khoe khoang một chút, vừa nghĩ tới hắn tối hôm qua như vậy nhu phê, còn một hơi đột phá hai đoạn, lập tức liền xì hơi. Đám người cứ như vậy một mực từ linh bạo trung tâm tản bộ đến bên hồ, chỉ gặp bên hồ giờ phút này trọn vẹn vây quanh hơn trăm người, chính châu đầu ghé tai không biết đang thảo luận thứ gì, đối không trung chỉ trỏ. Mấy người vội vàng chạy tới tham gia náo nhiệt, tập trung nhìn vào, chỉ gặp vĩnh hằng thời khắc phạm vi bên trong hư không, trọn vẹn khảm nạm 22 chỉ sao đổi, chúng 44 cánh cái mông, chỉnh chỉnh tề tề, một mảnh không rơi. Khương Cửu Lê, Mặc Uyển, Nhu các nàng trực tiếp trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là người nào thể nghệ thuật ta? Từ đâu tới cái mông? Giờ phút này mọi người ngay tại điên cuồng thảo luận, chật cũng không biết là cái nào thằng xui xẻo, đoán chừng là bị linh bạo tung bay, xui xẻo nện vào vĩnh hằng thời khắc khu vực, đem cái mông khảm bên trong đi. Cổ có quan hệ nhị gia cạo xương liệu độc, hiện có thằng xui xẻo cắt cái giám thoát thân. Thạch Sung tới đều được cho bọn hắn điểm cái lai like a. A Khoát may mắn không phải là chính diện, không phải vậy những cái kia bị phong ấn ở vĩnh hằng thời khắc bên trong xẻ nhà có thể có bạn nhi ta trước cửa có 2-7 tước, một đám là tước, một cái khác 7 cũng là tước. Giờ phút này, từ bên hồ đi ngang qua khổng chắc bọn người, nhìn qua gần 110 người tại vây xem khảm ở trong hư không chừng 20 chỉ sao đổi, mặt đều đen. Lao tử đánh chết đều không có nghĩ đến, chính mình sao đổi có một ngày sẽ bị nhiều người như vậy vây xem á, chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Thư cắp khỏe miệng quất thẳng tới, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thật là bị linh bạo bèn tới. Đây cũng quá xui xẻo đi. Lục Trầm tức giận nói, các ngươi đây phải hỏi Nhậm Kiệt ta. Hắn học rộng tài cao, nhất định biết đến đi. Chỉ gặp Nhậm Kiệt chống cái cằm một mặt trầm tư, khả năng là bọn hắn thiếu hổ thần đặt mông nợ. Tối hôm qua đến trả lên. Khương Cửu Lê, phốc thần đặc meo thiếu đặt mông nợ a, cái này nợ là như thế trả lại a. Chương 265, hồ thần bản thần chương 265, hồ thần bản thần tất cả mọi người ở một bên thượng sau đổi, mà Nhậm Kiệt thì là thừa cơ quan sát vĩnh hằng thời khắc đến. Trước đó đều là ở phía xa quan sát, mà khoảng cách gần như vậy xem xét hay là lần đầu. Cho dù là gan lớn như Nhậm Kiệt, cũng không dám tùy ý đụng vào vĩnh hằng thời khắc, trừ phi là linh bộ kiện không muốn. Nước hồ đen như mực, cho dù là dùng phóng đại con ngươi cũng nhìn không ra mảy may dị thường đến. Đúng lúc này, Hoa Quát thân ảnh từ tuyết đầu mùa quả xếp bên trong sung ra, đột nhiên nhảy đến Nhậm Kiệt đỉnh đầu, hung hăng xoay xoay lưng, hiện nhiên là ngủ đủ giờ phút này, chính đầy mắt hiếu kỳ nhìn về phía nước hồ. Nô đã đến, đây chính là chủ nhân tàng bảo địa thôi. Hồ nước này quả nhiên có chủ nhân khí tức đâu, rất quen thuộc cảm giác cá. Nhậm Kiệt buông tay nói đúng vậy à. Tàng bảo đồ biểu hiện, bảo dương vị trí ngay tại giữa hồ, nhưng bây giờ vĩnh hằng thời khắc còn không có giải trừ, căn bản là không có cách nào tiến đến dò xét, chỉ có thể chờ đợi lời còn chưa nói hết. Hoa Hoa liền đã nhịn không được, chủ nhân của ta nhất định ở chỗ này à? Ta muốn đi gặp chủ nhân của ta, hiện tại liền đi. Lập tức một cái cú sốc, thẳng đến vĩnh hằng thời khắc phạm vi bên trong rơi đi. Kinh hãi Nhậm Kiệt vội vàng đưa tay đi bắt. Ai chớ bảo, ngươi sẽ bị khảm đi vào bên trong. Tê Nhậm Kiệt trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, cả người đều kinh đến bởi vì Hoa Hoa hoàn toàn không bị vĩnh hằng thời khắc ảnh hưởng. Cứ như vậy bàng nhược vô vật nhảy vào trong hồ, tạo nên từng cơn sóng gợn. Cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, Hoa Hoa chỗ đến, quanh người thời gian khôi phục bình thường lưu động, mà khi nó rời đi khu vực này, thời gian lại lần nữa đứng im. Trong hồ nước cái kia như màu mực giống như lực lượng đang không ngừng tràn vào quát thân thể. Hoa Hoa hưng phấn hỏng, tại trong hồ nước vây vùng nàng thậm chí có loại trở lại chủ nhân ôm ấp cảm giác. Hai cước thú, chờ ta một chút, ta đi xuống trước nhìn xem, còn không đợi Nhậm Kiệt đáp lại, Hoa Hoa hai chân đạp một cái, liền thẳng đến đáy hồ kín đáo đi tới. Nhậm Kiệt ánh mắt lấp lóe, Một màn này là chính mình chưa từng dự liệu được vĩnh hằng thời khắc tại Hoa Hoa vô dụng. Như vậy nói cách khác chính mình suy đoán không sai, hôm nay Kính Hồ Hồ Linh cùng Diệp Hòa lưu lại bảo tàng có mạnh liên quan, nói không chừng cũng là bởi vì bảo tàng kia mới có Hồ Linh. Bên bờ Nhậm Kiệt lo lắng, hắn cũng nghĩ đi xuống xem một chút, đáy hồ đến cùng làm sao cái tình huống. Cũng không biết Hoa Hoa có thể hay không dẫn người tiến vĩnh hằng thời khắc, nếu có thể mang lời nói, Kiệt 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 vậy nhưng thao tác không gian liền lớn a. Nhưng mà không đầy một lát công phu, Hoa Hoa liền sưng mặt lên, gò má nổi lên mặt nước. Lô hồ này quá sâu, căn bản không có cách nào lén tới đáy hồ, ta không có cách nào rời đi chính mình bản thể vượt qua ngàn mét, lại không có cách nào xách nhà cùng một chỗ xuống hồ. Nhậm Kiệt hưng phấn nói, vậy có thể hay không mang ta cùng một chỗ xuống dưới? Dùng lực lượng của ngươi bao khỏa ta loại kia, tựa như là lần trước bao khỏa mẹ ta như thế. Hoa Hoa lắc đầu, hiện tại không được, lực lượng không đủ, bất quá hồ nước này có thể cho bản Hoa Hoa đại nhân bổ sung lực lượng ai, rất như là chủ nhân lực lượng, nhưng lại không hoàn toàn là. Nô kỳ quái, chờ ta tích lũy đủ lực lượng, hẳn là có thể đi. Hắc hắc nói không chừng còn có thể biến thành hai cước thú dáng vẻ lật thời khắc này Hoa Hoa rất vui vẻ, ở trong hồ tùy ý vây vùng lấy, bơi hết bơi ngửa bơi tự do, đều không đủ nàng buồn định. Mặc dù còn không có dò xét đến đáy hồ, nhưng ít ra tìm được có quan hệ với chủ nhân manh mối. Mà giờ khắc này ngay tại bên hồ thượng sau đồi người bên trong, có một người mắt sắc, chú ý tới ở trong hồ vây vùng Hoa Hoa. Ngươi, các ngươi nhìn, trong hồ có một cái con cóc ghẻ đang bơi lội đó a. Liên màu xanh là cái kia, nó làm sao không nhận vĩnh hằng thời khắc ảnh hưởng? Chỗ nào đâu? Đang ở đâu? Ngoa tào, thật đúng là, đây thật là gặp ủy. Hoa Hoa nghe chút, lập tức liền không làm nữa, lúc này chống nạnh trợn mắt nói, ta nhổ vào. Ngươi mới là con cóc ghẻ, cả nhà ngươi đều là con cóc ghẻ. Ta thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Hoa Hoa đại nhân, hành hiệp trượng nghĩa, chăm sóc người bị thương, làm việc tốt vô số, là nhận siêu nhiều người kính ngưỡng tồn tại đâu. Chưa nghe nói qua đại danh của ta cũng rất bình thường, dù sao ngươi nhìn liền rất hoa, trong thôn nhất định chả không có thông lưới a. Giờ khắc này, bên hồ người xem náo nhiệt tất cả đều nổ, ngoa tào a. Hết xanh nói tiếng người a. Cái này. Nó sẽ không phải là hồ thần lai đi. Mọi người mau đến xem a. Hồ thần hiển linh a. Cái này một cuống họng hô lên đến, trong trấn không biết bao nhiêu người toàn đến bên hồ xem náo nhiệt. Liên Liên Nhiệm Kiệt cũng ngậm một chút, tình huống gì? Bình thường Hoa Hoa đều là không có cách nào bị người bình thường nhìn thấy, bây giờ bởi vì hấp thu nước hồ lực lượng, có thể hiện hình. Giờ phút này liền ngay cả Khương Cửu Lê mấy người đều một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Hoa Hoa. Nhiệm Kiệt, đây chính là trong miệng ngươi Hoa Hoa. Tại Sơn Thành chi chiến bên trong hỗ trợ cái kia. Nàng sao có thể tiến vĩnh hằng thời khắc khu vực? Nhậm Kiệt mặt đen lên gật đầu nói, chính là nàng, đỉnh cao tiểu phân đội đội trưởng, về phần vì sao nàng có thể đi vào vĩnh hằng thời khắc, việc này rất phức tạp, quay đầu lại nói với các ngươi chính là đối mặt đám người vây xem cùng kinh hô, Hoa Hoa trong lúc nhất thời có vẻ hơi không biết làm sao, ngược lại xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt điên cuồng hướng Hoa Hoa trước mắt, ta cũng không giúp được ngươi a. Lúc này không biết bao nhiêu người tất cả đều nhìn chằm chằm Hồ Linh Linh phía đâu, ngươi bây giờ lúc này xuất hiện, không bị hoài nghi mới là lạ. Tranh thủ thời gian lặng lẽ sờ sờ biến mất, sau đó ẩn thân hồi báo trong quả ta. Mắt của ta sắc, Hoa Hoa nhất định nhìn hiểu không? Hoa Hoa xem xét, lúc này gật đầu. Lập tức trực tiếp từ trong hồ bật lên, lơ lửng đến trên hư không, eo nhỏ một xiên, trên cổ khăn đỏ bay lên. A ha ha ha, Hoa Hoa không sai. Coi như các ngươi có ánh mắt, ta Hoa Hoa chính là cái kia trong truyền thuyết hồ thần, xin gọi ta Hoa Hoa đại nhân. Cái này không giả thánh tuyển, chính là ta dùng tự thân lực lượng hiện hiện ra, tạo phúc nhân gian nhưng làm chuyện tốt, chớ có hỏi tương lai. Xin nhớ kỹ ta Hoa Hoa đại nhân danh tự, cũng đem tuyên dương ra ngoài đi. Anh hùng, không nên vô danh. Nha ha ha ha, Nhậm Kiệt lạch cạch một tiếng quỳ trên mặt đất, bộ mặt đều tái rồi. Ích, là ta quá ngu xuẩn, vậy mà kỳ vọng một con đít xanh có thể xem hiểu mắt của ta sắc. Hoa Hoa quay đầu nhìn về phía Nhậm Kiệt, một mặt đắc ý, hướng nó không ngừng nhíu mày. Ta làm không thể đi. Lần này thanh danh đủ vang dội không? Không hổ là hai cấp thú, chính là có trí tuệ, loại phương pháp này đều muốn lấy được. Giờ phút này nghe được Hoa Hoa chính miệng thừa nhận, cư dân tiểu trấn triệt để nổ. Mặc dù không biết vì cái gì hồ thần hội hóa thân thành đít xanh dáng vẻ, nhưng rất đúng bị mà. Đồng thời nàng còn có thể vĩnh hằng thời khắc bên trong hoạt động, đây chính là hồ thần bản thân a. Căn bản là không cần hoài nghi được chứ. Hồ thần đại nhân, ngài rốt cục hiển linh a, con của ta hiện tại còn bị vây ở vĩnh hằng thời khắc bên trong, ngài có thể giúp ta đem hắn vớt đi ra a. Hồ thần đại nhân, cha ta đã nhanh không được, có thể hay không ban cho ta một chút không giả thánh thủy, để cho ta đi cứu cha ta a. Tôn kính hồ thần đại nhân, 10 cây số phạm vi quá nhỏ, ngài có thể làm cho khu vực này mở rộng một chút a. Hoặc là dứt khoát liền không cần phạm vi. Ô ô ô, hồ thần đại nhân, rốt cục nhìn thấy ngài a, ta nguyện vì ngài làm trâu làm ngựa, cảm tạ ngài đã cứu ta khuê nữ a, xin nhận ta cúi đầu. Đám người bọn họ không gì sánh được nhiệt tình, một năm miệng mười nói chính mình tố cầu, nhìn về phía Bác Quát trong ánh mắt tràn đầy sùng kính. Mà giờ khắc này Hoa Hoa đã hoàn toàn sẽ không, lơ lửng ở trong hư không hết nhìn đông tới nhìn tây chụp lấy ngón tay, cuối cùng ánh mắt rơi vào Nhậm Kiệt trên thân. Khu cụ cái kia bản hồ thần gần nhất say mê tại tu luyện, căn bản hoàn mỹ đi xử lý những việc vật này, liền chọn một thần sứ đi ra, làm bản hồ người phát ngôn của thần tốt. Ai cái kia hai cất thú? Đừng xem. Chính là ngươi, ta nhìn ngươi quỳ xuống sớm nhất, bản thần cảm nhận được ngươi nội tâm thành kính, liền tuyển ngươi làm ta Hoa Hoa đại nhân thần sứ tốt. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người toàn tập bên trong tại Nhậm Kiệt trên thân. Nhậm Kiệt, miệng. Mẹ cái Bác Quát, không có ngươi như thế hố đồng đội đó a. Ngươi đây là muốn mệnh ta a ngươi. Cái quỷ gì thần sứ? ngươi đây là muốn ta bị đánh ra phân a? Chương 266, thần sứ đại nhân. Chương 266, thần sứ đại nhân. Thế là tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hoa hoa một cái nhảy quóc, xông ra vĩnh hằng thời khắc khu vực, trực tiếp nhảy tới Nhậm Kiệt trên đỉnh đầu ngồi xổm. Lần này không riêng gì Nhậm Kiệt chính mình có thể nhìn thấy hoa hoa, tất cả mọi người ở đây tất cả đều có thể thấy nàng. Nhậm Kiệt cái chán bạo mồ hôi, run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên, mặt trắng như tờ giấy. Vô số đạo ánh mắt hướng chính mình trông lại, có hâm mộ, có sùng kính, ghen ghét, cùng trần trụi sát ý 3 năm qua, vĩnh hằng tiểu trấn không biết hấp dẫn bao nhiêu đến đây kéo dài tính mạng người, ở trong đó không thiếu đẳng cấp cao ghen võ giả. Bọn hắn chỉ có thể bị hạn chế tại cái này khu khu 10 cây số phạm vi bên trong, mệnh là thêm lên, nhưng bọn hắn hiện tại không chỉ muốn sống, càng muốn sống hơn tự do. Linh phách chính là vấn đề giải. Mà bây giờ bác xuất hiện, rất có thể chính là hồ linh linh thần hiện hóa. Bọn hắn sao có thể không động tâm? Vô luận là hoặc là không phải, đều đáng giá bọn hắn đi thử một chút. Trong lúc nhất thời, Ba Ba cùng Nhậm Kiệt không thể nghi ngờ thành toàn trường tiêu điểm, chạm tay có thể bỏng tồn tại. Nhìn về phía hắn, ánh mắt đều hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Đó là đối với tự do khát vọng, cùng sinh mệnh tham lam. Nhậm Kiệt khoẹt miệng vứt thẳng tới, hồ thần đại nhân, muốn. Nếu không ngươi hay là thay cái thần sứ kiểu gì? Nội tâm của ta kỳ thật cũng không có nhìn như vậy thành tín a. Mà lại ta 3 tuổi nôn sữa, 5 tuổi hướng đệ đệ trong bình sữa trộn lẫn nước mũi, 8 tuổi liền nhìn lén nữ hài tử tắm rửa, 12 tuổi trong trường học chính là giáo bá, thường thường bắt nạt đồng học, đoạt lao đại gia bình nước, mang khóc cụ bà, cho bổ câu bên dưới thuốc sổ, lâm thủng tiểu nữ hài khí cầu, trộm nữ sinh nội y khe hở cà sa, ta còn đầu cơ trục lợi xuống ống đạn được, thậm chí còn trôn xác hoang dã. Ta mặc dù nội tâm chính trực, nhưng ta cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, đi thẳng tại vi phạm phạm tội trên con đường, chưa bao giờ quay đầu đó à? Mặc dù ta tên là Nhậm Kiệt, nhưng ta là Nhậm cha tới. Đức không xứng bị, cái này thần sứ, ta làm không được a. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người một mặt khiếp sợ nhìn về phía Nhậm Kiệt, cái này xác thực rất cặn bã a dựa vào. Nhìn hình người dáng người làm không có một kiện nhân sự con a. Khương Cửu Lê vỗ Nhậm Kiệt bả vai, một mặt tán thành, đầu năm nay, giống như là ngươi như thế thành thật cần cù chăm chỉ, dám làm dám chịu, trước sau như một Nhậm cha thế nhưng là không thấy nhiều, tin tưởng hồ thần đại nhân sẽ tha thứ cho ngươi. Khổ Hải Vô Nhai quay đầu là bờ, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, cái này đối ngươi tới nói, chính là một lần rất tốt cứu rồi a. Nhậm Kiệt mặt đen như đáy nổi, đầu chó nữ, ngươi đảo cái gì loạn a ngươi? Không không không, ta không đáng được cứu chuộc, ta chính là Khổ Hải, lên không được bờ, ta chính là đồ đao, chính là tội phạm, ngài có thể tuyệt đối không thể tuyển ta à ngươi? Nhìn, ngươi nhìn cái kia dáng dấp rất áp chế mang kính râm, dựng thẳng đại bối đầu nam, hắn liền rất thích hợp làm thần sứ a. Hôm qua hắn con lươn nhỏ đều thoát câu đều không có hướng chúng ta nổi giận, giống như là hắn loại kia đại từ đại bi, vô dục vô cầu nam nhân, thích hợp nhất khi thần sứ Long Khuê một mặt mộng chỉ mình cái mũi, mài răng đều mài bốc hỏa chấm nhỏ. Ta dáng dấp rất áp chế, ta vô dục vô cầu, ta đạp mã cảm ơn ngươi a. Hoa Hoa do dự mãi, cuối cùng vẫn gật đầu nói, ngươi nói có chút đạo lý, nhưng ta cuối cùng vẫn quyết định cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Liên tuyển ngươi coi thần của ta sự, cứ như vậy vui sướng quyết định. Nói xong cũng cùng cái tượng thần giống như một mặt uy phong ngồi xổm ở Nhậm Kiệt đỉnh đầu bất động. Nhậm Kiệt mài răng, lai lai cái chân, ngươi nhìn ta chỗ nào giống như là vui sướng dáng vẻ a? Ta thậm chí cảm thấy được bản thân sống không quá đêm nay a dựa vào. Đã như vậy, tránh là tránh cũng khỏi, thần sứ liền thần sứ á dễ thấy cũng có vẻ mắt chơi pháp. Chỉ gặp Nhậm Kiệt xấu hổ gãi đầu một cái, nếu hồ thần đại nhân cố chấp như thế, thịnh tình không thể chối từ, vậy cái này thần sứ làm việc, liền do ta đợi trước cực khổ. Giờ khắc này, đám người ô ương hướng phía Nhậm Kiệt vây quanh. Hồ thần đại nhân, ta muốn hỏi một chút, vĩnh hằng thời khắc đến cùng lúc nào sẽ giải khai a? Chúng ta khi nào mới có thể lấy dùng nước hồ? Hồ nước này hiệu quả sẽ một mực duy trì a? Nhưng mà chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn hoa nơi nào sẽ trả lời cái này. Bản hồ thần đại nhân mệt mỏi, có chuyện nghi, xin mời tìm ta người phát ngôn câu thông, ta tự sẽ truyền đạt, khu cụ liệt tương. Nhậm Kiệt, người phát ngôn là chuyện như vậy sao? Ngươi ngược lại là bất việc con a ngươi. Ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung vào Nhậm Kiệt trên thân, đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua hắn. Chỉ gặp Nhậm Kiệt ho nhẹ hai tiếng, cái kia vĩnh hằng thời khắc đến cùng lúc nào giải trừ đâu? Như vậy cũng là a. Nếu để cho ta nói hai câu đâu, vậy ta liền nói hai câu, ta cũng là nghĩ nghĩ a, nói cái nào vài câu đâu. Vậy ta liền nói vài câu này, như vậy ta tin tưởng đâu à, vài câu này đâu, chỉ định so sánh với vài câu mạnh, cho nên ta lần này đâu, trước tiên là nói về vài câu này, nếu như mọi người cảm thấy vài câu này đâu, miêu tả không đủ tất cả mặt, cụ thể, vậy ta liền nói thêm mấy câu nữa, chúng ta cái này vĩnh hằng thời khắc á lời còn chưa nói hết, đám người tất cả đều trừng trong mắt cứng ở nguyên địa, một mặt oán giận nhìn xem Nhậm Kiệt. Một huynh đệ nắm lên bên hồ tảng đá lớn trực tiếp liền hướng Nhậm Kiệt đầu đập tới. Nhậm Kiệt manh vừa trốn, tránh ra tảng đá lớn, quát mắt nhìn trừng trừng nói ai ngươi người này làm sao còn đánh người đâu? Bảo an. Bảo an người đâu? Bắt hắn cho ta xin ra ngoài, nơi này có cá nhân đối với thần sứ bất kính, đánh gãy ta lên tiếng a. Nhưng mà quần chúng triệt để nổi giận. Ta nhổ vào a. Ngươi nói 3 phút, một câu tin tức hữu dụng đều không có a ngươi. Dấu chấm câu đặt ở ngươi nói chuyện bên trong, đều là lãng phí tài nguyên, đây là lời vô ích gì văn học. Thần đặc meo vài câu này, vài câu kia, đến cùng là cái nào vài câu? Vĩnh hằng thời khắc đến cùng lúc nào giải trừ? Ngươi ngược lại là nói a. Khá lắm. Ta trực tiếp khá lắm. Không có cái 60 năm đơn vị lãnh đạo kinh nghiệm, đều nói không ra cái này phát biểu đến. Ngươi đời trước nhất định là cái đại lãnh đạo a ngươi. Ngươi đến cùng có biết hay không? Nói. Nhanh đạp mã nói. lỗ thai đều nhanh cho ta mài ra kén a. Giờ phút này, liền ngay cả Khương Cửu Lê các nàng cũng một mặt im lặng nhìn qua Nhậm Kiệt, hưởng cho ngươi có thể diễn xuống dưới, quả thực là kéo 3 phút ra ngươi. Ngươi nếu là sáng tác văn, 800 lời viết xong, đề mục còn không có miêu tả xong đâu đi. Nhậm Kiệt lúc này chống nạnh, làm sao cả đám đều đối với thần sứ bất kính đâu? Ai nói ta không biết? Hiện tại, liền truyền đạt hồ thần đại nhân thần dụ, đầu thứ nhất, bất luận kẻ nào đều không được tổn thương thần sứ, cùng thần sứ các bằng hữu, nếu không đem coi là cùng hồ thần đại nhân là địch. Vĩnh hằng thời khắc đem sẽ không bao giờ lại giải phóng, ai cũng đừng nghĩ lại vào tay không giả thánh tuyển. Lần này trực tiếp liền kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Ta nhổ vào a. Đây là thần dụ. Ta xem là chính ngươi nói đi. Loại người này cũng có thể khi thần sứ. Nhậm cha. Còn không giải phóng vĩnh hằng thời khắc, nguyên bản người ta chính là bịt lại ai biết thật có không có chuyện này. Nhậm Kiệt cười lạnh một tiếng, á không tin phải không? Vậy ta nếu là nói, ai nếu là dám đả thương thần sứ, hoặc là đối với thần sứ bất kính, như vậy thì loại bỏ ai thể nội không giả thánh tuyển hiệu quả đâu. Tiểu tử kia mà cười nhạo một tiếng. A ngươi liền tuổi a, lão tử uống hết đi 3 năm không giả thánh tuyển cũng chưa từng thấy qua thánh tuyển hiệu quả mất đi hiệu lực, cái gì cầu thí thần sứ? Ta nhìn ngươi là lời còn chưa nói hết, kỳ biểu tình liền trở nên hoảng sợ, chỉ gặp vô số màu đen dọn nước thuận lỗ chân lông của hắn phân ra, tại đỉnh đầu nó hóa thành một đoàn màu đen nước hồ. Mà cái kia đẹp trai tiểu tử bản nhân thân thể cũng cực tốc già yếu xuống dưới, tóc thưa thất lại biến thành trắng hết, làn da nhăn nheo, răng đều rơi không có còn mấy khỏa, cả người đều còn xuống xuống dưới. Vẹn vẹn mấy giây thời gian, liền từ hơn 20 tuổi tên đô con biến thành già 70-80 tuổi lão nhân già trên 80 tuổi. Trực tiếp ngã trên mặt đất, hô hấp yếu ớt, ho ra đầy máu. Chỉ gặp lão giả kia một mặt hoảng sợ nhìn xem chính mình như chân gà bình thường giàn mua chi thủ. Không, không không không. Đừng như vậy đối với ta, trả lại cho ta. Hồ thần đại nhân, ta sai rồi, ta thật sai, ta không nói hai câu nói, lão đầu kia liền trực tiếp nằm trên mặt đất bất động trái tim ngừng ngày, triệt để không có động tĩnh. Mà đoàn kia phân ra nước hồ thì là một lần nữa quy về trong hồ. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn qua một màn này, người người cảm thấy bất an. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Liên liên Nhiệm Kiệt cũng ngộng, đội vàng bí mật truyền âm, dựa vào. Hoa hoa. Ngươi làm. Ngươi còn có loại năng lực này sao? Vốn là chính mình thuận miệng nói, muốn chấn nhiếp một chút mọi người, ai biết một màn này vậy mà thật phát sinh ở trước mắt. Hoa hoa giờ phút này cũng tê, đội vàng dùng chảo chảo tại Nhiệm Kiệt đỉnh đầu viết chữ, không phải ta à? Ta nơi nào sẽ cái này? Nhiệm Kiệt. Không phải hoa hoa. Vậy cũng chỉ có thể là. Tê hồ thần. Thật đúng là đạp mã hiền linh. Chương 267, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Chương 267, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Liền ngay cả Long Khuê nhìn qua một màn này cũng ngây ngẩn cả người, nguyên bản hắn còn đối với Hoa Hoa thân phận có chỗ hoài nghi, dù sao Hồ Linh Linh thần ở thời điểm này chủ động hiện thân, thấy thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Nhưng chiêu này năng lực tức đoạt lại không giả được, lại thêm khả năng tại vĩnh hằng thời khắc trung hành động đặc tính. Cơ hồ ngồi vững nó Hồ Linh Linh thần thân phận. Long Khuê nhìn về phía Hoa Hoa trong mắt, là trước nay chưa có tham lam. Mà nghe hỏi chạy tới Khổng Hoài Tài, Vân Khê cũng ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Đây quả thật là Hồ Linh Linh thần sao? Thấy thế nào cũng không giống là tại trong chậu đá truyền đạt thần dụ vị kia a. Có thể trước đó trong thần dụ nâng lên Nhậm Kiệt, bây giờ linh thần chủ động hiện thân, lựa chọn và bổ nhiệm Kiệt Tắc là thần làm. Tựa hồ cũng không phải không hợp lý. Hiện tại liền ngay cả Khổng Hoài Tài cùng Vân Khê đều không cách nào xác định Hoa Hoa đến cùng là thật hay giả. Nhìn qua nằm trên mặt đất, chết không thể chết lại lao đầu tử, toàn trường đều như cùng chết bình thường yên tĩnh. Nhậm Kiệt cái trán bạo mồ hôi. Tốt tốt tốt, cùng ta chơi chiêu này đúng không? Còn đánh đợt phối hợp, có đủ thông minh. Lần này Hoa Hoa an vị thực Hồ Linh Linh thần thân phận, lập tức đem nhu đồ hạng người bất chính ánh mắt tất cả đều kéo đến chính mình cùng Hoa Hoa trên thân, thay nó hấp dẫn hỏa lực. Mà chân chính Hồ Linh Linh thần cũng may âm thầm hèn mọn phát dụng. Ngược lại là thật biết thuận cán bò. Ngươi nếu làm như vậy, vậy coi như đừng trách ta mượn đề tài để nói chuyện của mình. Chỉ gặp Nhậm Kiệt nhếch miệng lên một vòng đường cong, hiện tại còn có người hoài nghi ta nói a. Ta là Hồ Thần đại nhân khâm điểm thần sứ, ta nói tới chính là Hồ Thần thần dụ, cho nên ta chẳng khác gì Hồ Thần. Cái này vĩnh hằng tiểu trấn vĩnh hằng, bao quát ở đây chư vị mệnh, đều là ta cho. Ta có thể ban cho chư vị vĩnh hằng, cũng có thể cướp đi các ngươi bây giờ có hết thảy. Nếu người nào còn dám đối với ta có nửa phần bất kính, hoặc là ý đồ tổn thương ta cùng ta bằng hữu, như vậy, bị dòng sông thời gian lãng quên các vị, đem lần nữa rơi vào trường hạ, bị tuế nguyệt vùi lấp, bị thời gian bỏ nát. Tất cả đều nghe rõ ràng a. Lời này vừa nói ra, Nhậm Kiệt khí thế lập tức liền đi ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn chung quanh toàn trường, giữa sân giống như chết tiến tĩnh. Khương Cửu lên ngơ ngác nhìn qua một màn này, hắn chớ bảo, cuối cùng là cái gì nhân vật phản diện phát biểu a? Bị ngươi kiểu nói này, vì cái gì cảm thấy hồ thần biến đến tà ác đi lên? Có như vậy một cái chớp mắt, nàng đều coi là Hoa Hoa thật là hồ thần. Lục Trầm đã ghen ghét điên rồi. Vì cái gì Nhậm Kiệt làm sự tình một kiện so một kiện như phê đó a? Đây đều là cái gì nhân vật chính thao tác? Ta mới hẳn là sự kiện nhân vật chính có được hay không? Nhưng vì cái gì đến bây giờ một mực tại cho Nhậm Kiệt đánh xì dầu? Đám người chỉ phản ứng một lát, một giây trước còn không khí khẩn trương trực tiếp liền bị đánh vỡ, từng cái khuôn mặt tươi cười đón lấy tiến lên. Ai nha nhìn một cái chúng ta mắt vụng về không phải? Làm sao lại hoài nghi thần sứ đại nhân nói lời đâu? Đại nhân ngài có mệnh hay không a? Ta cho ngài đấm bóp vai, xoa bóp chân thần sứ đại nhân có đối tượng không có đâu. Ngài nhìn xem ta kiểu gì? Mặc dù ta nhìn tuổi trẻ mỹ mạo, nhưng ta kinh nghiệm phong phú, lịch cửu di tân, cam đoan cho thần sứ đại nhân ngài phục vụ thật cao hứng. Nhậm Kiệt hung hăng giật cả mình, ngươi chớ chịu lao tử a ngươi. Giống như là ngươi dạng này tuổi mỹ nữ, ta cần phải không dạy nổi. Thần sứ danh hiệu trên thân treo, Nhậm Kiệt trực tiếp trở thành người tiền nhiệm được chứ. Dù sao trong chấn tuyệt đại đa số người đều phục dụng nước hồ, mệnh là nước hồ cho, bọn hắn cũng không muốn bị tước đoạt năng lực, biến trở về trước đó cái kia giàn mua không chịu nổi dáng vẻ. Tuy nói như cũng không cách nào xác định Hoa Hoa chính là hồ thần, nhưng vừa mới biểu hiện đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Có tước đoạt thánh truyền hiệu quả năng lực, như vậy nàng chính là hồ thần. Chỉ gặp Nhậm Kiệt nét miệng cười một tiếng, khụ khụ, bản hồ thần đại nhân mệt mỏi, muốn về quán trọ nghỉ ngơi, nhưng lại không muốn đi đường, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Đám người nghe chút, làm sao không biết là có ý gì? Lúc này có không ít người nổi giận gầm lên một tiếng. Ra đến quần chúng lúc này tổ hợp một chút, một tuổi mỹ thiếu nữ ở trong đó, thứ đại soái ca tiến lên nâng lên tuổi mỹ thiếu nữ tay chân, mà Nhậm Kiệt liền ngồi xếp bằng tại cái kia tuổi mỹ thiếu nữ trên thân, sửng sốt được mọi người khiêng xuống núi. Mạc Uyển Nu nhìn xem ngồi tại hình người trên cố kiệu cười ha ha Nhậm Kiệt, khoe miệng quất thẳng tới, tuyệt đối không nên để Nhậm Kiệt khi nhân vật phản diện, không phải vậy hắn có thể chuyện gì đều làm được. Giờ phút này Nạp Nhan cùng Sở Xanh ánh mắt tất cả đều sáng lên, vọt thẳng đến Nhậm Kiệt bên cạnh, hưng phấn nói: Thần sứ đại nhân, chờ chút có thể giúp ta gọi một đám tiểu soái ca đến trong khách sạn khiêu vũ a? Thân không ngoại vật loại kia, ta muốn thấy. Ba ba, chờ chút có thể để một đám mỹ thiếu nữ đến quán trọ mặc bao da cột tơ lại, đóng vai ủn trà mạn đại chiến kim cương thú à? Kim cương thú khó tìm nói có thể cho Huyền Nhu tỷ bên trên. Nhậm Kiệt 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 cười quái dị, dễ nói, chỉ cần hảo hảo vì ta làm việc, bạc đãi không được hai người các ngươi, có ta một ngụm thịt ăn, liền có các ngươi một cái địa liếm. Làm rất tốt, đại ca tranh thủ sang năm lại cho các ngươi cưới nhiều mấy cái tẩu tử. Nạp Nhan cùng Sở Xanh đều không ngừng gật đầu, một mặt vui cười hớn hở. Mà Huyền Nhu, ngươi lễ phép sao? Ngươi nhà mới là kim cương thú a. Lúc này mới vừa lên làm thần sứ, liền có hai cái chó săn. Nhậm Kiệt cứ như vậy một đường bị nhấc trở về khách sạn suối nước nóng, quán trọ bên ngoài đầy người, tất cả đều là muốn thấy một lần hồ thần đại nhân chân dung. Nhưng mà Nhậm Kiệt vẫn đứng ở cửa ra và khoát tay nói, hôm nay hồ thần đại nhân xin miễn các khách, có cái gì muốn truyền đạt thần dụ ta sẽ chuyển cáo chư vị vĩnh hằng thời khắc đến tột cùng khi nào giải trừ, vẫn là phải nhìn hồ thần đại nhân tâm tình. Cho nên đừng để nàng không vui, tốt tốt trước tất cả giải tán đi. Nhưng mà đám người vẫn là không có muốn rời khỏi ý tứ, đều muốn hướng trong khách sạn chen. Quán trọ phảng phất đều muốn bị chen bể. Nhậm Kiệt trừng mắt, ta nói tản. Mà Hoa Hoa cũng cực kỳ phối hợp dơ lên tiểu trảo, mọi người một cái giật mình, vội vàng rời đi, hiện trường lúc này mới thanh tịnh không ít. Mới vừa vào quán trọ lao bản Ôn Ngọc Nương liền nhiệt tình tới đón, trong tay còn nắm một cái 10 tuổi ra mặt bé thò lò mũi, chính là con trai của nàng Chu Tiểu Dịch. Giờ phút này đang tò mò nhìn chằm chằm Nhậm Kiệt đỉnh đầu Hoa Hoa. Chỉ gặp Ôn Ngọc Nương hốc mắt phím hồng, thần tình kích động, tiến lên kéo lại Nhậm Kiệt đại thủ. Thần sứ, hồ thần đại nhân, rốt cục nhìn thấy ngài chân thân a. Nếu không phải ngài hiền linh, chúc phúc tại ta, chứa khỏi ta tiệm đồng chứng, Tiểu Dịch liền không có người chiếu cố, cái nhà này cũng liền sụp đổ, cha hắn chết sớm, hai tử nhỏ như vậy, nếu là lại không có mẹ, vậy nhưng làm sao bây giờ a, là hồ thần đại nhân đã cứu chúng ta một nhà, thật là rất cảm tạ ngài. Đang khi nói chuyện, Ôn Ngọc Nương liền cảm xúc kích động khóc lên, nước mắt từng viên lớn rơi xuống, nắm lấy Nhậm Kiệt tay liền không thả. Nhậm Kiệt có thể rõ ràng cảm giác được, Ôn Ngọc Nương tay đang run rẩy. Lúc này Nhậm Kiệt mới nhớ tới, trước đó tắm suối nước nóng thời điểm, nghe Hàn Hiên sư đồ hai người giảng bắt quái, là có chuyện như vậy tới. Chỉ gặp Nhậm Kiệt cười nói, đừng khách khí, đây đều là hồ thần đại nhân phải làm. Nàng tâm địa thiện lương, thích hay làm việc thiện, chính là nhận không ra người ở giữa khó khăn. Đúng không? Hồ thần đại nhân. Hoa Hoa gật đầu không ngừng, chính là, Hoa Hoa đại nhân chính là như thế con đết mỹ tâm tốt đâu Nhậm Kiệt. Ôn Ngọc Nương lau nước mắt, tạ ơn hồ thần đại nhân, ta cho ngài quỳ xuống, ta ai đừng, ngài có thể tuyệt đối đừng, còn như vậy hồ thần đại nhân coi như tức giận nào. Cái kia. Vậy được rồi, Tiểu Dịch. Còn không mau tạ ơn hồ thần đại nhân. Là nàng cứu được mụ mụ a. Giờ phút này Chu Tiểu Dịch cũng hốc mắt phím hồng, tiến lên ôm chặt lấy Nhậm Kiệt, "Ô ta tạ ơn ngài tổ tông 18 đời." Nhậm Kiệt, dựa vào, "Hiện tại đứa nhỏ này đều thế nào? Tất cả đều tạ ơn như thế toàn phương vị sao? Cái này Chu Tiểu Dịch, nhất định là tiểu minh đồng học đi. Nói không chừng cái kia khí cầu nữ hải cũng vậy a." Chương 268, chọn ngày không bằng đụng ngày. Chương 268, chọn ngày không bằng đụng ngày. Ôn Ngọc Nương mặt mũi tràn đầy xấu hổ, "Ngươi hải tử xui xẻo này, làm sao nói đâu? Còn không mau cho thần sứ đại nhân xin lỗi." Chu Tiểu Dịch chụp lấy ngón tay, mặt mũi tràn đầy không có ý tứ. Nhậm Kiệt cười nói, thật không cần khách khí như thế, hồ thần đại nhân có thể xem lại các ngươi mẹ con đoàn tụ liền đủ hài lòng. Ôn Ngọc Nương lau khô nước mắt, trên mặt gạt ra một vòng mỉm cười, để thần sứ đại nhân ngài chê cười, ta cũng không biết làm sao cảm kích ngài tốt, ngài cùng bằng hữu ngài và ở tiền phòng ta đã lui về, ngài muốn ở chỗ này ở bao lâu, liền ở bao lâu. Ăn ở toàn miễn, đây là ta duy nhất có thể vì hồ thần đại nhân làm sự tình, tuyệt đối không cần cự tuyệt. Nhậm Kiệt nghe chút, lúc này tới sức mạnh con, tiến lên một phát bắt được Ôn Ngọc Nương tay, thần sắc chăm chú, làm ơn tất đem tiền phòng lui tiến thẻ của ta bên trong, cái kia bại gia nương môn nhi trong thẻ quá nhiều tiền, chứa không nổi, ta bên này là trống không, ta có thể chứa. Khương Cửu Lê, ta vẫn là lần đầu nghe nói thẻ ngân hàng có thể giả bộ đầy đó a. Ôn Ngọc Nương một mặt không biết làm sao, cái kia, đây cũng là hồ thần đại nhân thần dụ. Nhậm Kiệt, nó cũng có thể là Ôn Ngọc Nương cái chán bạo mồ hôi, chứ không nói trước cái này, ta vì mọi người chuẩn bị một bàn đồ ăn, toàn bộ làm như là cảm tạ hồ thần đại nhân chúc phúc. Mọi người đi trước chờ lấy, Ta bận rộn xong liền đến, nói xong cũng đem mọi người dẫn tới phòng trà, trên bàn đã có mấy đạo đồ ăn thường ngày, thậm chí còn đặc biệt vì mọi người pha được những nơi đặc sản xương mù trà. Sau đó liền đi phòng bếp bận rộn, có thể thấy được Ôn Ngọc Nương là thật rất cảm kích hồ thần. Vừa hạ xuống tòa, Khương Cửu Lê liền không kịp chờ đợi nói, ngươi còn chưa nói, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói xong liền hướng phía ba nhíu mày. Nạp Nhan chống cái cằm, nhanh giảng, ta đối với cái này cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Nhậm Kiệt nhìn chung quanh một tuần, ho nhẹ hai tiếng, bóng đen kết giới lập tức bắn ra, đem phòng trà triệt để bao khỏa, ngăn cách ngoại bộ hết thảy dò xét. Làm xong, hiện nay, bởi vì hoa duyên cớ, một đoàn người không biết bị bao nhiêu hai mắt ánh sáng nhìn chằm chằm, nên làm chuẩn bị vẫn phải làm. Chỉ gặp Nhậm Kiệt móc ra tuyết đầu mùa quạt xếp cùng tàng bảo đồ để lên bàn, chuyện là như thế này, Nhậm Kiệt đem tuyết đầu mùa quạt xếp, hoa cùng tàng bảo đồ sự tình toàn bộ đỡ ra, đương nhiên là có liên quan tới Diệp Hòa tin tức cũng không lộ ra quá nhiều, dù sao hoa ở đây. Khương Cửu Lê mở to hai mắt nhìn, ngươi nói là cái này Vĩnh Hằng tiểu trấn hết thể dị thường tất cả đều cùng hồ linh có quan hệ, cũng không phải là nguyên nhân khác, mà là hồ linh chuẩn bị khải linh mà đưa tới dị tượng, mà hồ linh sinh ra cũng rất có thể là bởi vì năm đó quan xếp chủ nhân trôn giấu xuống bảo tàng, cho nên đây cũng là ba vì sao có thể không nhận Vĩnh Hằng thời khắc ảnh hưởng nguyên nhân. Nạp Nhan khoẹt miệng quất thẳng tới, cái kia vừa rồi tức đoạt người khác thánh truyền hiệu quả năng lực Nhậm Kiệt cười khổ, không phải ba làm là chân chính hồ linh làm, tá pha hạ lư đem chúng ta đẩy lên đầu sóng gió, vì đó hấp dẫn chú ý cản thương. Không biết bao nhiêu người tất cả đều đang ngó chừng hồ linh linh phách, vĩnh sinh, tự do, đôi này bất luận kẻ nào tới nói đều là không cách nào kháng cự dụ hoặc, nhất là người sắp chết hiện tại tất cả mọi người cho là hoa hoa là hồ linh linh thần, chúng ta sợ là rất khó sống mà đi ra tiểu trấn thư cấp như đầu, chúng ta hoàn toàn có thể mượn thần sứ danh nghĩa bảo hộ tự thân an toàn a. Chỉ cần hồ linh còn muốn dùng chúng ta làm tấm mục, liền tất nhiên sẽ phối hợp chúng ta hành động. Trên trấn không ít cao thủ đều là dựa vào không già thánh tuyển kéo dài tính mạng mà mạng của bọn hắn nắm giữ trong tay ngươi, ngươi thậm chí có thể dùng điểm ấy yêu cầu bọn hắn đến bảo hộ chúng ta. Nhậm Kiệt lắc đầu, lòng người khó lường, những người kia có thể là hộ người chi kiếm, cũng có thể là đồ người chi đao, người vì mạng sống, chuyện gì đều làm ra được. Ngươi cảm thấy bọn hắn không muốn linh phách, liền cam tâm bị vây ở mảnh này nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé, liền xem như bọn hắn sợ chết, không dám động thủ ngoài trấn đâu. Bọn hắn những cái kia kéo dài tính mạng người thế lực sau lưng đâu? Ngươi có thể biết là ai ra tay a? Mặc cho Kiệt tiểu nói này, vẻ mặt của mọi người tất cả đều trở nên mất tự nhiên đứng lên. Lam Nhược Băng trắng lấy gương mặt xinh đẹp, ta, tại sao ta cảm giác chính mình đêm nay liền phải chết đâu? Nhậm Kiệt nói chính là sự thật, hoa hoa cái này linh thần vừa ra, vô luận thật giả, nhất định dẫn phát thế lực khắp nơi hành động, tranh nó một đợt. Hoa hoa ngồi xổm ở Nhậm Kiệt đỉnh đầu, yếu ớt móc lấy chào chào, chính mình giống như gây họa a. Nhậm Kiệt nhếch miệng cười một tiếng, cũng không cần quá mức sợ sệt, có hoa hoa tại, tiên cơ ngay tại trong tay chúng ta, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là được, càng không thể toàn trông cậy vào hồ linh phối hợp chúng ta hành động. Ta hiện tại tương đối cảm thấy hứng thú chính là, chân chính hồ linh linh thần đến tuột cùng là ai, lại giấu ở trên trấn địa phương nào, bí mật quan sát đây hết. Thể đúng lúc này, tình đột nhiên đạo bên ngoài có người muốn tiến đến, Nhậm Kiệt liền nói ngay, triệt hồi kết giới vừa rút lui, phòng trà cửa liền bị đột nhiên đẩy ra, Khổng Hoài Tài đi đến ngã hai bước, một mặt xấu hổ, mà Ôn Ngọc Nương thì là đứng ở ngoài cửa, có chút không biết làm sao. Thần sứ đại nhân, trưởng trấn đến thăm, ta cũng không tốt lắm ngăn đón. Ngài nhìn Nhậm Kiệt cười nói, trấn trưởng đại nhân, kính đã lâu. Vân Khê Tả cũng tới, cùng một chỗ tiến đến ngồi một chút. Khổng Hoài Tài mang theo Vân Khê vào nhà ngồi xuống, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Hoa, cười theo nói, đột nhiên đến thăm, có nhiều cái dày, lần này đến đây là chuyên vị cảm tạ hồ thần đại nhân năm đó ân cứu mạng, nếu không phải ngài, ta sớm tại hơn 40 năm trước liền chết bởi ma khẩu. Phía dưới Nhậm Kiệt cười nói, trấn trưởng đại nhân khách khí, tiện tay mà thôi, không cần lo lắng, lần này tới còn có cái gì chuyện khác à? Khổng Hoài Tài sắc mặt cứng đờ, nhìn một chút Hoa, lại nhìn một chút Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt thản nhiên nói, ta muốn vừa mới ở bên hồ ta đã nói rất rõ ràng. Khổng Hoài Tài xấu hổ cười một tiếng, lúc này mới nói, lần này đến đây là muốn thông báo thần sứ đại nhân một tiếng, nếu là có bất luận cái gì chỉ thị, nhu cầu, có thể kết giao cho ta đi chứng thực. Chỉ cần là năng lực ta phạm vi bên trong toàn bằng thần sứ đại nhân phân phó. Nhậm Kiệt ho nhẹ hai tiếng, cùng ngươi nếu là nói như vậy, ta coi như phải nói hai ngươi câu, ngươi làm sao quản nhi tử. Tại miệng núi thiết lập trạm còn chưa tính, còn lợi dụng chức vụ chi tiện, hai họa phụ nữ đàng hoàng, thậm chí còn muốn ẩu đả người tàn tật. Tục ngữ nói thượng bất chính hạ tắc loạn, con trai của ngài bộ kia đức hạnh, rất khó để cho ta đối với chấn trưởng đại nhân ngài có cái gì tốt ấn tượng à. Vừa nhắc tới cái này, Khổng Hoài Tài chính là sắc mặt cứng đờ, quyền tử dạy bảo vô phương, để thần sứ đại nhân chê cười, ta quay đầu liền hào hào quản giáo. Nhậm Kiệt nết miệng cười một tiếng, quay đầu là lúc nào? Chọn ngày không bằng đủ ngày, ta nhìn liền hiện tại tốt. Ngài nói đúng không? Khổng Hoài Tài. Hiển nhiên, Nhậm Kiệt cái này rõ ràng là công báo tư thủ, nhưng mình còn có thể như thế nào? Đi, gọi người đem cái kia con bất hiếu cho ta xin tới. Vân Khê cái chán bạo mồ hôi, thậm chí có chút cảm thấy Khổng Trác thảm hôm qua chính là Nhậm Kiệt làm ra linh bạo, giá họa cho Khổng Trác, để hắn bị Long Khuê người đánh cho một trận. Xem ra hôm nay trận đánh này cũng là chạy không thoát ta. Nhậm Kiệt có phải hay không người tốt Vân Khê không biết, nhưng hắn nhất định thủ rất dai. Không đầy một lát công phu, mặt mũi tràn đầy mộng Khổng Trác liền bị đội tuần tra chói gô cho chói tới. Làm gì a? Còn không đợi hắn kịp phản ứng, ba năm người nhất thời xông đi lên, mang theo cây gậy liền đối với Khổng Trác hành hung một trận, thậm chí liền ngay cả Khổng Hoài Tài đều lên đi bổ hai cước. Khổng Trác trực tiếp liền bị đánh cho hồ đồ. Thứ đồ chơi gì a? Tại sao lại đánh ta? tại đầu trấn chịu đông nhiên đánh, ban đêm trước bị đánh sưng, lại bị Long Khuê người đánh, hôm nay lại bị trói tới đánh. Vì cái gì lão tử suốt ngày một mực tại bị đánh a dựa vào? Nó không khỏi mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn về phía mình lão cha, đều sắp tức giận điên rồi. Không hoài tài một bên giáo huấn Khổng Trác, vừa cười, thần sứ đại nhân, hiện tại ngài hài lòng chưa? Nhâm Kiệt vội vàng khoát tay, cái này kêu cái gì nói? Thứ đồ chơi gì gọi ta hài lòng hay không? Là trưởng trấn ngài dạy bảo hải tử, có quan hệ gì với ta? Ta cũng không có để cho ngươi đánh nhi tử nào. Không hoài tài mặt tối sầm, đó chính là không có hài lòng a, đánh tiếp. Khổng Trác. Chương 269, kỳ mặc chương 269, kỳ mặc Khổng Hoài Tài một bên đánh một bên hướng phía ba ba nói hổ thần đại nhân. Danh sách kia sự tình ba ba khẽ giật mình, toàn bộ con nít đều tỉnh tỉnh vừa muốn nói cái gì, nhưng vào lúc này, Nhậm Kiệt lại ho nhẹ hai tiếng, y lìa suối quẩy, làm chỗ này tất cả đều là máu, đều không có cái gì thèm ăn trường trấn, về sau giáo dục nhi tử loại chuyện này hay là về nhà làm xong. Ngay trước tất cả mọi người mặt đánh, sẽ cho con trai của ngài lưu lại tâm lý thương tích giống như là nhà ta con trai cả tốt, ta ngay tại bên ngoài đánh một lần, liền để lại cho hắn khó mà khép lại tâm lý thương tích. Hiện tại động một chút lại khóc nhẹ, nuôi trẻ chi đạo, bác đại tinh thâm, người ta vẫn là phải học nhiều tập nói xong còn hướng Lục Trầm nhíu mày. Lục Trầm mày răng, đều giận điên lên, cái này đều có thể dắt ta trên người. Nhậm Kiệt, đại gia ngươi. Nhậm Kiệt buông tay, ngươi nhìn. Đối với ba ba một chút tôn kính đều không có, ta người cha này làm thật đúng là không phải bình thường thất bại Khổng Trác nha đều nhanh tán nát, ngươi lai lai cái chân, đây nào chỉ là tâm lý thương tích. Thân thể thương tích mới nghiêm trọng hơn a. Thu này ta nhớ kỹ a. Khổng Hoài Tài gật đầu không ngừng, đúng đúng đúng, danh sách kia còn không đợi nó nói cho hết lời, chỉ gặp phòng trà cửa bị lần nữa mở ra. Một cái mang theo màu tuyết trắng mũ trùm, hạ thân mặt ngựa váy chiến nam nhân bước vào phòng trà. Chỉ gặp nó bên hông vác lấy hai thanh mang vỏ hắc đao, trên mặt mang theo một cái trắng đen xen kẽ kinh kịch mặt nạ, thấy không rõ khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn rõ ràng thứ nhất song hai con người đen kịt, không mang theo mảy may tâm tình chập chờn. Coi như nó bước vào phòng trà trong nháy mắt, giẫm trên mặt đất bàn chân kia phía dưới, từng đạo đen kịt màu mực diễn sinh, tựa như khói đen bình thường phiêu đãng mà ra. Cả ở giữa phòng trà bầu không khí đều đi theo biến đổi, Lục Trầm Thương cựu lê mấy người sắc mặt đột biến, chẳng biết tại sao, bọn hắn thậm chí sinh ra một loại, một khi hoạt động, thanh hắc đao kia liền sẽ xẹt qua cổ của mình bình thường cảm giác. Tình thanh âm đột nhiên vang vọng tại Nhậm Kiệt trong đầu, cấp bậc của hắn, ta thấy không rõ, cần khởi động khẩn cấp dự án a. Nhậm Kiệt thần sắc nghiêm một chút, tình đều thấy không rõ a. Phải biết, tình cấp bậc là thể cảnh đỉnh phong, cao hơn nàng nhất giai khải cảnh, tình cũng có thể nhìn ra được. Nói cách khác, trước mắt nam nhân này, đẳng cấp chí ít thất giai mệnh cảnh đặt cơ sở. Tê chỉ gặp mũ chủ nam ánh mắt trực tiếp rơi vào Khổng Hoài Tài một nhóm trên thân, cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn qua. Khổng Hoài Tài trực tiếp sụ lông lên, liền vội vàng đứng lên nói cái kia. Hồ kia thần đại nhân, ta liền đi trước có dặn dò gì, trực tiếp chuyển đạt cho Vân Khê chính là. Đang khi nói chuyện vội vàng dẫn người rời đi, thẳng đến đi ra quán trọ, mới thở dài nhẹ nhõm. Loại kia đến từ sự uy hiếp của cái chết thực sự để cho người ta quá khó tiếp thu rồi. Vân Khê cười khổ nói, quả nhiên có người ngồi không yên a. Trừ chúng ta, Kỳ Mặc là cái thứ nhất tới cửa không thúc. Có thể xác định con đế xanh kia chính là hồ thần đại nhân linh thần a. Lần này tới thăm, Khổng Hoài Tài chính là muốn xác định một chút, hoa hoa có phải là linh thần, chính là thông qua chậu đá truyền đạt tin tức tồn tại. Hồ không xác định. Cái kia Nhậm Kiệt niên kỷ tuy nhỏ, lại là kẻ già đời không ngừng nói sang chuyện khác, chính là không hướng chính sự bên trên kéo, căn bản thăm dò không ra chỉ cần thần từ bên trong không có lại có thần dụ truyền ra ngoài, liền xem như nó là hồ thần đại nhân chính là, chúng ta có thể nhận lầm, nhưng không thể làm sai, hiểu không? Khổng Hoài Tài dẫn người rời đi, nhưng trong phòng trà sự tình còn không xong. Chỉ gặp Kỳ Mặc cứ như vậy ngồi quỳ chân tại trước bàn, đem chính mình hai thanh mặc đao nằm ngang ở đầu gối trước. Hai con ngươi nhìn thẳng hoa, mở miệng nói, ta không biết ngươi là có hay không chính là hồ linh thần, ta hy vọng ngươi là bây giờ, ngươi đang đứng ở khải linh thời điểm, trên trấn vô số người đều tại ngấp nghé ngươi linh phách, ngươi không những phải hoàn thành khải linh, càng phải hoàn thành khải linh hành trình, trở lại linh tộc bên trong đi, ta có thể vì ngươi hộ đạo, nhưng ta có điều kiện. Hoa hoàn toàn sẽ không được dẫm lên Nhậm Kiệt đỉnh đầu, ra hiệu hắn tới nói. Nhậm Kiệt tinh thần thời khắc bảo trì căng cứng, thản nhiên nói, ta làm sao biết? Ngươi không phải ngấp nghé hồ thần đại nhân linh phách. Dù sao có ai không muốn vĩnh sinh, không muốn tự do? Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Kỳ Mặc nhìn thẳng Nhậm Kiệt hai mắt, trầm mặc một lát sau nói thật, ta rất muốn chết, 27 năm trước liền muốn chết, sở dĩ sống tạm đến nay, chỉ là vì hoàn thành thê tử nhắc nhở, là nàng muốn cho ta sống xuống dưới 3 năm trước đây, thân thể của ta không chịu nổi, cho nên mới đến Vĩnh Hằng tiểu chân kéo dài tính mạng ta muốn chết, nhưng ta hiện tại còn không thể chết, lại cho ta mượn thời gian 3 năm, 3 năm sau, chờ ta hoàn thành sự kiện kia, ta liền có thể chết đi, mà 3 năm này, ta cái mạng này là của ngươi. Nói ra những ngày thời điểm, Kỳ Mặc rất bình tĩnh. Nhậm Kiệt hít mắt, thất giai mệnh cảnh cao thủ, vô luận đi chỗ nào, đều có thể đạt được hậu đãi, liền thật như vậy muốn chết. Ngươi nói, ta liền nhất định phải tin a. Kỳ Mặc không nói gì, chỉ là đưa tay lấy mặt nạ của mình xuống, đặt lên bàn. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây tất cả đều mở to hai mắt nhìn, Lục Trầm càng là lên một thân nổi da gà, gọi thẳng một tiếng, ngoa tạo. Chỉ gặp Kỳ Mặc trên khuôn mặt đã bị đen kịt ma ngấn bò đầy, làn da da bị nẻ, cứng hóa, thối rữa, tựa như từng mảnh đen kịt ma lân. Không riêng gì trên mặt, Kỳ Mặc trên người mỗi một hẻo lánh đều bị ma ngấn ăn mòn, căn bản cũng không có hoàn hảo địa phương. Kỳ Mặc bình tĩnh nói, mấy người các ngươi cũng là ma tệ tử tới, hẳn là rõ ràng ma ngấn bệnh chỗ kinh khủng, cùng nó mang đến thống khổ. Ta bao giờ cũng đều tại bị ma ngấn bệnh tra tấn, không có thuốc nào cứu được, ta từng coi là cái này không giả thánh tuyển sẽ đối với ma ngấn bệnh có tác dụng, nhưng là ta suy nghĩ nhiều. Nhậm Kiệt hít vào một ngụm khí lạnh, ma ngấn bò khắp toàn thân. Ngươi là thế nào sống đến bây giờ? Đuổng cho ngươi chịu được. Đào Yêu Yêu liền có ma ngấn bệnh, Nhậm Kiệt quá biết cái đồ chơi này chỗ kinh khủng. Liền ngay cả Nạp Nhan ánh mắt cũng đi theo ảm đạm đi, hắn gặp qua bị ma ngấn bệnh bò đầy toàn thân là cái dạng gì, ba mẹ mình chính là. Kỳ Mặc bình tĩnh nói, bằng ý chí chống đỡ, bởi vì ta hiện tại không thể chết. Nhậm Kiệt hiếu kỳ nói, ngươi là ma khế người à? Thân này ma ngấn bệnh là không thành công thanh toán đại giới làm. Ngươi ma hóa đại giới là cái gì? Kỳ Mặc cũng không có giấu giếm, mà là nói thẳng, chém ta chỗ yêu nhất người một đao bản thân trở thành ma khế người sau, chỉ cần làm mở ma hóa, liền từ chưa thanh toán qua đại giới, đao của ta tuyệt không chém về phía chỗ yêu người. Chỉ có một lần. Ngoại lệ cũng chính là lần kia ngoại lệ, Kỳ Mặc đã mất đi chính mình cả đời tình cảm chân thành. Nhậm Kiệt lên một thân nổi da gà, từ trước tới giờ không thanh toán đại giới a. Cùng nhau đi tới, vị huynh đệ này là lấy mạng đang liều a. Nhậm Kiệt không biết Kỳ Mặc đến tột cùng có như thế nào đi qua, nhưng có thể nhìn ra được, hắn là thật đã muốn chết lại rất muốn sống xuống dưới. Nếu là ta lại cho ngươi mượn 3 năm thời gian, ngươi muốn đi làm cái gì? Món kia không thể không làm sự tình là cái gì? Báo thù sao? Kỳ Mặc giơ lắc đầu, không có thủ có thể phục tất cả cựu địch, đã toàn bộ bị ta chém hết, ta sở dĩ muốn sống thêm 3 năm, là bởi vì tiếp qua 3 năm, chính là thê tử của ta qua đời 30 năm, cứ vậy mà làm năm đó, ta tại nàng trước mộ phần gieo một cái cây, ngươi biết ngân hoa thụ à, 30 năm mới nở hoa một lần, đầu hạ thời điểm, biết lái ra tựa như diễm hỏa chói lọi đóa hoa, nàng thích nhất ngân hoa chi hoa cùng ta hưng phấn nói rất nhiều lần, nhưng cũng tiếc chính là, ta chưa bao giờ thấy qua ngân hoa hoa nở, chúng ta từng ước định qua, kiếp này nhất định phải cùng đi xem một lần ngân hoa hoa nở, nhưng ước định này, nhất định không cách nào đã đạt thành 3 năm sau. Ta sẽ tiến về dưới gốc cây kia, theo nàng cùng một chỗ chứng kiến ngân hoa hoa nở, coi như là nàng vì ta nở rộ, coi như là ta đưa cho nàng cuối cùng một kiện lễ vật, mà ta cũng sẽ tại dưới cây. Cáo biệt tòa này không hoàn mỹ thế giới, kết thúc cái này buôn ba một đời. 3 năm. Ta chỉ cầu 3 năm. Nhậm Kiệt kinh ngạc nhìn qua Kỳ Mặc, thật lâu trầm mặc ê, ép tắt Kỳ Mặc đụng tên, không có chú ý, nhìn đoạn bình mới biết được, đổi thành Kỳ Mặc. Chương 270, còn sống truyền kỳ, lão binh bất tử. Chương 270, còn sống truyền kỳ, lão binh bất tử. Kỳ Mặc tâm, có lẽ đã sớm cùng chỗ yêu người cùng nhau chết. Sở dĩ còn sống, chỉ là vì cùng thê tử cộng đồng chứng kiến ngân hoa hoa nở thời khắc, hoàn thành ước định a. Ma ngân cuốn thân hắn, không giờ khắc nào không tại bị thống khổ tra tấn, đến tột cùng là như thế nào tín nhiệm, để hắn một thân một mình, chống nổi 27 năm thống khổ thời gian. Như có khả năng, Nhậm Kiệt ngược lại là muốn giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, nhưng vấn đề là, chính mình cũng không phải là chân chính hồ linh, càng không có mượn Kỳ Mặc 3 năm năng lực. Nhưng như vậy tình trạng, đưa tới cửa người hộ đạo không có không cần đạo lý. Hy vọng chân chính hồ linh linh thần nhìn thấy đi. Đã ngươi không ra, vậy lão tử coi như giúp ngươi thu thủ hạ ngao. Chỉ gặp Nhậm Kiệt híp mắt nói, hồ thần đại nhân có thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu, vấn đề là ngươi có thể đánh a? Trang diện, ngươi chịu đựng được a? Kỳ Mặc ngữ khí bình tĩnh, bắt giai phệ cảnh phía dưới, không hỏi lý do, không hỏi gia thân, đều có thể chém chi. Bắt giai trở lên, liều mạng một trận chiến, hơi có phần thắng lợi này vừa nói ra, Thương Cửu Lê các nàng tất cả đều tê, thực lực này, đầy đủ tại các tộc cảnh nội sông pha a. Nhậm Kiệt cũng là lên một thân nổi da gà, đây là cái gì cường hành thuần ái chiến sĩ? Thật như vậy có thể đánh? Kỳ Mặc gật đầu, nếu không tin, đêm nay ta vì ngươi thủ vệ. Nếu là có vệ cảnh trở lên cường giả bước vào bậc cửa nửa bước, ngươi quyền đường ta chưa từng tới. Hắn cũng không phải là khẩu xuất của ngôn, mà là bắt nguồn từ đối tự thân thực lực tuyệt đối tự tin. Nhậm Kiệt lúc này đánh nhịp, tốt thử việc 24 giờ, nếu là biểu hiện xuất sắc, ta liền thừa nhận ngươi Kỳ Mặc vì ta hoa hoa trong bang song hoa hồng côn, thần sứ dưới cờ đệ nhất tay chân. Không thờ ăn không thờ ở không có bảo hiểm xã hội ngũ hiểm nhất kim, ký 3 năm lao động hợp đồng, cả năm không ngừng, không cho tiền lương làm không công như thế nào. Đám người tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn về phía Nhậm Kiệt. Đây là cái gì lòng dạ hiểm độc lão bản? Luật lao động bên trong ngươi là một đầu cũng không có tuân thủ a ngươi, mà lại hoa hoa bang lúc nào thành lập a? Nghe không hề giống là đứng đắn gì bang phái đó a. Kỳ Mặc gật đầu, nhặt lên trên mặt bàn mặt nạ một lần nữa mang lên mặt, đem cái kia hai thanh hắc đao vượt qua tại bên hông, đứng lên nói, "Tốt, đám người thổ huyết, ngươi còn tốt. Như thế kéo hông đãi ngộ, ngươi thật đúng là làm a ngươi." Kỳ Mặc cứ như vậy bước ra quán trọ, đứng ở ngoài cửa sổ trước cửa, một tay đặt ở trên chuôi đao, tựa như môn thần bình thường, đứng tại chỗ bất động. Nhưng mà còn không đợi Kỳ Mặc đứng ở nơi đó một lát, một thân tài cao lớn phong thần thanh niên tuấn lãng liền nắm một người mặc áo đông, ngậm lấy kẹo que, lim bím tóc sừng dê tiểu nữ hài đi tới quán trọ trước cửa. Liếc qua Kỳ Mặc sau, nhấc chân liền muốn vượt qua bậc cửa. Mà đúng lúc này, Kỳ Mặc xuất đao, tại nó xuất đao trong nháy mắt, thế giới phảng phất đã mất đi sắc thái, một đạo nồng đậm đen như mực sắc từ trong vỏ đao phun ra ngoài, trực tiếp nằm ngang ở người trẻ tuổi tóc đen kia cái cổ trước, trong hai mắt sát ý lạnh như băng nở rộ. Vượt tuyến người, chết. Người trẻ tuổi tóc đen động tác ngừng một lát, cúi đầu nhìn về phía nằm ngang ở trên cổ của mình trường đao. Kỳ quái là, Kỳ Mặc đao cũng không phải là kim loại chất liệu mà là mực đầu chất liệu, mặc đao vô phong. Tiểu nữ Hải không khỏi ôm chặt người trẻ tuổi tóc đen cánh tay, thái gia ra cái này. Vị thúc thúc này thật hung a, người trẻ tuổi tóc đen sờ lên tiểu nữ Hải đầu, lộ ra mỉm cười hiền hòa, không sợ đó cũng không phải vị hỏng thúc thúc lập tức ánh mắt rơi vào Kỳ Mặc trên khuôn mặt, người trẻ tuổi, đừng lớn như vậy hỏa khí, thương lá gan, ta có việc tìm hồ thần đại nhân, có thể làm cho ta tiến một chút à. Có thể Kỳ Mặc đao cũng không có mảy may lắc lư, vẫn như cũ nằm ngang ở cổ của hắn trước. Người trẻ tuổi tóc đen hí mắt, trong con mắt hình như có hỏa tinh nở rộ. Đúng lúc này, Nhậm Kiệt vội vàng mở miệng, "A Khoát, lại người đến phỏng vấn rồi sao? Nhanh 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 thả hắn tiến đến." Chính mình lại không mở miệng, hai người này sợ là trực tiếp muốn tại cửa ra vào đánh nhau. Kỳ Mặc Thu đao, không nói nữa, mà người trẻ tuổi tóc đen kia thì là dẫn cháu gái tiến vào phòng trà ngồi xuống. "Ta tên Bắc Phong, hôm nay đến đây gặp mặt Linh Thần, là có một chuyện muốn nhờ tinh nhắc nhở, đẳng cấp hay là thấy không rõ, lục giai khải cảnh trở lên, mạnh phi thường, có lẽ không kém gì Kỳ Mặc." Nhậm Kiệt khẽ miệng quất thẳng tới, lại tới một cái đại lão. Cái này Vĩnh Hằng trong tiểu trấn đến cùng cất giấu bao nhiêu cao thủ? Khu cụ ngươi cũng là đến phỏng vấn làm tay chân a? Bác Phong biểu lộ cứng đờ, chán. Xem như thế đi lập tức cưng chiều vuốt vuốt tiểu nữ hài đầu, đi đi cùng tiểu dịch chơi đi, thái gia gia đàm luận một số chuyện. Tiểu nữ hài hưng phấn nha giống một tiếng, đội vàng đi tìm Chu tiểu dịch. Chỉ gặp Bác Phong cười tủm tỉm nói, ta năm nay đã 114 tuổi, 19 tuổi tham quân, 79 tuổi mới về hưu, nói là chinh chiến cả đời cũng không quá đáng. Ta cả đời này gặp quá nhiều sinh tử, cùng ta cùng tuổi chiến hữu, bằng hữu phần lớn đều đi trước, liền thừa chính mình, ta biết sớm muộn cũng sẽ đến phiên ta cũng không sợ chết, tại ta cái kia có hạn trong cuộc đời, ta điên cuồng qua, huy hoàng qua, thất ý qua, vừa lòng qua, trải qua nhân sinh tung lũng, vượt qua qua vô số gò núi, không có gì tiếc nuối, ta vốn cho là mình có thể thản nhiên nên đón tử vong, nhưng ta sai rồi, ta có lo lắng, có còn muốn tại nhân gian gì lưu một lát lý do. Đang khi nói chuyện, Bác Phong ánh mắt rơi vào cháu gái Bắc Đoán Dương trên thân, giữa lông mày tràn đầy ôn nhu. Tính đến, cha được, Bác Phong, Tuyết Thành người, 19 tuổi gia nhập Linh Võ bộ đội, cầm qua một lần đặc đẳng công, ba kém hơn một bậc công, 16 lần nhị đẳng công, 41 lần tam đẳng công, bởi vì biểu hiện cực kỳ ưu dị, 28 tuổi lúc gia nhập Sừng Rồng, thân phận tin tức đối ngoại giữ bí mật, danh hiệu phong sói tại Sừng Rồng bên trong phục dịch 10 năm, lập xuống chiến công hiển hách, từng thu được lòng son huân trường, sau gia nhập Khải Toàn quân đoàn, đảm nhiệm Bắc Lang đại đội đội trưởng, 55 tuổi bởi vì thương từ nhiệm, điều chí Linh Võ bộ đội tập huấn doanh nhậm chức thực chiến huấn luyện viên, 79 tuổi về hưu, mang binh vô số, không ít đương nhiệm sĩ quan đều là đồ đệ của hắn. Đây là con sống truyền kỳ, lao binh bất tử. Kỳ Mặc tư liệu có lẽ rất khó tra được, nhưng Bác Phong tổng quân 60 năm, lấy tinh theo hầu, không có khả năng tra không được. Tinh nhìn qua trước mắt người trẻ tuổi tóc đen, trong lòng nổi lòng tôn kính. Liên liên nhiệm Kiệt Đô thần sắc nghiêm túc. Người trước mắt này, đến tột cùng tại Diêm Vương gia trong tay cướp về bao nhiêu người? Cái kia chiến công hiển hách, mỗi một kiện đều là lấy mạng đổi lấy a. Nhậm Kiệt tê cả da đầu, vội vàng nói, Bác Phong lão tiền bối, không muốn rời đi nguyên nhân là bởi vì ngài chắc gái. Ba mẹ của nàng Bác Phong khẽ giật mình, hai lòng nhìn Nhậm Kiệt một chút. Lập tức nói, lão bà của ta chết sớm, con trai con dâu phụ đều tham gia quân, chiến tử tại đãng ma hành động, cháu trai cháu dâu cũng ở trong quân, chết bởi chủng tộc chiến trường ta Bắc gia cả nhà trung liệt, đại hạ đỏ tươi trên cờ xí, có một phần đỏ tươi là thuộc về Bắc gia hiện nay. Nắng ấm ở trên đời này liền ta một thân nhân như vậy, ta vốn có thể không giảng buộc thản nhiên tiếp nhận tử vong, nhưng bây giờ ta có lưu lại lý do, ta chỉ muốn nhìn xem cháu gái trưởng thành, làm hắn che gió che mưa đại thụ, nhưng ta sống quá lâu, đầy người ám thương, sớm đã gần đất xa trời, ngày giờ không nhiều, cho nên mới mang nắng ấm đến trên chân kéo dài tính mạng, sáng cầu sống lâu chút thời gian, có thể lại nhiều theo nàng đi một đoạn đường. Lời này vừa nói ra, cả tòa phòng trà đều trầm mặc, Lục Trầm càng là siết chặt nắm đấm, nhìn về phía Bắc Đoán Dương thần sắc dãy rủa. Bắc Phong không thẹn cả nhà trung liệt bốn chữ, chính là bởi vì có những này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, ném đầu lâu vậy nhiệt huyết người, mới có bây giờ đại hạ đi. Nhìn qua cùng Chu Tiểu Dịch chơi vui vẻ Bắc Đoán Dương, cùng trên mặt nàng lộ ra sán lạn khuôn mặt tươi cười. Đúng vậy a, Bắc Phong sao có thể bỏ được chết đâu. Chương 271, Bắc Phong đáp án. Chương 271, Bắc Phong đáp án. Bắc Phong thấy mọi người đều dùng một bộ ánh mắt thương hại nhìn lấy mình, không khỏi cười khoát tay áo. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta hôm nay tới đây cũng không phải ra bán thảm người đời này, kỳ thật cũng liền chuyện như vậy kinh lịch nhiều hơn, nhìn cũng liền phai nhạt, bọn hắn đều từng có được chính mình mộng tưởng, chẳng qua là ngã xuống truy đuổi mơ ước trên đường thôi, cái này đại hạ đất màu mỡ bên trên sáng lên nhà nhà đốt đèn, chính là đối bọn hắn tốt nhất ngợi khen, ta cả đời này đều tại vì đại hạ còn sống, che lại đại hạ, lại không có thể bảo vệ chính mình tiểu gia. Mà tại cái này nhân sinh thời khắc cuối cùng, ta muốn vì mình tiểu gia sống một lần, là cây kia chưa mưa gió trẻ con mầm mà sống. Bắc Phong nhìn về phía Bắc Đoán Dương trong mắt đầy vẻ không muốn cùng tự ái. Nhậm Kiệt hít một hơi thật sâu, nếu như chỉ là như vậy lời nói, ngài mục đích bây giờ không phải đã đạt đến à? Ngài còn muốn cầu cái gì? Tự do à? Bắc Phong lắc đầu, ánh mắt phiêu hốt nhìn về phía Hoa Hoa. Ngươi biết ta đang nói cái gì? Mà câu nói này giống như là đang cùng Hoa Hoa nói, nhưng lại không giống như là đang cùng nàng nói. Chỉ gặp Bắc Phong nói tiếp, ngươi tại Khải Linh trên trấn không biết có bao nhiêu người đều đang ngó chừng ngươi linh phách. Trong những người này, như ta một dạng tồn tại cũng không phải là không có lời nói thật rằng, cho dù là có bên ngoài cái kia ma tể tử vì ngươi hộ đạo, ngươi Khải Linh thành công sát suất cũng không đủ một. Đối với ngươi mà nói, Khải Linh chỉ là bước đầu tiên, coi như ngươi Khải Linh thành công, ngươi còn muốn hoàn thành ngươi Khải Linh hành trình, từ nơi này trở lại linh tộc linh cảnh. Đoạn đường này, lại gặp được bao nhiêu trở ngại? Trong lòng ngươi có vài a? Ngươi thật cảm thấy mình có thể sống trở lại linh cảnh a? Nhậm Kiệt trong lòng cảm giác nặng nề, Bác Phong có lẽ đã nhìn ra chút mờ ám. Những lời này nói là cho ba mang nghe, có lẽ cũng là nói cho chân chính hồ linh nghe. Có thể nên làm đùa giỡn, Nhậm Kiệt vẫn là phải làm. Ngài cứ như vậy xác định, hồ thần đại nhân không có cách nào hoàn thành đây hết thảy a? Bác Phong cười nói, đại hạ cùng linh tộc quan hệ cũng không khá lắm, biên cảnh chỗ tranh chấp cũng chưa từng đình chỉ qua. ngươi cảm thấy đại hạ sẽ thả một cái có được bất lão bất tử, sửa đá thành vàng, thậm chí là có thời gian thuộc tính năng lực linh tộc trở lại linh cảnh a? Lấy ngươi nội tình, ngày sau trở thành thập giai uy cảnh linh chủ cũng không phải là không thể được, cái này lại sẽ đối với đại hạ tạo thành như thế nào uy hiếp? Nuôi hổ gây họa, thả hổ về rừng, không bằng đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước có thể đoán trước đến. Ngươi thành công khải linh sau, thực lực sẽ rất mạnh, nhưng ngươi mạnh hơn, cũng mạnh bất quá nhân tộc đệ nhất. Sự thật chính là, dù là ngươi khải linh thành công, ngươi khải linh hành trình vừa mới bắt đầu, liền sẽ kết thúc, ngươi thậm chí đều không cách nào đi đến xích thổ cấm khu, hiểu qua? Nhưng phàm là lấy đại hạ làm điểm xuất phát khải linh hành trình, đã 74 năm không có linh đi thông qua được, ngươi sẽ bị chém giết tại đại hạ quốc cảnh trong tuyến, mà ngươi linh tộc đồng bào cũng không thể nào cứu được ngươi. Giờ khắc này, trong phòng trà giống như chết yên tĩnh, Bác Phong nói không sai. Nếu như hồ linh khăng khăng phải hoàn thành khải linh hành trình lời nói, từ đại hạ bắt đầu, không thể nghi ngờ là địa ngục cấp độ khó. Hồ linh mạnh hơn lục thiên phàm. Cho nên đây chính là đại hạ cao tầng đến nay không chút nhúng tay việc này nguyên nhân. Vô luận ai khải linh, đều mơ tưởng sống mà đi ra đại hạ, trở lại linh cảnh. Đây là tộc tranh, càng là không có cách nào nhượng bộ sự tình. Nhậm Kiệt cho mày, cái kia Bắc Phong lão tiền bối có ý tứ là Bắc Phong cười nói, nghe người ta khuyên, ăn cơm no, theo ta nói, khải linh có thể, nhưng khải linh hành trình coi như xong ngươi sinh tại đại hạ, cần gì phải không phải trở lại linh tộc linh cảnh. Nếu như ngươi ngay tại này bất động, Thiên Kính Hồ vẫn là ngày đó Kính Hồ, Vĩnh Hằng tiểu trấn vẫn như cũng là Vĩnh Hằng tiểu trấn như vậy. Ngươi chính là đại hạ hồ linh, chém linh chi kiếm cũng sẽ không rơi xuống trên đầu của ngươi, mặc dù ta giả, nhưng coi như có mấy phần mặt mũi, phía trên sự tình, ta có thể giúp ngươi đi giải quyết, cũng có thể giúp ngươi khải linh hộ đạo nếu là ngươi nhất định phải hồi linh cảnh, làm linh tộc linh, lao đầu tử kia ta coi như không giúp được ngươi. Nhậm Kiệt trong lòng cảm giác nặng nề, Bác Phong ý tứ đã rất rõ ràng ở chỗ này, ta bảo đảm ngươi, kể từ đó, Bác Phong cũng có thể lợi tại Vĩnh Hằng tiểu trấn, nhìn xem cháu gái trưởng thành. Nếu là nhất định phải hồi linh cảnh, vậy coi như chết chắc. Chỉ gặp Nhậm Kiệt ho nhẹ hai tiếng, cái kia, nếu như hồ thần đại nhân dùng tước đoạt thánh tuyển hiệu quả một chuyện uy hiếp ngài, buộc ngài giúp nó giải quyết phía trên, buộc ngài vì đó hộ đạo, mới cho ngài bồi cháu gái cơ hội, ngài thì như thế nào lựa chọn? Bác Phong dáng tươi cười không thay đổi, quay đầu nhìn Bắc Loan Dương một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía Nhậm Kiệt, một đôi thế sự xoay vần trong con ngươi tràn đầy quyết tuyệt, quốc lớn hơn nhà, ta toàn bộ đáp án đều tại bốn chữ này, chúng Bác Phong đương nhiên hy vọng nên đón một cái cả hai cùng có lợi cục diện, nhưng chỗ mấu chốt nhất, hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Mà Nhậm Kiệt cũng căn bản không có cách nào thay hồ linh làm ra lựa chọn, dù sao hắn ngay cả hồ linh là ai cũng không biết, càng không rõ ràng nó rốt cuộc muốn làm thế nào. Chỉ gặp Nhậm Kiệt nết miệng cười một tiếng, Bác Phong lão tiền bối, hồ thần đại nhân nói nàng lại suy nghĩ một chút, can hệ trọng đại, suy nghĩ kỹ càng lại cho ngài trả lời chắc chắn. Hoa Hoa cũng đi theo gà con mổ thóc giống như gật đầu, một mặt hắn nói một chút cũng đúng biểu lộ. Bác Phong trên khuôn mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, suy nghĩ một chút a. Rất tốt, hy vọng có thể mau chóng cho ta trả lời chắc chắn, thời gian. Đúng vậy bọn người. Nói xong liền chào hỏi chắc gái, đem nó ôm lấy, cưỡi tại trên cổ của mình, khẽ hát cùng rời đi. Nhậm Kiệt phía sau mồ hôi lạnh ứa ra, bởi vì hắn cũng không biết Bác Phong đến cùng nhìn không nhìn ra, Hoa Hoa là giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Mà Kỳ Mặc ở ngoài cửa cũng toàn bộ hành trình nghe được nói chuyện, nhưng hắn không quan trọng, vô luận hồ thần làm ra như thế nào quyết định, hắn chỉ cần thời gian 3 năm. Người nào cản trở lấy, kẻ nào chết. Khương Cửu Lê bó tay toàn tập, vốn là một người anh hùng cấp ủy thác mà thôi, hiện tại làm sao cảm giác sự tình càng náo càng lớn. Chúng ta hiện tại làm sao làm? Muốn tiếp lấy phỏng vấn a? Nhậm Kiệt cười nói, giống như là Kỳ Mặc, cùng Bác Phong lão tiền bối một dạng tồn tại trong trấn cũng không phải là rất nhiều, về phần những cái kia không đến mục đích liền rất đơn giản, cũng chỉ là đơn thuần vì linh phách mà thôi, tin tưởng đêm nay nhất định sẽ rất náo nhiệt, mà ta tương đối hiếu kỳ là, chân chính hồ linh, đến cùng còn có thể trốn bao lâu lại nói. Có người muốn chơi tiểu miêu điếu ngư a? Ta mang bài bổ kẻ thua đạn tốc đầu. Hạ Cương trừng mắt, đột nhiên đứng dậy, câu cá. Cái gì câu cá? Chỗ nào có thể câu cá? Lục Trầm hai mắt tràn đầy máu đỏ kia, bài bổ kẻ. Nơi đó có bài bổ kẻ. Ta đạp mã liều mạng với bọn hắn mà quyển nhu cái chán bạo mồ hôi, hai người kia trạng thái tinh thần, thật còn ok à. Thời gian đảo mắt liền tới ban đêm, Nhậm Kiệt một nhóm một mực tụ trong phòng chơi tiểu miêu điếu ngư, Lục Trầm đều thua khóc, bị Nhậm Kiệt đạn đầu đầy bao, cùng Phật tổ chuyển thế giống như nhất định phải cùng Nhậm Kiệt quyết nhất tử chiến. Mà Kỳ Mặc cứ như vậy ở ngoài cửa từ xế chiều đứng ở ban đêm, động cũng không động. Thời khắc này trên lầu 302 gian phòng, Long Khuê nằm ở trên giường, lo lắng mắt nhìn thời gian, khẩn trương tay chân lạnh bướt, thậm chí đều cắn lên móng tay. Hy vọng cầm bên dưới chụp tờ là bộ phim hoạt hình ngắn do hãng phim Thượng Hải ra mắt năm 1952. Do phèn mình đạo diễn Giang Hạ Ẩn, Sù Si Hữu Ẩn và những người khác lồng tiếng. Nó kể về câu chuyện của một chú mèo nhỏ nửa đời học được rằng mình phải nghiêm túc để thành công khi câu cá. Chương 272, màu mực chảy ngang chương 272, màu mực chảy ngang Long Khuê ý nghĩ rất đơn giản, tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Mặc dù không có cách nào xác định Hoa Hoa chính là chân chính hồ linh linh thần, nhưng tất cả chứng cứ đều chỉ hướng nó, trước cầm xuống lại nói. Linh thần nơi tay, chẳng khác nào dự định linh phách. Cơ hội như vậy, Long Khuê làm sao có thể buông tay? Làm sai dù sao cũng tốt hơn không hề làm gì. Hắn đều đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần cam đoan chính mình yêu tộc thân phận không bại lộ, liền còn có chơi. Chính mình chỉ cần làm bảng quan là có thể. Mà cùng Long Khuê ôm đồng dạng ý nghĩ người càng là không ít. Có ít người tự thân cần dựa vào nước hồ kéo dài tính mạng, nhưng lại đối với linh phách có mưu đồ, nhưng lại sợ bị hồ thần tức đoạt thánh truyền hiệu quả. Cứ như vậy chỉ cần an bài người bên ngoài đến độc thủ, không bại lộ chính mình liền tốt. mạnh như hồ linh cũng không có khả năng tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới phía sau chân chính làm chủ đi. Tiểu trấn đêm như chết giống như an tĩnh, không có trước kia náo nhiệt, an tĩnh chỉ có gió thổi qua ngọn cây vang lên đinh đương thanh âm. Tất cả trên trấn cửa hàng tất cả đều đại môn đóng chặt, liền ngay cả trên đường chó đều phát giác được bầu không khí không đối, sớm trở về phòng đi ngủ. Khổng Hoài Tài đứng tại nhà mình trên ban công, xa xa nhìn ra xa khách sạn suối nước nóng phương hướng, mặt ngậm ưu sầu. Một mảnh lá rụng rung rinh rơi xuống Khổng Hoài Tài trước người, phía trên đông nhiên hiện hiện liền một hàng chữ. Khổng Hoài Tài mở to hai mắt nhìn, vừa muốn đưa tay đón, có thể lá cây kia lại trực tiếp hóa thành cho bụi, ngay cả cặn cũng không còn. Nó động tác khẽ giật mình, lập tức sắc mặt trực tiếp chìm xuống dưới, sau đó móc ra bộ đàm, trực tiếp liên hệ Vân Khê, gọi lữ thủ vệ quán đội tuần tra thành viên tất cả đều triệt hạ đến. Ai? Không. Không phải nói muốn hộ vệ hồ thần đại nhân linh thần an toàn sao? Đừng quản. Triệt hạ đến, đội tuần tra bao nhiêu cân lượng? Giải quyết cái tiểu đả tiểu nháo còn tốt, chuyện tối nay, không phải đội tuần tra có thể làm được không cần tạo thành vô vị tử thương cái kia. Hồ kia thần đại nhân linh thần an toàn không cần chúng ta quan tâm, hồ thần đại nhân trong lòng tự có định số. Tốt đa đóng lại bộ đàm sau. Khổng Hoài Tài sắc mặt âm trầm nhìn về phía khách sạn suối nước nóng, ánh mắt nhắm lại. Tiểu trấn Sơn Đông Minh Nguyệt Hạng quán trọ tầng cao nhất trên sân thượng, một thân lấy tơ lụa màu đỏ áo ngủ, giữ lại một đầu gợn sóng màu đen tóc dài nữ tử, cứ như vậy trụ tại trên lan can, lộ ra trước ngực mảng lớn tuyết trắng. Một tay lung lay ly rượu đỏ, một tay vớt vớt một mảnh lá rụng. Trong chén rượu đổ tràn đầy một chén thêm đá sông tiểu bạch, nhìn qua khách sạn suối nước nóng, khóe miệng nhịn không được câu lên một vòng đường cong. Tuổi trẻ, thật là tốt, giống như là trước đó, nào dám như thế uống rượu. Đang khi nói chuyện đứng lên, gió thổi lên nàng đầu kia tóc còn dài. Trong mắt của nó nhảy nhót màu đỏ so cái kia áo ngủ nhan sắc càng thêm đỏ tươi. Bóng đêm thật đẹp, thật hy vọng đây hết thảy có thể hóa thành vĩnh hằng, chỉ tiếc, bình tĩnh đêm lập tức liền muốn bị phá bỡ. Phanh quán trọ cái khác trên cột điện bỗng nhiên toát ra một đạo chói lọi điện hỏa hoa, khách sạn suối nước nóng tại chỗ cắt điện, hết thảy đều bị hắc ám thôn vệ. Nhậm Kiệt trong mắt hưng phấn đang nhảy nhót, đã đến rồi sao? Để cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu có thể đánh. Mà bà chủ trong phòng, Ôn Ngọc Nương thì là ôm Chu Tiểu Dịch trốn ở trong chăn run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám đi ra ngoài. Tiểu Dịch, đừng sợ, sẽ khá hơn, không sợ a, rõ ràng đang an ủi hải tử, có thể Ôn Ngọc Nương chính mình lại sợ sệt run rẩy không ngừng. Chỉ gặp Kỳ Mặc nhìn về phía thâm trầm bóng đêm, đại thủ chậm rãi giữ trên chuôi đao. Ta lặp lại lần nữa, hôm nay ta Kỳ Mặc là hồ linh thủ vệ, ai nếu là dám vượt qua môn hạm này một bước, chính là ta Kỳ Mặc tự định. Tới một cái, chém một cái, tuyệt không nhân nhượng. Vừa dứt lời, một cỗ to lớn lực hút liền từ trời mà hàng, trực tiếp đặt ở Kỳ Mặc trên thân. Đó là đủ để đem sắt thép nghiền nát vượt qua bình thường lực hút hàng trăm hàng ngàn lần khủng bố trọng lực. Kỳ Mặc dưới chân đại địa bị trực tiếp áp sập, ngay tại lúc đó, một đạo toàn thân bị thép vụn phở ám bao trùm thân ảnh, mượn biến thái trọng lực, tựa như đạn pháo từ trên trời giáng xuống, duỗi bàn tay, một tòa cương thiết cự sơn dễ dàng cho nó lòng bàn tay thành hình, thẳng đến Kỳ Mặc đầu đập tới. Mà đổi thành một bên, trong hắc ám sáng lên chói mắt lôi đỉnh chi quang, toàn thân bị lôi quang cuốn quanh, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng phía khách sạn suối nước nóng mà đi. Cơ hồ trong chớp mắt liền bọn tới Nhậm Kiệt gian phòng phía trước cửa sổ. Tình trực tiếp sù lông lên, loại thực lực này cường giả, đã vượt qua bản thân phạm vi năng lực. Nàng cũng không biết, Nhậm Kiệt một cái lực cảnh thế nào liền có thể quấn vào loại phiền toái này bên trong đến, đi lên chính là thất giai mệnh cảnh, liền ngay cả Nặc Nhan mặt cũng trắng, còn bảo hộ nghiên cứu viên, các ngươi trước bảo vệ mình đi, đừng kẻ ngốc không có câu được, đem chính mình trước dựng bên trong. Mà liền tại cái kia kinh khủng trọng lực ảnh hưởng dưới, Kỳ Mặc rút đao, màu mực chảy ngang, chỉ nghe bang một tiếng, mặc đao ra khỏi vỏ, vô tận màu mực từ trong vỏ đao phun ra ngoài, chém ngang xuống, gần như trong nháy mắt liền chém tới cái kia lôi đỉnh bóng người bên hông, không có lưỡi đao cắt vỡ huyết nhục thanh âm, càng không có máu tươi bắn tung tóe. Chỉ gặp cái kia lôi đình bóng người sát na liền bị màu mực nhuộm dần, hóa thành đen kịt mực nước bóng người, theo Kỳ Mặc vung đao, nó cả người đều ở tại cửa sổ sát đất pha lê phía trên. Hóa thành một đạo thủy mặc bóng người khảm nạm tại trên pha lê, điểm đen tung tóe khắp nơi đều là. Một tôn thất giai mệnh cảnh cường giả, trực tiếp liền bị Kỳ Mặc một đao chém, thậm chí ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Mà đúng lúc này, tòa kia thép núi đã khoảng cách Kỳ Mặc không đủ nửa mét. Chỉ gặp Kỳ Mặc trực tiếp đưa tay giương lên, tựa như mực đầu bình thường thân đao hướng lên trời mãnh liệt chém. Vậy mực chữ thành chém. Ngay tại mặc đao tiếp xúc đến ngọn núi sắt thép trong nháy mắt, chỉ gặp tòa kia chừng hơn 100 mét chi cự ngọn núi sắt thép trong nháy mắt hóa thành một cái bút tẩu long xà màu mực núi chữ khắc ấn tại hư không. Sau đó trong nháy mắt rơi xuống, bị Kỳ Mặc mặc đao một đao chặt đứt. Chỉ nghe đùng một tiếng, cái kia bị chém thành hai nửa màu mực chữ sơn cứ như vậy bị khắc ở phía trên đại địa, điểm đen bày ra. Bị chém đứt không chỉ có cái kia ngọn núi sắt thép, còn có cánh tay của người nọ. Chỉ gặp cánh tay kia bị ăn mòn thành tối đen như mực nước, hóa thành một cái cánh tay chữ khắc ở trên mặt đất. Tay cụt thép người đột nhiên nhanh lùi lại, sắc mặt nghiêm trọng, chỗ cụt tay máu tươi dâng trào, có thể huyết nhục lại thuận đứt gãy nhanh chóng diễn sinh, trong vòng mấy cái hít thở liền khôi phục như lúc ban đầu. Đến thất giai mệnh cảnh, gen võ giả sinh mệnh tiềm năng sẽ được khai phát đến cực hạn, tuổi thọ tăng lên, tuy nói làm không được tích huyết chủ sinh, nhưng giống như là tay cụt tái sinh, tổ chức chữa trị, tự lành, khí quan tái sinh cũng không phải là rất khó làm đến. Mệnh cảnh cường giả rất khó bị giết chết, cho nên vừa mới Kỳ Mặc một đao chém chết lôi đình hình bóng, mới đủ biến thái. Chỉ gặp Kỳ Mặc vung đao hất lên, cái kia bị khắc ở trên đất chữ hóa thành một nước, hướng phía Mặc đao dũng mãnh lao tới. Cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi a. Tất cả đều đi ra cùng tiến lên tốt, không phải vậy các ngươi ngay cả để cho ta rút ra thanh thứ hai đao tư cách đều không có. Như thế, cũng quá mức không thú vị không phải sao? Thời khắc này Nhậm Kiệt trong phòng đã nhìn tê. Ngoạ tào. Kỳ mặc hắn khế ước đây là cái gì ác ma? Cũng quá khốc một chút đi. Thật mong muốn. Cái này ác ma tựa hồ có đem vật chất chuyển đổi thành chữ mực năng lực. Đại giới biến thái, năng lực cũng là tương đương biến thái a. Trong ngay mắt, Nhậm Kiệt thậm chí cảm thấy đến đất phó ác ma đều không thơm. Chương 273, đầu bút lông chương 273, đầu bút lông tỉnh diêu lắc đầu, chưa thấy qua, ác ma tổng cương bên trong cũng không có thu nhận sử dụng. Nạp Nhan tuổi trò cùng đối Nhậm Kiệt, nhanh, mau đưa pha lên lau sạch sẽ, ta đều thấy không rõ tiểu soái ca chiến đấu anh tư thử trượt Nhậm Kiệt. Người ta là người có vợ a. Người đây đều không dung tha. Lại nói Kỳ mặc dáng vẻ nói thế nào cũng cùng tiểu soái ca không dính dáng a. Hắc thủ trong nháy mắt thành hình, tại trên cửa sổ sắt đất một trận phủi đi, đem in ở phía trên mực nước bóng người lau. Bên cửa sổ nhô ra một đống cái đầu nhỏ, trốn ở trong phòng không rời mắt, liền ngay cả Hoa Hoa cũng một mặt khẩn trương nhìn qua một màn này. Giờ phút này trên lầu Long Khuê đều ngộng, dựa vào. Những này không phải người của ta a? Đó là ai người? So ta ra tay đều nhanh sao? Đạp mã trợ giúp tranh thủ thời gian đến a. Không phải vậy linh thần liền bị người khác cho cướp đi. Cho dù là dạng này, Long Khuê vẫn không có chính mình bên trên ý nghĩ, đối mặt Kỳ mặc, chính mình đi chính là muốn chết. Còn không bằng Yên Tĩnh Miêu. Nếu như chuyện tới vạn bất đắc dĩ thời điểm lại nói. Ngoài phòng, theo Kỳ mặc tiếng nói rơi xuống, chọn bẹn 6 người từ trong bóng tối bước ra. 5 nam một nữ, vốn là 7 người tới, nhưng này lôi đỉnh bóng người đã bị chém. Một người cầm đầu thân hình cao lớn, tóc mai điểm bạc, giữ lại lưu loát tóc ngắn, đẳng cấp đồng dạng có mệnh cảnh, kỳ danh Vương Khải. Chỉ gặp hắn hai tay bỏ vào túi, nhíu mày nhìn về phía Kỳ mặc, nhếch miệng cười nói, huynh đệ hảo thủ đoạn, chỉ là tội gì vì đó thủ vệ. Có đôi khi đứng sai đội, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Không bằng đứng đi qua như thế nào. Đến lúc đó linh phách tính ngươi một phần. Nếu là hôm nay nhất định phải chạm thử, 1-6, phần thắng tại ta. Kỳ mặc lạnh nhạt nói, ngươi nói nhảm tựa hồ có chút nhiều lắm. Nó vung đao trực chỉ Vương Khải, tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Khải áo đột nhiên hóa thành áo chữ, khắc ở trên người hắn. Kỳ mặc thân ảnh nổ thành đầy trời điểm đen, hát vây khắp nơi đều là. Mà cái kia áo chữ lại hóa thành mực nước, tại Vương Khải sau lưng một lần nữa hội tụ là Kỳ mặc thân ảnh, vung đao liền hướng Vương Khải phía sau lưng bạo trảm. Có thể Vương Khải tránh cũng không tránh, nhe răng cười một tiếng. Thật có lỗi minh đệ, ngươi ngày hôm nay gặp người gian ác, thần hóa giáp trụ chi thần, toàn giáp vô lậu chi khải. Giờ khắc này, Vương Khải trên thân tách ra lóa mắt thần quang, vô tận thần quang hội tụ thành một bộ trọng giáp, đem nó toàn phương vị bao khỏa. Kỳ mặc một đao hung hăng chạm tại vô lậu chi khải bên trên, vô tận màu mực đem áo giáp bao phủ, nhưng mà thần quang bắn tung tóe ở giữa, lại đem tất cả màu mực bắn bay. Phục thần giáp, chỉ gặp Vương Khải trên người áo giáp phi tốc chóc ra, từng mảnh nhỏ mặc tại Kỳ mặc trên thân, đem nó cố định tại vùng đao động tác phía trên. Sau đó, trên thân nó một bộ màu trắng chiến giáp lần nữa ngưng tụ mà ra. Thần lực thánh giáp, cho lão tử chết. Vương Khải một quyền này lực lượng, bị áo giáp ra chỉ không biết bao nhiêu lần, hội tụ lực lượng toàn thân hướng Kỳ mặc bạo đệ, thậm chí quyền phong chỗ đều có mắt trần có thể thấy kích đợt huyết tán mà ra. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp vô tận màu mực xuyên thấu qua áo giáp khe hở thẩm thấu mà ra, vào trong hư không ngưng tụ làm một cái tiêu chữ, ngăn tại trước người. Vương Khải một quyền trùng điệp nện ở phía trên, toàn bộ lực lượng đều bị cái chữ kia triệt tiêu, mà tiêu chữ trong nháy mắt hóa thành chữ phá hung hăng khắc ở chói thân giáp thượng. Phục thân giáp tại chỗ bị phá chữ đánh nát, Kỳ mặc xông ra, vung đao liền chém. Ngay tại lúc đó, Vương Khải đồng bạn cũng xuất thủ. Hoa địa vi lao khởi, một tòa hình vuông kết giới sát na thành hình, đem Kỳ mặc cùng Vương Khải bao khỏa trong đó. Một người khác thì là hung hăng hít một hơi, hướng phía trong kết giới mạnh liệt thổi, hóa thi cổ độc. Trong kết giới hoàn toàn bị đen kịt khói độc tràn ngập, hết thảy đều tại hư thối suy bại. Mà còn lại ba người thì là hướng phía khách sạn suối nước nóng bật mạnh. Cùng lúc đó, bên trái trong hắc ám lại có ba đạo thân ảnh xung ra, thân thể hoàn toàn bị áo choàng che chắn, trên áo choàng có chủy thủ ghép thành ngân dược tiêu chí, tốc độ cực nhanh, thẳng đến quán trọ. Không những như vậy, quán trọ hậu phương lại có 6 người xung ra, mặt đều không có che, ánh mắt huyết hồng. Linh thần là chúng ta, ai đạp mã cũng đừng cùng ta đoạn. Càng ngày càng nhiều người từ trong các ngõ ngách xuất hiện, tất cả đều thừa dịp Kỳ mặc bị kéo ở trong khoảng thời gian này nổi lên. Tình đều đã không phân rõ cứu cái nào giúp là cái nào giúp, chỉ biết là cái kia ba cái người áo choàng là thích khách liên minh thích khách, xin mời thích khách liên minh xuất thủ không phải bình thường quý, đây chính là dốc hết vốn liếng a. Nhậm Kiệt nuốt ngụm nước bọt, thậm chí đều làm tốt độn địa chạy trốn chuẩn bị. Liền xem như Kỳ mặc lại có thể đánh, một đôi nhiều như vậy cũng quá miễn cưỡng đi. Long Khuê đã tại chửi ầm lên cái này, đạp mã đều là từ đâu tới người? Tất cả đều là đến hái trái cây sao? Đường phố đối diện một chỗ trên nóc nhà, Bác Phong ngồi tại nóc phòng, trong tay bưng một cái ngâm cầu kỳ chén giữ ấm, nhìn qua một màn này chật lưỡi. Nhưng mà sau một khắc, chỉ gặp nguyên bản bị tạc khắp nơi đều là điểm đen điên cùng diễn sinh, đem bốn bề tảng đá, cỏ xanh chờ chút hết thảy đều hóa thành chữ. Đem những chữ này thôn về sau, mặc tích bành trướng, lập tức ngưng tụ làm hình người, thế là giữa sân liền xuất hiện 10 cái kỳ mặc. Số lượng còn tại tăng nhiều. Càng kinh khủng chính là, tất cả kỳ mặc đều cùng bản thể có đồng dạng khí tức. Những này mặc ảnh phân thân lực lượng, bắt nguồn từ đem sự vật chuyển hóa làm chữ lực lượng, những này kỳ mặc cùng nhau xuất thủ, vậy mà thật ngăn trở một đợt này tiến công. Sừng sốt không có để một người xông vào khách sạn suối nước nóng. Vâng. Hoa địa vi lao kết giới bị trực tiếp đánh vỡ, Vương Khải thân ảnh bị sinh sinh chém đi ra. Nó ở không trung cùng tiếu, ha ha ha. Ngươi giết không được ta. Ngay cả ta phòng đều không phá nổi, ngươi giết thế nào? Thử hỏi loại tình huống này, các hạ nên như thế nào ứng đối? Linh thần không tới tay, công kích sẽ không dừng lại. Ngươi liền xem như lại có thể đánh, chống đỡ qua đêm nay a. phòng ngự mạnh nhất sinh tức chi giáp. Thời khắc này Vương Khải bị màu xanh trọng giáp hoàn toàn bao trùm, tựa như hình người giống như xe tăng đứng ở trong sân cùng thiếu. Kỳ Mặc hít mắt, thu đao vào vỏ, đại thủ đặt trên chuôi đao, có chút đè thấp thân thể, làm ra rút đao tư thế. Trong chốc lát, nó thân thể hóa thành một đạo đầu bút lông, hướng phía Vương Khải khởi xướng công kích, vung đao chém ngang. Chỉ nghe phanh một tiếng, màu mực tiêu tán, Vương Khải thậm chí tại nguyên chỗ không nhúc nhích, sinh tức chi giáp bên trên lưu lại một đạo thật sâu mực ấn, lại cực tốc khôi phục như lúc ban đầu. Vậy mà hoàn toàn ngăn trở. Có thể Kỳ Mặc cũng không có đình chỉ chạm kích, đao thứ nhất qua đi, ngay sau đó chính là đao thứ hai, vốn cong chi chạm, sừng cong cực kỳ sắc bén, nhưng vẫn cũng bị kháng trụ. Sau đó chính là chặt nghiêng, chém thẳng đón thêm vốn cong chi chạm. Vương Khải cùng thiếu, không dùng, hay là không dùng, ngươi chạm kích quá yếu, là tại cho ta gãi ngứa sao? Mà giờ khắc này Nhậm Kiệt biểu lộ lại tràn đầy cổ quái. Kỳ Mặc động tác không hề giống là thuần túy chạm kích, hắn càng giống là tại biết chữ. Đảo mắt công phu, tám đao đã qua. Chỉ gặp Kỳ Mặc hít mắt, trong mắt chưa giết nở rộ, nhắm chuẩn Vương Khải thân ảnh. Âm thanh lạnh lùng nói, bát bút thành chạm chém hết thế gian hết thể địch. Sau một khắc, Kỳ Mặc xuất đao, chỉ gặp Vương Khải bên người bỗng nhiên nổi lên một cái cự đại màu đen chém chữ, thiên họa ngân câu. Chém chữ mỗi một đạo bút họa đều là Kỳ Mặc vừa mới lôi đao chỗ xẹt qua quy tích. Hắn vừa mới hoàn toàn chính xác không phải tại chạm kích, mà là tại viết chữ. Bây giờ tám bút chữ chạm quý nhất, một đao này uy lực sẽ là Kỳ Mặc định phong một đao tám lần. Chỉ gặp Kỳ Mặc thân ảnh trong nháy mắt va vào cái kia đạo chữ chạm bên trong, cấu thành chữ chạm tất cả màu mực đều dung nhập trong một đao này, hóa thành một đạo cực hạn phong mang, sát na nở rộ. Kỳ Mặc thân ảnh trong nháy mắt vượt qua Vương Khải thân thể bị đạo phong mang này trực tiếp chém ngang ra, một phân thành hai, sinh tức chi giáp bị phá, liền ngay cả cái kia hai nửa thân thể đều bị phong mang nghiền nát, chỉ còn một chỗ thịt nát hết ấy. Trước khi chết Vương Khải cũng là một mặt không thể tin. Cái này, không có khả năng nhưng hắn hay là chết, chết triệt triệt để. Chương 274, Thiên hạ bạc trắng, duy ta độc đen. Chương 274, Thiên hạ bạc trắng, duy ta độc đen. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem trên mặt đất bãi kia thịt nát. Rõ ràng chỉ là mệnh cảnh bốn đoạn mà thôi, cái này gọi Kỳ Mặc người đến cùng là mạnh bao nhiêu? Mệnh cảnh đỉnh phong Vương Khải đều chết mất. Hôm nay mặc dù chỉ có hắn một người đứng ở chỗ này, nhưng đạo lệch trời này, thật có thể nhảy tới a. Hắn thậm chí còn không có rút ra thanh thứ hai đao, càng không có mở ma hóa. Đám người thậm chí có chút không dám lên, bởi vì kế tiếp biến thành thịt nát rất có thể chính là mình. Minh Nguyệt Hạng quán trọ trên sân thượng, áo ngủ ba lãng nữ nhìn qua một màn này, nụ cười trên mặt biến mất, trên tay ly rượu đỏ bị sinh sinh bóp nát, rượu trắng tung tóe đầy đất. Mà đúng lúc này, vốn là ồn ào náo động trong đêm, lại nhiều ông tiếng ồn ào. Chỉ gặp hư không nơi xa, mảng lớn mây đen che đậy mà đến, tiếng ông càng ngày càng gần, dần dần hóa thành trong đêm duy nhất. Tất cả mọi người ngửa đầu một mặt rung động nhìn qua cái kia mảng lớn mây đen. Lục Trâm ngạc nhiên, đây là thứ quái quỷ gì? Nhậm Kiệt híp mắt cười lạnh một tiếng, là con muỗi. Hàng trăm triệu con muỗi, động vật chân mất cửa, côn trùng á cương hai cánh mắt thuộc. Yêu tộc cũng xuất thủ a. Đám người tất cả đều nhịn không được một cái giật mình. Dựa vào con muỗi tạo thành một mảnh mây đen, cái kia đến có bao nhiêu con? Giờ khắc này Long Khuê ánh mắt không gì sánh được tinh lượng, đã đến rồi sao? Rốt cục, nhị cứu ra sức a. Côn Môn tay chân cũng xin mời động. Phải biết, yêu tộc tất cả đều là do Lam Tinh bên trên động vật diễn biến mà đến, mà tất cả động vật bên trong, động vật chân đốt cửa là giới động vật bên trong lớn nhất một cái quần xã, trong đó côn trùng cương nhất là phồn thịnh, số lượng khổng lồ, cường giả đông đảo, bây giờ càng là tạo thành Côn Môn, là có thể cùng bạn Long Tổ, cây Ngô Đồng, Vô Tận Hải sánh vai cùng cường đại yêu tộc thế lực. Lao tử ngược lại muốn xem, Kỳ Mặc còn cản không ngăn ở vô tận mây đen đánh tới, ông tác hưởng, những nơi đi qua, đại địa hoang vu, cỏ cây khô héo. Người còn chưa tới, trên bầu trời liền truyền đến một trận trêu tức tiếng cười, ha ha ha, phía dưới thật là náo nhiệt đâu. Không biết có hay không muội muội phần ta đám này tiểu khả ái đều đói chết nữa nha, muốn hay không muội muội miễn phí đưa chư vị ca ca một thân đại hồng bao a. Ta thế nhưng là rất lâu đều không có hưởng qua máu người hương vị nữa nha. Mây đen vỡ ra, chỉ gặp một thân tài cực kỳ bạo tạc da đen nữ tử hiện lộ ra, phía sau hai cái trong suốt cánh phi tốc chấn động, chính liếm láp bờ môi màu đỏ tươi, nhìn về phía dưới. Ha ha ha, các vị ở tại đây, có một cái tính một cái, tất cả đều muốn chết. Ta sẽ thật tốt nhấm nháp các ngươi mùi vị các tiểu khả ái. Làm việc đi. Trong mấy mắt, đóa mây đen kia liền trực tiếp nổ tung, tất cả con muỗi hình thể cũng bắt đầu điên cuồng nở lớn, trọn vẹn biến thành lớn chừng trái nhãn. Từng cái dựng thẳng lên sắc bén rất hút, tựa như đạn xuyên giáp bình thường, hướng phía tất cả mọi người cao tốc vào tới. Vậy mà cùng một thời gian đối với tất cả mọi người xuất thủ. Đây cũng là Trương Văn tự tin, ở đây nhiều như vậy con muỗi, mỗi một cái đều có thể vì chính mình cung cấp lực lượng, trợ giúp. Không có chút bản lãnh, nàng thật đúng là không dám tới đại hạ địa bàn, nàng có được cướp được linh thần, cũng đem nó còn sống mang ra đại hạ tự tin. Nhìn qua phô thiên cái địa đè xuống đàn muỗi, Kỳ Mặc biểu lộ càng thêm băng lãnh đứng lên. Ta chán ghét chuyện tiền thoái, liền một hơi giải quyết hết tốt, chỉ gặp Kỳ Mặc tay trái, trực tiếp giữ tại hắn trôi thứ hai trên đao. Trong nháy mắt rút đao, mà liền tại Kỳ Mặc rút đao trong nháy mắt, một vòng thuần trắng chi sắc tại nó dưới chân khuyết tán mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng nhuộm dần mà đi. Đem thiên địa nhuộm dần, đem sơn thủy hóa thành màu mực. Giờ khắc này, hiện ra tại Nhiệm Kiệt trước mắt, là một vài bức chỉ có hắc bạch chi sắc tranh thủy mặc. Bốn bề hết thảy tất cả đều bị chuyển hóa làm trong tranh sơn thủy màu mực, vô luận là cùng trước kiến trúc, xa xa thanh sơn, hoặc là vây giết mà đến kẻ tập kích, thậm chí bao gồm đàn muỗi bên trong mỗi một con muỗi. Liền ngay cả Kỳ Mặc cũng hoàn toàn trở thành đen kịt màu mực bóng người, cầm trong tay song đao đứng tại trong tranh thủy mặc, tựa như trận giặc này đao đi thiên hạ hiệp khách bình thường. thiên hạ bạc trắng, duy ta độc đen, người ta đều là người trong bức họa mặc đao làm bút, ngông nên làm phòng, hoan nên đi vào thuộc về ta thế giới trong bức tranh. Bức này thủy mặc màu vẽ, sẽ lấy chư vị vẫn lạc là kết thúc, chảy xuôi tại các ngươi thể nội máu tươi, đem làm vẽ ơn khắc họa nơi này, vĩnh viễn không phai màu. Kỳ Mặc Nhậm Kiệt nhìn qua một màn này, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Ngoa ta va, đây cũng quá khốc đi. Cùng Diệp Hòa vẽ ra một tòa thủy mặc thế giới có dị khúc đồng công chi diệu a, nhưng lại hoàn toàn không phải một cái con đường. Thế là cuộc đi săn bắt đầu. Thủy mặc màu vẽ bên trong, Kỳ Mặc động, thân ảnh của hắn tại trong bức tranh di chuyển nhanh chóng, trong tay mặc đao lôi ra từng đạo đen kịt vết đao. Tất cả đánh tới công kích không đợi tới gần Kỳ Mặc, ngay tại trong tấm hình dừng lại, hòa tan làm mực sắc. Từng đạo bóng người chết tại Kỳ Mặc dưới đao, thân thể hòa tan, liền ngay cả cái kia đầy trời đàn muỗi, theo Kỳ Mặc nhất đao vung ra, cũng hóa thành vô tận điểm đen, chết hơn phân nửa. Vẽ tranh im mắng, nhưng tại Nhậm Kiệt trước mắt bọn hắn, lại diễn ra một lần chỉ có hai màu trắng đen huyễn khốc cả nhịp, trong bức tranh Kỳ Mặc liền như là tử thần bình thường, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Thích Khách Liên Minh ba người chết hết, sáu người tiểu đội liên tiếp bị chém, tự biết không địch nổi những người tập kích ý đồ chạy ra trong bức tranh, nhưng vô luận như thế nào đi, đều đi không ra mảnh này thủy mặc thiên địa. Cái kia yêu tộc Trương Văn Triệt để luôn uống, một cái mệnh cảnh mà thôi, làm sao lại mạnh như vậy? Chính mình đàn muỗi căn bản không có đưa đến chút điểm tác dụng đó a. Chỉ gặp vô số con muỗi hướng phía Trương Văn chen chúc mà tới, đem thể nội lực lượng đều hướng nó hội tụ. Từ từ, Trương Văn thân thể vậy mà bắt đầu khôi phục sát thái, vậy mà một chút xíu ý đồ từ trong bức tranh tránh ra. Mà đúng lúc này, Kỳ Mặc mâu bên trong hung ác, cầm trong tay mặc đao, tại trong bức tranh huy hào bắt mặc. Nhất bút nhất họa ở giữa, lại viết ra một cái đen kịt chết chữ, nằm ngang ở trong thế giới trong tranh gương, đem Trương Văn phong tại phía sau. Kỳ Mặc chỉ là nhàn nhạt nhìn một cái, quay đầu liền đi. Trong tay mặc đao hất lên, chữ chết nổ tung, mà Trương Văn thân ảnh cùng cái kia vô số con muỗi, bao quát trong bức tranh sống tạm lấy tất cả sinh mệnh, trong nháy mắt toàn bộ nổ tung, tử vong. Thi thể của bọn hắn hóa thành một mực, xâm nhiễm đến thủy mặc màu vẽ mỗi một hẻo lánh. Trong bức tranh bị phá hư kiến trúc, đại địa, lộ diện, thậm chí là cây cối chờ chút hết thể sự vật, đều bị màu mực bù đắp. Một bức hoàn mỹ, tràn đầy khí tức tử vong khoáng thế họa tác như vậy sinh ra. Chỉ gặp từng sợi đỏ tươi chi sắc từ trong bức tranh các ngõ ngách thẩm thấu mà ra, cuối cùng tại họa tác một góc ngưng tụ làm một đạo màu đỏ vẽ ấn, khắc ấn trên đó. Vẽ y lên, cái kia Kỳ Mặc hai chữ là như vậy đỏ tươi, dễ thấy. Hết thảy đều như Kỳ Mặc nói tới như vậy, không kém chút nào. Giữa thiên địa thủy mặc chi sắc dần dần rút đi, hết thảy khôi phục như thường. Mà chuyện thần kỳ phát sinh nguyên bản quán trọ phía trước bởi vì chiến đấu mà phá hư cảnh hoang tàn khắp nơi, bây giờ nhưng lại khôi phục được chiến đấu trước đó bộ dáng. Bị phá hư rơi hết thảy đều tại thủy mặc màu vẽ bên trong bù đắp cũng tương tự phản hồi đến trong thế giới chân thật. Giờ khắc này, giữa sân lặng ngắt như tờ. Kỳ Mặc vẫn như cũ như thường ngày bình thường đứng tại quán trọ trước cửa, run nhẹ nhẹ cánh tay biểu hiện, trận chiến này Kỳ Mặc cũng không có nhìn nhẹ nhàng như vậy. Nhưng thắng vẫn như cũ là hắn. Khách sạn suối nước nóng đèn chuồn hai lần, lần nữa sáng lên, hiển nhiên là khôi phục cung cấp điện, phản phất vừa mới cái gì cũng chưa từng xảy ra bình thường. Có thể tiên đoán được, đã trải qua vừa mới chiến đấu, nửa đêm về sáng, hẳn là sẽ tương đối yên tĩnh. Chương 275, lặn xuống nước đảm bảo, 1, chương 275, lặn xuống nước đảm bảo, 1, sự thật chứng minh, Kỳ Mặc cũng không hề nói dối, hắn thật sự rất biết đánh nhau. Bây giờ 302 trong phòng, Long Khuê một mặt mộng nhìn xem khôi phục như lúc ban đầu chiến trường, nơi nào còn có nửa điểm Trương Văn cái bóng. Không phải, cái này đồ chơi gì a? Tới thời điểm thanh thế lớn như vậy, còn tưởng rằng có thể hứ xoẹt răng rắc đem tất cả mọi người đều cầm xuống đâu, ai nghĩ đến không có nhanh như vậy a. Người vừa qua tới, Kỳ Mặc trực tiếp mở lớn, này liền kết thúc. Nhị cứu cũng không được ca hắn. Có Kỳ Mặc ngăn, cái này linh thần ai có thể cầm tới tay. Minh Huyết ngõ hẻm quán trọ trên sân thượng, Dương Yến một thân váy ngủ, thần sắc băng lãnh nhìn qua Kỳ Mặc. Lần này, sự tình liền có chút không dễ làm a. Nhưng không việc gì, mặc kệ là ai, ngăn ta vĩnh hằng giả đều phải chết. Chỉ thấy hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong tràn đầy rét lạnh. Trên nóc nhà đang ngồi Bắc Phong đem phích nước gấm cái nắp cài lên, đứng dậy hung hăng xoay xoay lưng, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Hắc vẫn rất có thể đánh, xem ra tạm thời không có gì có thể lo lắng. Ngủ một chút khổng hoài tài nhìn qua Ôn Tuyển khách sạn, thần sắc thay đổi liên tục, ánh mắt phức tạp. Nó đến cùng phải hay không? Linh Thần Vân Khê nhìn qua quán trọ phương hướng cũng là thở phào một cái, nhìn như bình tĩnh đêm, nhưng trong tiểu trấn mỗi người trong đầu đều là quẩn quẩn suy nghĩ. Trong trấn khôi phục bình tĩnh, nhưng bên ngoài trấn lại tại quần quần sóng ngầm, không riêng gì trong trấn người thế lực, càng có vô số ánh mắt chăm chú vào ở đây. Hoa quát xuất hiện, phản phất đốt lên thùng thuốc nổ tin dẫn. Chỉ đợi một thời cơ, triệt để dẫn bạo. Mà giờ khắc này thân là tội khôi họa thủ hoa, tại nguy cơ đi qua sau, lại chạy vào trong hồ bơi lên bơi hết. Nàng đang hấp thu nước hồ sức mạnh, chỉ có góp nhặt đầy đủ lực lượng, nàng mới có thể mang Nhậm Kiệt cùng một chỗ xông vào vĩnh hằng thời khắc, xuống hồ tìm kiếm chủ nhân lưu lại bảo tàng. Mà cái này hút một cái chính là một đêm. Một buổi sáng sớm, Ôn Ngọc Nương treo lên mắt đen thật to bỏng, đang đại cho mọi người bận rộn điểm tâm. Hoa Hoa lại gấp đội vã chạy tới, tại Nhậm Kiệt trên mặt điên cuồng nhảy đi cô. Bản Hoa Hoa đại nhân thần sứ, đỡ bật hai chân, mẹ đóa con tôi tiểu nhầm, mặc cho cặn bã, tỉnh, mau tỉnh lại a. Ta tổn đủ sức mạnh, mau dẫn ta cùng một chỗ xuống hồ đi tìm bảo tàng a. Nhậm Kiệt thụy nhãn mông lung từ trong chăn thẳng tắp ngồi dậy, a chít sợ ta tìm sợ bọn trẻ bột chảo sữa đều không ngươi thúc giục đội vã như vậy a. Xuất phát. Bây giờ liền xuất phát. Cuối cùng là chờ đến sao? Lão tử ngược lại là phải xem Diệp Hòa lưu lại bảo tàng đến cùng là cái gì. Có lẽ hết thảy bí ẩn đều sẽ liền như vậy công bố. Vừa nghe nói Nhậm Kiệt muốn xuống hồ tìm bảo tàng, Lục Trầm Cương Cửu Lê các nàng toàn bộ đều chạy tới xem náo nhiệt. Không riêng gì bọn hắn, trong trấn thành kính các tín đồ toàn bộ đều bay lại. Dù sao bây giờ Nhậm Kiệt là thần sứ tới, hoa hoa cùng hắn nhất cử nhất động, không biết bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu. Cho dù nghĩ giấu cũng giấu không được. Bây giờ Kỳ Mặc cái này thuần ái chiến thần hướng về Nhậm Kiệt bên cạnh một sự, hạng người bình thường căn bản không dám tới gần được chứ. Chỉ thấy Nhậm Kiệt xoay xoay lưng, ta xuống hồ vớt chút con sò ăn gạo, chờ ta đi lên Khương Cửu Lê khó tránh khỏi có chút lo nghĩ, đây chính là trong vĩnh hằng thời khắc, ngươi cho ta cẩn thận một chút ta. Nhậm Kiệt, là ai dạy ngươi quan tâm như vậy người? Từ nhỏ đến lớn nhất định bị đòn không ý ta. Một bên Lục Trầm đã ghen ghét điên rồi, Nhậm Kiệt cũng đã tiến hành đến xuống hồ vớt bảo tàng, giải khai vĩnh hằng bí ẩn một bước kia, kết quả chính mình trên sách vợ nhỏ mới nhớ 2-3 đầu tin tức bắt quái. Đồng dạng cũng là người, hắn dựa vào cái gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn là Nhậm Kiệt tới sao? Hạ Cương cũng bắt đầu ghen ghét, có cơ hội này ngươi vớt cái gì con sò tìm cái gì bảo tàng? Ngươi câu cá a? Tinh âm thanh vang vọng tại Nhậm Kiệt trong đầu, chính ngươi ok sao? Ở đây ta nhưng không cách nào cùng ngươi cùng một chỗ xuống. Nhậm Kiệt nét miệng nở nụ cười, hoàn toàn ok, nhìn tốt ra ngươi liền đỉnh đầu hoa hoa đã sớm không thể chờ đợi, chỉ thấy trên người nổi lên hào quang màu xanh biếc, cái kia đạo đạo linh quang đem Nhậm Kiệt bao khỏa. Tại trong tiếng kinh hô của mọi người, Nhậm Kiệt một cái nhảy liền vọt vào vĩnh hằng thời khắc khu vực, hơn nữa hoàn toàn không bị thời gian ngừng lại ảnh hưởng. Sau đó một cái lặn xuống nước liền đâm vào thiên trong kính hồ, dưới chân đốt cháy nở rộ, cả người hướng về đáy hồ cực tốc phóng đi. Chương 275, lặn xuống nước đào bảo 2, chương 275, lặn xuống nước đào bảo 2. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn xem một màn này, ánh mắt lưu chuyển, tâm tư dị biệt. Cái này Nhậm Kiệt thật đúng là có thể đi vào vĩnh hằng thời khắc. Hắn cùng linh thần cùng một chỗ xuống hồ làm gì đi? Chẳng lẽ trong hồ có cái gì mấu chốt chi vật hay sao? Liên Ôn Ngọc Nương nhìn qua một màn này đều kinh ngạc che lên miệng nhỏ. Trong hồ an tĩnh đáng sợ, bốn phía một mảnh đen kịt, không có chút nào tia sáng bắn vào, Nhậm Kiệt trên người ánh lửa chính là trong bóng tối duy nhất ánh sáng. Quanh người hồ nước hoàn toàn không di động, chỉ có mình chỗ đến, thời gian mới có thể khôi phục di động, cái này khiến Nhậm Kiệt có một loại tại trong phi linh cao bơi lội cảm giác. Hoa Hoa hưng phấn hỏng, một bên lặn xuống một bên hưng phấn lẩm bẩm, muốn tìm tới bảo tàng rồi, Hoa Hoa rất nhanh liền có thể nhìn thấy chủ nhân a. A Hoa 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 cứ như vậy một mực lặn xuống hơn 3000 mét, như cũng không tới thực chất. Nhậm Kiệt đều tê, hồ này đến cùng bao sâu? Cái này cũng có thể gọi hồ. Nhưng mà rất nhanh Nhậm Kiệt liền phát hiện, đáy hồ hết thảy cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Linh khí nơi này đơn giản đồng đậm đến dọa người trình độ, không giống như linh bạo đi qua tiểu trấn kém đến nơi đâu. Lại đáy hồ tất cả linh khí toàn bộ đều hướng về một chỗ chạy xuôi mà đi. Nhậm Kiệt không chút do dự, thẳng đến linh khí tụ tập chỗ bao táp. Mà đúng lúc này, Nhậm Kiệt đột nhiên quay đầu, toàn thân lông tơ dựng thẳng, hình như có một đạo cực lớn bóng tối từ đỉnh đầu nháy mắt lướt qua. Tại như thế sâu đáy hồ, Nhậm Kiệt thấu thị cũng không quá có tác dụng. Hoa Hoa một mặt không hiểu, thế nào? Động vật hai chân? Không, không có gì, có thể là ta cảm giác sai đi. Không đầy một lát công phu, Nhậm Kiệt liền chìm đến đáy hồ, toàn bộ đáy hồ đều bị vừa dày vừa nặng vàng bạc khoáng vật phủ kín, mà hắn cũng rốt cuộc tìm được linh khí hội tụ chỗ. Chỉ thấy đáy hồ chính giữa tồn tại một khỏa không được xoay tròn hình giọt nước hình cầu, chỉnh thể bị màu mực bao khỏa, điên cuồng xoay tròn, đang tản ra từng vòng tựa như gợn sóng một dạng ba động. Cũng chính bởi vì cô ba động này, để cho thời gian đình trệ, sinh ra vĩnh hằng thời khắc. Nhậm Kiệt hai mắt tinh lượng, không cần hoài nghi, đây chính là cái kia bảo tàng chỗ a. Xông, người ảnh hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh, thẳng đến giọt nước hình cầu phóng đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ tuyệt cường ba động từ trong giọt nước bắn ra, Nhậm Kiệt trong nháy mắt rõ ràng quan sát được, trong hồ nước nổi lơ lửng hết thảy vật chất, tại cô ba động này phía dưới, đều hóa thành hoàng kim. Nhậm Kiệt lông tơ dựng thẳng, đột nhiên mở ra tay trái hướng về phía trước. Đất thói ác ma ngự, cấu thành cánh tay tức nhưỡng bành trướng, hóa thành một tấm kiên tròn, đem Nhậm Kiệt ngăn tại đằng sau. Cùng lúc đó, đất thói chiến giáp cũng đem Nhậm Kiệt triệt để bao khỏa. Phanh! Nhậm Kiệt bị cỗ ba động này xông lui về phía sau cùng ngã, tấm chắn trong nháy mắt hóa thành hoàng kim. Tính cả đất thói chiến giáp cũng là như thế, hơn nữa loại chuyển biến này còn tại điên cuồng hướng vào phía trong xâm nhập. Nhưng Nhậm Kiệt căn bản không sợ, tức nhưỡng điên cuồng diễn sinh, thay thế bị hoàng kim hóa sắc ngoài, trên thân giấy lên trùng thiên liệt diễm, đem bên ngoài thân bao trùm hoàng kim hòa tan thành kim thủy. Sau đó hất thủ hiện lên, đẩy Nhậm Kiệt mạnh mẽ chống đỡ lấy ba động, từng chút một tới gần giọt nước hình cầu. Cứ thế dựa vào không ngừng lột xác, chống được hoàng kim hóa ba động. Nhưng mà Hoa Hoa lại gấp, động vật hai chân, phải nhanh lên một chút. Cố ba động này phía dưới, lực lượng của ta tiêu hao dị thường nhanh, căn bản nhịn không được bao lâu. Nhậm Kiệt mài răng, liều mạng. Viêm ma pháo, đỉnh đầu viêm ma chi giác lớn lên, cực lớn màu đỏ hỏa cầu ngưng kết mà ra, lập tức sụp đổ thành hạt vừng lớn nhỏ, sau đó hung hãn bắn ra. Nhưng viêm ma pháo cũng bèn bèn bắn ra cách Nhậm Kiệt 30 cm khoảng cách, liền trực tiếp đỉnh trệ nổi. Hiển nhiên là bị vĩnh hằng thời khắc chặn lại. Hoa Hoa, đúng một cái, đem lực lượng của ngươi rót vào viêm ma pháo bên trong, như thế mới có thể xuyên qua vĩnh hằng thời khắc, nhanh. Hoa Hoa không nói hai lời, đem còn sót lại không nhiều thanh sắc linh quang trực tiếp rót vào thẳng viêm ma pháo bên trong. Chỉ thấy viêm ma pháo không nhìn vĩnh hằng thời khắc, cùng với cái kia có thể đem vật chất hoàng kim hóa ba động, vừa pháo liền đánh vào màu mực giọt nước bên trên. Tại viêm ma pháo vênh kích phía dưới, giọt nước mặt ngoài không ngừng bị suy yếu, hồ nước đều bị bốc hơi. Thường ngực linh quang xuyên thấu qua khe hở chiếu xạ đi ra, mà ánh mắt xuyên thấu qua cái kia lưu chuyển màu mực sắc ngoài, Nhậm Kiệt cuối cùng lờ mờ thấy rõ giọt nước bên trong bao quanh đồ vật. Là một cái đen bẹp, phương phương chính chính đồ chơi, góc cạnh rõ ràng, Nhậm Kiệt cũng không phân biệt ra, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Hoa Hoa nhưng là kích động nói, đúng rồi đúng rồi, tuyệt đối là chủ nhân khí tức không tệ. Chủ nhân lưu lại bảo tàng ngay tại trong cái kia màu mực giọt nước. Động vật hai chân, nhanh thêm chút sức, chúng ta lập tức liền lời còn chưa nói hết, một đầu hình thể khổng lồ màu mực cự long từ một bên cuồng hướng mà đến, khổng lồ thân thể bảo vệ giọt nước, mở ra huyết buồn đại khẩu, thẳng đến Nhậm Kiệt cuồng nuốt mà đi. Nhậm Kiệt, chương 276, Vĩnh Hằng Giải Phong, 1, chương 276, Vĩnh Hằng Giải Phong, 1, Nhậm Kiệt toàn thân lông tơ dựng thẳng, viêm ma pháo một cái truyền lệnh, thẳng đến mặc long quét ngang mà đi. Hoàn toàn do màu mực dòng nước tạo thành mặc long, miệng nha tử đều bị viêm ma pháo xé ra, nhưng căn bản vô dụng, dòng nước rất nhanh liền đem thân thể khôi phục, tiếp tục hướng về Nhậm Kiệt mãnh liệt ướt. Diễm tránh, ánh lửa chói mắt bắn ra, Nhậm Kiệt liền như là một cái tại dưới nước bắn pháo hoa đồng dạng, từ trong mặc long cực lớn hàm răng tự xông ra. Hắc thủ hiện lên, lôi kéo hắn tiếp tục hướng về giọt nước hình cầu cuồng hướng mà đi. Nhưng mà giọt nước tản ra ba động càng hung hực, mặc long số lượng cũng từ một đầu tăng thêm đến ba đầu, năm đầu, hơn nữa còn tại tăng nhiều. Đáy hồ nguyên bản bất động dòng nước cũng bắt đầu di động, điên cuồng cọ rửa cơ thể của Nhậm Kiệt, như muốn đem hắn xé rách đồng dạng. Nhậm Kiệt trừng mắt, Hoa Hoa ta muốn lớn rồi, ngươi treo lên một chút. Hoa Hoa cũng là liều mạng, nàng rất rõ ràng, cơ hội có lẽ chỉ có một lần, nhưng góp nhặt năng lượng còn thừa lác đác, nàng cũng chỉ có thể một bên hấp thu nước hồ năng lượng, một bên vì Nhậm Kiệt rót vào sức mạnh, thoát khỏi vĩnh hằng thời khắc ảnh hưởng. Chỉ thấy Nhậm Kiệt không nói hai lời, tại chỗ mở ra nhị đoạn ma hóa, xương viêm hình thái, toàn thân bị màu tuyết trắng xương viêm bao phủ, đối mặt vọt tới mặc long không tránh không né. Diễm tránh phát động, lại thẳng hướng lấy mặc long phóng đi, đại thủ thẳng đặt tại mặc long đỉnh đầu. Vĩnh hằng băng phong, quần quần xương viêm khuyết tán đến mặc long toàn thân, lập tức dừng lại, cực lớn mặc long trong nháy mắt bị băng phong. Sau đó Nhậm Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, một phát bắt được cái kia phong tồn lấy mặc long vĩnh hằng băng tinh, 99 chỉ hấp thủ hiện lên, cùng nhau bắt được băng tinh, vung lên lui tới phía dưới bạo động. Oeng, đầu thứ hai mặc long bị một gậy quất bay, mà còn lại mặc long huyết buồn đại khẩu đã tới trước người. Nhậm Kiệt hít mắt, thiên sơn mộ tuyết, vô số băng tinh lập tức tại trong hồ nước hiện lên, điên cuồng lưu chuyển, quanh mình hồ nước toàn bộ đều ngưng kết thành khối băng, tổ hợp thành một cái cực lớn băng cầu, đem Nhậm Kiệt bao bọc tại trung tâm nhất. Chỉ thấy Nhậm Kiệt hai tay hướng về phía trước, đốt cháy viêm cung. Oeng, kinh khủng hỏa trụ bắn ra, hỏa trụ xuyên qua xương viêm băng cầu, sinh ra cực lớn lực đẩy, đẩy băng cầu thẳng hướng lấy giữa hồ màu mực giọt nước rơi xuống. Mặc long miệng lớn dù là trương lại lớn, cũng không cách nào đem khổng lồ như vậy băng cầu nuốt vào trong miệng, chỉ có thể cắn xuống một chút khối băng thôi. Mắt nhìn thấy cái kia băng cầu liền muốn đập trúng màu mực giọt nước, đúng lúc này, ba động lần nữa nở rộ. Đáy hồ cái kia vô tận hồ nước cư nhiên bị trực tiếp hoàng kim hóa, tạo thành cực lớn hoàng kim lớp quặng, độ tinh khiết 100 triệt để đem giọt nước che giấu. Thậm chí đem cái kia to lớn băng cầu đều hóa thành hoàng kim cầu. Ầm ầm. Quả bóng vàng cùng đáy hồ hoàng kim lớp quặng va chạm, phát ra ầm ầm tiếng vang. Nhưng mà đó căn bản không có cách nào ngăn cản Nhậm Kiệt. Giờ khắc này, trên thân Nhậm Kiệt tản mát ra vô cùng hừng hực nhiệt độ cao, diễm tránh liên tục đột tiến, cứ thế tại trong hoàng kim lớp quặng hòa tan ra một con đường tới, thẳng đến màu mực giọt nước. Rõ ràng, Hồ Linh là không muốn chính mình đụng vào cái kia giọt nước, nhưng một phen chiến đấu xuống tới, Hồ Linh năng đủ điều động sức mạnh, cũng không có trong tưởng tượng cường đại. Có thể là bởi vì còn chưa thành linh nguyên nhân. Một đường dung kim hóa ngân, Nhậm Kiệt hướng về màu mực giọt nước cùng hướng mà đi. Chương 276, Vĩnh Hằng Giải Phong 2, chương 276, Vĩnh Hằng Giải Phong 2. Đúng lúc này, Hoa Hoa vội vàng nói, không cần ta cung cấp sức mạnh, Vĩnh Hằng thời khắc biến mất. Nhậm Kiệt, cùng lúc đó, trên mặt hồ, nguyên bản hết thảy đều bị dừng lại, sự vật hoàn toàn khôi phục bình thường. Bị dừng lại trên không trung đoàn tước một lần nữa kích động lên cánh, ở trên mặt hồ tự do bay lượn, cái kia đánh ra 7, 8 cái thủy trôi tảng đá, cũng đánh tiếp ra 3 cái thủy phiêu rơi vào trong hồ. Những cái kia bởi vì linh bạo đánh vào vĩnh hằng thời khắc phạm vi cự thạch cũng đi theo rơi vào trong hồ, đập ra cực lớn bọt nước, trong hồ bọn nhỏ chơi đùa khôi phục động tác. Liên khảm nạm trong hư không 44 cánh cái mông cũng đi theo lạch cạch rơi trên mặt đất. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn qua mặt hồ, hiện trường giống như chết tiến tĩnh. Cũng không biết là ai trước tiên giống lên một câu. Vĩnh hằng thời khắc giải phóng, không lao thánh tuyển một lần nữa mở ra a. Lời này vừa nói ra, trong chấn nhỏ cả đám viên liền như là một đám lao zombie đồng dạng, đỏ hồng mắt liều lĩnh hướng về trong hồ lao nhanh. Đóng quân giã ngoại khu những lao nhân kia, bệnh nhân đã sớm đã đợi không kịp, như điên phóng tới trong hồ. Vĩnh hằng thời khắc giải phóng đã dẫn phát tất cả mọi người điên cuồng. Mọi người ngâm mình ở trong hồ, uống từng ngụm lớn thủy, vui sướng vung lên một nước. Nguyên bản vốn đã gần đất xa trời lão nhân, bệnh nguy kịch bệnh nhân, đang uống xuống hồ thủy sau, thời gian mấy hơi thở liền đã ốm đau luôn, khôi phục thanh xuân. Cái này lịch sinh trưởng một màn liền chân thực phát sinh ở trước mắt. Đảo mắt công phu, ven bờ hồ liền đầy người, so ngày nghỉ lễ bờ biển bãi tắm người đều nhiều hơn. Bây giờ ngay cả Khương Cửu Lê các nàng cũng trợn tròn mắt, Nhậm Kiệt đến cùng làm cái gì? Hắn xuống không đầy một lát, vĩnh hằng thời khắc liền giải phóng. Lục Trầm trừng mắt, mơ tưởng tại ta phía trước giải khai bí ẩn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một cái lặn xuống nước liền vào trong hồ, hướng về đáy hồ cùng tiềm mà đi. Tình gia hóa thành một đoàn ám ảnh, xông thẳng đáy hồ, nàng là lo lắng Nhậm Kiệt vấn đề an toàn. Hạ Cương đã mừng như điên, á ha ha ha, cuối cùng có thể câu cá sao? Ta khổ đợi hôm nay lâu rồi. Đang khi nói chuyện trở về phòng sách ra ngư cụ bao, đi tới bên hồ liền mở câu. Khương Cửu Lê mấy người cũng đầy tâm rất hiếu kỳ, đang muốn đi theo Lục Trầm cùng một chỗ xuống, muốn nhìn một chút đáy hồ đến cùng tình huống gì. Ưm Nhan lại lên tiếng ngăn cả nói, hay là trước đừng ở dưới hảo, các ngươi nhìn. Chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh tựa như đạn pháo hướng về trong hồ phóng đi, tựa như cả dán, oanh ra từng đạo cự hình bọt nước. Lực cảnh tăng cảnh điệu bình thường, thể cảnh cũng không phải không có, càng có chút vọt vào người, liền đẳng cấp cũng nhìn không ra. Có thể dự đoán đến, chờ sau đó đáy hồ tranh chấp sẽ có bao nhiêu kịch liệt, tùy tiện xuống hồ, chờ một lúc chết như thế nào cũng không biết. Kỳ Mặc lạnh rên một tiếng, cũng đi theo xuống hồ, chức trách của hắn chính là thủ hộ hồ linh linh thần cùng thần sứ an toàn. Chỉ thấy Ứng Nhan ngồi xổm ở bên hồ, móc ra dạng đơn giản dụng cụ đo lường, trực tiếp ngay tại bên hồ xét nghiệm lên nước hồ thành phần tới, nghiêng đầu nhìn về phía nằm bên bờ hồ, đang chuẩn bị toát hồ nước uống sở xanh. Không muốn chết quá khó nhìn cũng đừng uống, ngươi biết đây rốt cuộc là thuốc vẫn là độc. Thiên hạ không có uổng phí tới cơm trưa, nghĩ đến nhận được thứ gì liền tổng hội trả giá thứ gì, tại điểm này, thế giới cho tới bây giờ cũng là của mình, ngươi thân là ma khế giả hẳn biết rất rõ sở xanh động tác cứng đờ, gãi đầu một cái ngượng ngùng nở nụ cười, nuốt nước miếng một cái, chung quy là không dám uống xong hồ nước. Bây giờ, từng cái hình người ngư lôi đã quấn tới đáy hồ, nhìn qua cái kia hoàng kim hầm mỏ, cùng với cực lớn hoàng kim viên cầu. Còn có mấy đầu cực lớn mặc long tại đáy hồ trường, trong mắt của tất cả mọi người đều tràn đầy điên cuồng. Nhậm Kiệt, Nhậm Kiệt tại hầm mỏ bên trong. Lên a. Một đám người thẳng đến hầm mỏ phóng đi. Đúng lúc này, chỉ nghe hầm mỏ nội bộ truyền đến một tiếng Nhậm Kiệt bạo hống, song hoa hồng côn. Hộ giá. Vô tận màu mực tại đáy hồ hội tụ, Kỳ Mặc thân ảnh chợt hiện lên, cầm trong tay song đao, nhìn về phía đâm xuống người tới hình ngư lôi nhóm. Muốn chết. Liền đến. Chương 277, lung lay một đợt, 1, chương 277, lung lay một đợt, 1, ngư lôi môn chửi gầm lên, lại tới. Tối hôm qua Kỳ Mặc cường đại bọn hắn không phải không có nhìn thấy, ai bên trên ai chết. Nhưng Nhậm Kiệt càng là để cho người ta ngăn mặt, lại càng nói rõ một chút có việc. Hắn mang theo linh thần vừa xuống hồ không bao lâu, vĩnh hằng thời khắc liền giải phóng, ai biết có phải hay không hồ linh đã đến khải linh thời khắc cuối cùng. Nói không chừng linh phách đã ngưng tụ ra, ngay tại cái kia phiến hoàng kim hầm mỏ phía dưới. Bởi vì cái gọi là người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong. Linh phách một khi tới tay, liền mang ý nghĩa vĩnh sinh cùng tự do, không có người có thể chống cự loại cám dỗ này. Lên a. Hắn ngăn không được chúng ta tất cả mọi người, chết sống có số, giàu có nhờ trời, vì vĩnh hằng cùng tự do. Ngư lôi môn đồng loạt xông vào, lấy mỗi góc độ hướng về đáy hồ vật mạnh. Kỳ Mặc hít mắt, các ngươi tự tìm cái chết. Cực kỳ chiến đấu kịch liệt cứ như vậy tại đáy hồ triển khai, những cái kia mặc lòng cũng hết sức ngăn cản lấy kẻ xông vào tới gần. Nhưng kể cả như thế, vẫn như cũ có số lớn ghen võ giả xông vào đáy hồ hầm mỏ, không có cách nào, quá nhiều người. Cho dù là Kỳ Mặc cũng ngăn không được toàn bộ. Bỏ qua đi người có chút vì ra tay trước, cùng những người khác đánh lên, càng có chút thẳng đến Nhậm Kiệt phương hướng phóng đi. Mà giờ khắc này, xâm nhập hoàng kim hầm mỏ Nhậm Kiệt đã đột tiến đến màu mực giọt nước chỗ. Tay trái hóa thành màu đỏ, phát ra hừng hực nhiệt độ cao, thẳng đến giọt nước sắc ngoài sở soạn. Lấy ra a ngươi. Nhưng mà đúng vào lúc này, màu mực giọt nước đột nhiên bại co lại, từ trong đó bắn ra một vòng trong suốt vòng tròn. Liên tại Nhậm Kiệt tay trái chạm đến viên hoàn trong nháy mắt, thể nội sinh mệnh lực điên cuồng hướng về vòng tròn trôi qua, Nhậm Kiệt lưng phát lạnh, một cái tay khác ngưng tụ ra xương rơi chi nhận, đối với mình tay trái cánh tay chính là một đao. Sinh mệnh lực trôi qua lúc này mới bị chặt đứt, mà vậy do tức nhuộm tạo thành tay trái cánh tay, nhưng là đã triệt để mất đi sinh mệnh lực, hóa thành cho bụi bụi trần. Đây cũng là thứ quỷ gì? Hoa hoa, phá mở sao? Nhưng mà bắt đầu lại dao động như trống lúc lắc, hiển nhiên là cầm trong suốt này vòng tròn không có biện pháp nào. Bây giờ vô tận trong bóng tối, một đạo ảnh thứ ngưng kết, trong nháy mắt đâm vào vòng tròn phía trên. Nhưng vẫn bị vòng tròn hấp thu. Không đùa, cường độ rất cao. Sẽ hấp thu đụng vào sinh mạng lực này, nguyên tố công kích cũng sẽ bị hấp thu thôn vệ. Tình âm thanh vang vọng, vĩnh hằng thời khắc giải trừ sau, rõ ràng nàng cũng theo tới rồi. Nhậm Kiệt cấp bách thẳng vào đầu, đúng lúc này, một cô cực đoan cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Đi, mau bỏ đi. Hấp thủ trong nháy mắt hiện lên, lôi kéo Nhậm Kiệt chính mình cổ áo đi lên cùng sông. Và anh, cái kia màu mực giọt nước bên trên trong suốt vòng tròn trong khoảnh khắc bành trướng, nở rộ, hóa thành tựa như lưu ly bắt tầm thường vòng bảo hộ hướng ra phía ngoài quyết trương. Tất cả bị vòng bảo hộ tiếp xúc được vật chất toàn bộ đã mất đi vốn có sinh mệnh lực, hóa thành bụi trần. Đang chiến đấu bên trong Kỳ Mặc dường như phát giác nguy hiểm, thân thể trong nháy mắt nổ thành mực nước, biến mất ở đáy hồ. Xuống ngư lôi môn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Nhậm Kiệt bị hấp thụ sách theo vọt ra khỏi hầm mỏ, liên tục diễm tránh hướng về phía trên cùng sông. Lục Trầm vừa lao xuống, thì nhìn đến Nhậm Kiệt tại sông đi lên, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Ta mẹ nó mới xuống, ngươi liền lên đi. Thế nào? Xong việc a? Có muốn nhanh như vậy hay không a ngươi? Còn không đợi Lục Trầm làm rõ ràng chuyện gì xảy ra đâu, một cái hấp thụ hiện lên, nắm đầu của hắn lại phát liền hướng bên trên hao. Lục Trầm, hắn nắm lấy tóc điên cuồng giãy giụa, không ngừng thổ phao phao, ta còn không có xuống a. Ngươi tốt xấu để cho ta xuống nhìn một chút, đừng hao ta. Sau một khắc, đáy hồ hoàng kim hầm mỏ pha toái, cái kia trong suốt vòng bảo hộ bành trướng đi ra, nhưng mà chạm đến vòng bảo hộ nhân sinh mệnh lực trong nháy mắt bị hút khô, hóa thành bã vụn. Chương 277, lung lay một đợt, 2, chương 277, lung lay một đợt, 2, mọi người biểu lộ trở nên hoảng sợ, bắt đầu liều mạng hướng thượng du. Lục Trầm biểu lộ cũng đi theo cứng đờ, lập tức đình chỉ giãy giụa. Nhưng mà một màn kinh khủng xảy ra, một cô gợn sóng hình dáng ba động lại độ nở rộ, từ trong đáy hồ ương bắt đầu, thời gian bắt đầu đứng im, hơn nữa cực tốc hướng ra phía ngoài khuếch trương. Cực tốc bao táp mọi người căn bản là không có vĩnh hằng thời khắc khuếch trương nhanh, bị đọc lại ngay tại chỗ. Thế nhưng trong suốt vòng bảo hộ vẫn tại bành trướng, trực tiếp lướt qua những cái kia bị đứng im ở ghen đám võ giả, trong nháy mắt liền không còn sót lại một chút cặn. Nhậm Kiệt còn liều mạng xông ra ngoài đâu, căn bản không có chú ý tới tình huống phía dưới. Vĩnh hằng thời khắc đã khuếch trương đến Lục Trầm vị trí, nửa người dưới có trong nháy mắt như vậy, bị vĩnh hằng thời khắc ngưng kết. Nhưng mà phải chết là, tóc của hắn còn bị hấp thụ nắm lấy đi lên sách đâu. Nhậm Kiệt đột nhiên cảm giác hấp thụ hao bất động. Loại này nguy cấp tình huống phía dưới nơi nào còn quản nhiều như vậy. Hao bất động liền dùng sức hao. Liền nghe xoẹt một tiếng, hấp thụ bên trên khí lực bùng lòng. Nhậm Kiệt khẽ giật mình, cúi đầu nhìn xuống dưới. Chỉ thấy Lục Trầm ống đầu đã mang lên trên đau đớn mặt nạ, cả người đều bị vĩnh hằng thời khắc đọc lại. Ma đỉnh đầu hắn, một vòng tóc đều bị hấp thụ cho hao rơi mất, lộ ra ở giữa một khối trắng như tuyết da đầu, ở giữa cứ thế bị hao chọc một khối, mà giờ khắc này hấp thụ bên trong nắm lấy một cái tiểu bạch bao, khoảng cách Lục Trầm nửa thước bộ dáng, cũng bị dừng lại. Nhậm Kiệt, ngạch. Sau một khắc, ngay cả hắn cũng không trốn qua bị vĩnh hằng thời khắc đứng im. Bây giờ, trên mặt hồ có mắt sắc người phát hiện, trong mặt hồ gợn sóng dừng lại, hơn nữa loại này trạng thái còn tại cực tốc hướng ra phía ngoài khuyết trương. Dựa vào, vĩnh hằng thời khắc lại xuất hiện. Rút lui, mau bỏ đi ra ngoài a. Ngay cả Hùng Nhan cùng Khương Cửu Lê các nàng cũng ác hung ác giật cả mình, vội vàng hướng sau nhanh lùi lại. Bây giờ đang trong hồ cuồng hoan lấy đám người khuôn mặt đều sợ trắng rồi, như điên hướng về trên bờ chạy. Nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, vĩnh hằng thời khắc huyết tán còn không là bình thường nhanh. Cũng chỉ có đại khái 2-3 người thành công từ trong hồ chạy ra ngoài, còn có không ít người bị đọc lại tại trong vĩnh hằng thời khắc. Liền trên mặt biểu tình kinh hoàng đều tại một cái chớp mắt này dừng lại. Bị phong bên trong còn không có gì, xui xẻo nhất là loại kia một nửa ở bên trong, một nửa tại bên ngoài. Mọi người đều ngộp, hoàn toàn không biết tình huống gì. Vĩnh hằng thời khắc giải trừ trong một giây lát như vậy, vì cái gì đột nhiên lại xuất hiện? Này, đây không phải hố người sao cái này? Thời khắc này trong hồ, Nhậm Kiệt tuy nói cũng bị đứng im, nhưng cũng còn tốt có ba hoa tại, hắn lần nữa dùng sức mạnh bao khỏa Nhậm Kiệt, hắn lúc này mới tại trong vĩnh hằng thời khắc khôi phục hành động. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hồ nước đại đa số người, tất cả đều bị bành trướng trong suốt vòng bảo hộ nghiền nát, bởi vì vĩnh hằng thời khắc nguyên nhân, trốn đều không chạy thoát. Một đợt liền chết mấy ngàn người. Chỉ thấy vòng bảo hộ kia bành trướng phút chốc, liền tự động rút về, lại biến thành cái kia vờn quanh giọt nước trong suốt vòng tròn. Lập tức số lớn hồ nước biến thành hoàng kim, đem màu mực giọt nước chôn sâu hầm mỏ. Trong hồ hết thảy toàn bộ đều khôi phục bình tĩnh. Nhậm Kiệt khẽ miệng quát thẳng tới, chân âm a, kéo qua giết sao? Chiêu này trực tiếp diệt đi một nhóm lớn đối với linh phách lưu đồ làm loạn người hoa hoa móc chảo chảo, một mặt khổ sở, chủ nhân bảo tàng cũng không thể cầm tới, loại tình huống này sợ là không cầm được. Ca Nhậm Kiệt lại nét miệng nở nụ cười, không đổi, đồ vật ở chỗ này bày đâu, còn có thể ném đi hay sao? Chúng ta hay là trước đi lên lại. Ngạch nhìn xem đỉnh đầu chọc cùng một chỗ Lục Trầm, Nhậm Kiệt cũng là khẽ miệng quát thẳng tới, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Lại vừa quay đầu, chỉ thấy một thân màu đen đồ vét tinh ngay tại phía sau mình đứng im lấy, mặt nạ còn tại trên mặt mang theo đâu. Nhìn xem tinh mặt nạ trên mặt, Nhậm Kiệt mắt to huyên thuyên trực chuyển. Bây giờ thế nhưng là thời gian đình chỉ siêu di, tinh tư duy đều bị dừng lại, liền xem như ta đem mặt nạ của nàng hái xuống, nhìn nàng một cái như thế nào, nàng cũng sẽ không phát hiện à. Chương 278, ta ác thần sứ đại nhân. Chương 278, ta ác thần sứ đại nhân. Chỉ thấy tặc mi thử nhãn Nhậm Kiệt lấy tay liền hướng về tinh mặt nạ sờ soạn, cũng đã sờ lên, nhưng do dự phút chốc, vẫn là không có trích. Hắn không khỏi nghĩ tới ban đầu ở Thanh Đình đỉnh núi, cùng Tinh Lập hạ ước định, nếu là bây giờ liền hái được, luôn có loại làm việc trái với lương tâm cảm giác. Muốn trích, cũng là dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự hái xuống. Thế là Nhậm Kiệt không do dự nữa, nâng lên tinh liền hướng về trên mặt hồ phù đi. Màu mực giọt nước bị vòng bảo hộ ngăn trở, cho dù Nhậm Kiệt nghĩ làm, bây giờ cũng không hí kịch, chỉ có thể chờ một chút nhìn. Vĩnh Hằng Thời Khắc bên ngoài, mọi người còn tại đối vừa mới dị tượng nghị luận ầm ĩ, lần này Vĩnh Hằng Thời Khắc giải trừ đứng không chỉ có 7 phần nhiều chung. Cái này hạ hảo, không ít người đều bị vây ở trong Vĩnh Hằng Thời Khắc. Bên ngoài đồng bạn cũng chỉ có thể nhìn xem lo lắng xuống. Đúng lúc này, trong đám người lập tức truyền đến từng trận tiếng kinh hô, bởi vì Nhậm Kiệt cùng Hoa Hoa từ trong hồ ló đầu ra, trên bờ vai còn khiêng cái tinh. Đem tinh lôi ra vĩnh hằng thời khắc khu vực, kỳ tài khôi phục bình thường, vội vàng tiến vào Nhậm Kiệt trong cái bóng biến mất không thấy gì nữa. Ngươi không có thừa dịp ta bị bất động thời điểm, vụ trộm lấy xuống ta mặt nạ nhìn a. Cũng không đối với ta làm cái gì chuyện kỳ quái a. Nhậm Kiệt trên mặt lập tức lộ ra tà ác mỉm cười, ngươi nói xem. Kiệt tinh liếc mắt, lượng ngươi cũng không lá gan này hắn còn cười ra tiếng, hẳn là không có tiết lộ mặt nạ. Chỉ thấy Nhậm Kiệt lập tức tắt đi ma hóa, đảo mắt toàn trường, nhìn qua những cái kia bị đứng im tại trên bãi ven hồ đám người chật 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 lưỡi, làm gì? Bản thân làm cho đại nhân chính là xuống hồ vớt cái con sò, các vị cứ như vậy chờ không nổi muốn giúp ta vớt. Bây giờ tốt bị khảm ở bên trong không ra được a. Đám người nhìn qua Nhậm Kiệt cái kia biểu tình đắc ý trực ma nha, lẻn vào đáy hồ, ngoại trừ cực kỳ cá biệt, đến bây giờ một cái cũng không đi lên, sống chết không rõ. Đây chẳng lẽ là Nhậm Kiệt cùng linh thần thương lượng xong kế sách a? Không có bẫy người như vậy đó a. Chỉ thấy Nhậm Kiệt trực tiếp nốt nhị đoạn ma hóa. Trong đám người cực tốc tìm kiếm mục tiêu, lập tức nhìn thấy một cái như nước trong veo muội tử, thân thể bộ phận bị đứng im ở vĩnh hằng thời khắc bên trong, mà đại bộ phận lại lưu lại bên ngoài. Xui xẻo là, cô nương kia là mặt hướng thiên kính hồ, khả tại trong vĩnh hằng thời khắc không phải những bộ vị khác, chính là sự rộng lớn ý chí a. Bây giờ nàng chính hồng như mặt, ra bên ngoài cùng kéo. Nhưng mà hai cái đều bị khảm tiến vào, nàng như thế nào kéo đi ra? Bây giờ đều tê được chứ? Chỉ thấy Nhậm Kiệt bước chân thanh thản, trực tiếp tiến tới nữ hải kia trước mặt. A u vị cô nương này, ngươi bây giờ tình huống này thế nhưng là có chút khó khăn a, tiến cũng vào không được, ra cũng ra không được. Tiếp tục như vậy nữa, huyết dịch không lưu thông, liền nên xấu lắm a. Liền xem như lấy ra cũng không thể dùng a. Vì bảo mệnh, đoán chừng phải dùng đao cắt bỏ, nhưng mà không sao, cũng liền 4 cân thịt sự tình, không biết cô nương năng lực khôi phục kiểu gì, cắt xuống hoàn toàn có thể mọc lại một cái đi ra, dù sao cũng không mất đi, mới sẽ không đến đi cô nương kia một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài, thần đặc meo cũng không mất đi, mới sẽ không đến a. Thật vất vả đã lớn như vậy, ta mới không cần lấy cũ thay mới. Còn cần đao cắt đi?
Không cần.
Ta đánh chết đều không cần a.
Thần sứ đại nhân,
ngài, ngài có thể hay không van cầu hồ thần đại nhân hiển linh, giúp, giúp ta đem bộ phận này lấy ra a.
Nhậm Kiệt chật 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 lưỡi, ai nha, hồ thần đại nhân rất mệt mỏi, căn bản không còn khí lực giúp ngươi chớ, nếu không thì vẫn là dùng đao cắt tính toán.
Nhưng chiêu này có một chút không tốt, chính là cắt mặc dù là cắt, nhưng cái này mấy cân thịt vẫn như cũ sẽ khảm trên hư không, cũng không biết vĩnh hằng thời khắc lần sau lúc nào giải phong. Trong thời gian này sợ là muốn cùng cái kia 44 cánh sau đổi một dạng, treo ở nơi này cung cấp người thưởng thức đi nữ hài nhi trực tiếp liền bị sợ khóc.
A,
bị đao cắt cũng coi như, còn muốn một mực treo ở nơi này bị vây quan. Liền xem như xã hội tính tử vong cũng không có tàn nhẫn như vậy chết kiểu này a.
Nhậm Kiệt mặt tràn đầy hưng phấn, rất tốt, đã bị sợ quá khóc, điều kiện hoàn thành thứ nhất, kế tiếp chính là
thần sứ đại nhân.
Ta còn không đợi nữ hài lời nói xong, Nhậm Kiệt liền dựng thẳng lên một ngón tay, chống đỡ tại nữ hài trên môi.
"Suýt ngươi có hay không cảm thấy, ngươi cái kia đỏ thấm gương mặt, giống như là bị trời chiều nhuộm đỏ dáng chiều.
Hoàn loạn rồi tuổi của ta hoa.
Nguyện có tuế nguyệt có thể quay đầu, lại lấy thâm tình chung đầu bạc, ta tuyên ngươi, làm bạn gái của ta à, sau này ngươi rửa chén tới ngươi giặt quần áo, ngươi lê đất tới ta nhảy đi cổ, ngươi mang hải tới ta tìm mẹ gái, ngươi nấu cơm tới ta chân bổ, ngươi cảm thấy thế nào?"
Ừ nhan.
Mực đẹp đu.
Ích. Khương Cửu Lê, thứ hắn lại bắt đầu a.
Ngay trước tiền nhiệm một chiếc mặt mặc cho hai nhi bắt đầu a.
Sở xanh đều mộng, ngươi thật đúng là xứng đáng cặn bã chi danh đó a.
Cô đương kia đã sắp điên, đừng nói nữa, ta đáp ứng ngươi, toàn bộ đều đáp ứng ngươi.
Chỉ cần thần sứ đại nhân ngài có thể đem ta hoàn chỉnh từ vĩnh hằng thời khắc đồng lia đi ra.
Sau này ta giúp ngài tìm chân bổ đều được a.
Nhậm Kiệt khuôn mặt lập tức liền đen, ta đều cặn bã thành dạng này, ngươi cũng đáp ứng ta.
Ngươi cũng không bị gì hảo heo hủi qua a.
Chỉ thấy Nhậm Kiệt khoát tay áo, ra hiệu ba ba độc thủ, sức mạnh bao khỏa phía dưới, trực tiếp liền đem cô nương kia từ vĩnh hằng thời khắc đồng lia đi ra.
Cô nương kia co quắp trên mặt đất, thở phào một cái, làm bộ đáng thương nhìn về phía Nhậm Kiệt, thần sứ đại nhân.
Ta Nhậm Kiệt tại chỗ táo bạo lão ca, ích, mau mau cút chia tay, ngươi dạng này hoa tươi, căn bản không xứng với ta cái này đống dinh dưỡng phong phú xoáy phân châu.
Cô nương ngộng, ai?
Ngài vừa mới rõ ràng không phải nói Nhậm Kiệt khoát tay nói, không cần quấn lấy ta, ta chủ yếu là sợ sau này ăn hỏng ta cùng hải tử.
Cô nương kia một mặt tức giận trừng Nhậm Kiệt một mắt, không khỏi che ngực, răng đều nhanh mài nhỏ.
Ngươi vẫn rất chú trọng ẩm thực khỏe mạnh.
Cứ như vậy trong một giây lát công phu, còn có thể hỏng.
Sở xanh cũng tại cắn răng nghiến lợi, bạo liếm của trời.
Hắn bạo liếm của trời a hắn.
Nhậm Kiệt một đường nghĩ linh tinh, như thế nào mỗi lần đều như thế không thuận lợi.
Quát quát mẹ đóa con tôi chi thuật đều vô dụng sao?
Lần nữa phong tỏa mục tiêu, Nhậm Kiệt trực tiếp tìm được trong đám người Vân Khê.
Vân Khê khẽ giật mình, thần sứ đại nhân,
ngài tìm ta là có phân phó gì sao?
Chỉ thấy Nhậm Kiệt biểu lộ lập tức trở nên hèn mọn, lộ ra nụ cười ta ác nói, cô nàng ta thế nhưng là chọn chúng ngươi rất lâu, ai bảo đầu ta bên trong cũng là chút không đứng đắn đổ vào đâu.
Cùng ta làm bạn gái của ta tốt nói thật, đó căn bản không phải tình yêu, ta chính là thèm thân thể của ngươi, ta thấp hèn, thế nhưng thì có thể làm gì đâu?
Ai bảo ta là thần sứ đại nhân đâu?
Đem ta phục dịch tốt, ta có thể để hồ linh đại nhân ban cho ngươi vĩnh sinh, nhờ ngươi làm một nhiệm kỳ phía dưới, trên vạn người thần nữ, như thế nào?
Vân Khê đầu tiên là chấn kinh, như thế nào cũng không dám tin tưởng, loại lời này sẽ theo trong miệng Nhậm Kiệt nói ra.
Trong mắt nổi lên một vòng nước mắt, giơ tay lên liền hướng Nhậm Kiệt gương mặt rút đi.
Nhưng mà hắc thủ hiện lên, một phát bắt được Vân Khê cổ tay.
Chỉ thấy Vân Khê lệ quang lấp lóe, Nhậm Kiệt,
thiệt thòi ta còn cảm thấy ngươi là một người tốt, không nghĩ tới trong đầu của ngươi vậy mà chứa loại này bẩn thỉu ý nghĩ.
Ta nhìn lầm người, hồ linh làm sao lại lựa chọn loại người như ngươi làm thần sứ?
Đơn giản,
quả thực là mắt bị mù, ta nhổ vào.
Nói xong hất ra hắc thủ, quay đầu bước đi.
Đại giới
đã thanh toán.
Nhìn qua Vân Khê bóng lưng rời đi, Nhậm Kiệt thở dài, ai bảo ta đánh đổi biến thái như vậy đâu.
Cái này cũng là không còn cách nào, về sau tìm cơ hội đền bù nàng một chút tốt.
Chờ đã.
Vân Khê vậy mà cảm thấy ta là hảo mặt cho.
Ta cái này công lực hơi có hạ xuống a.
Xem ra thật muốn càng thêm mỗi ngày bà tỉnh thân ta.
Ta có phải hay không cho hắn mặt?
Ta có phải hay không quá khách khí?
Ta có phải hay không nên động thủ?
Tất cả mọi người nhìn xem Nhậm Kiệt, tất cả đều là một mặt nhìn xuất sinh biểu lộ.
Cái này thần sứ ngươi là thực sự không có phí công làm a?
Mà Khương Cửu Lê mực đẹp nhu cùng ừm nhan biểu lộ toàn bộ đều trở nên cổ quái, một mặt hiểu rõ.
Ba người lướt nhau, sau đó tụ tập cùng một chỗ lặng lẽ meo meo nói thứ gì, còn không ngừng đốt lên đầu tới, mặt tràn đầy tán đồng, thậm chí còn cười trộm lên tiếng.
Cũng không biết ở đó trộm đạo thương lượng cái gì bí mật nhỏ đâu.
Mà giờ khắc này Lam Nhược Băng lại gấp, Nhậm Kiệt,
nặng nề đâu?
Nhà ta nặng nề đâu?
Hắn cũng xuống hồ a.
Người đi nơi nào?
Mà Nhậm Kiệt biểu lộ bắt đầu trở nên mất tự nhiên.
Chương 279, Pepsi.
1, chương 279, Pepsi.
1, đám người lúc này mới chú ý tới, vừa rồi xuống hồ Lục Trầm bây giờ còn chưa đi ra đâu.
Người khác đi nơi nào?
Chỉ thấy Nhậm Kiệt ho nhẹ hai tiếng, bên trong cái gì?
Hạ Cường lớn đệ a.
Người thu cá tốt, ta cảm giác ngươi là bên trên cá, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi.
Ngồi ở bên hồ Hạ Cường một mặt mộc phê, thu cán.
Ta thế nào thu?
Dây câu đã bị đứng im tại trong vĩnh hằng thời khắc a.
Nhậm Kiệt trực tiếp cho Hoa Hoa một ánh mắt.
Chỉ thấy Hoa Hoa một cái nhảy, liền nhảy tới Hạ Cường đỉnh đầu, trực tiếp đem sức mạnh rót vào trong đến cần câu, xuyên thấu qua dây câu hướng phía dưới truyền đi qua.
Hạ Cường vừa thu lại cán, vẫn thật là cho kéo động.
Thế là trong nháy mắt tới sức mạnh tử, đứng tại chỗ điên cuồng rút cán.
nga hống giống. Cảm thấy, lập tức liền muốn kéo lên. Quả nhiên, theo Hạ Cường thu cán, bất động trên mặt hồ đột nhiên nổi lên nửa viên đầu, trên đầu một vòng tiểu bạch bao, ở giữa khu vực bóng loáng, thậm chí phản xạ ánh mặt trời, có chút lóa mắt. Đám người toàn bộ đều một mặt mộng nhìn qua vật kia, hắn đây là câu lên cái gì đồ chơi tới a? Hạ Cường há to miệng, một mặt hưng phấn, Hà Đồng. Nhất định là Hà Đồng tới a. Lão tử câu được nhiều năm như vậy cá, còn là lần đầu tiên câu được Hà Đồng đó a. Cái này có thể đủ ta thổi cả một đời như phê. Ta kéo vừa thấy là Hà Đồng, Hạ Cường rút cán quất nhanh hơn. Sở Xanh khỏe miệng quất thẳng tới, trong hồ câu được, hẳn là Hồ Đồng mới đúng a. Trong lòng mọi người trầm xuống, sắc mặt cổ quái nhìn về phía Nhậm Kiệt, cái này Hà Đồng sẽ không phải là. Chỉ thấy Nhậm Kiệt run lấy chân, con tay nhỏ, ánh mắt chuyển hướng ở bên, tùy ý huýt sáo. Ba, suy liền nghe Hạ Cường gầm lên giận dữ, đột nhiên dương lên cần câu, trong hồ Hà Đồng bị sinh sinh kéo lên. Dương quang làm nổi bật phía dưới, đạo thân ảnh kia là chói mắt như thế. Đám người lúc này mới thấy rõ, cái này đặc meo chỗ nào là Hà Đồng. Rõ ràng là lục chấm a dựa vào, lưới câu đang treo ở trên hắn cổ áo đâu. Bị Hạ Cường hất lên, trực tiếp quăng ra vĩnh hằng thời khắc khu vực, rơi vào trên mở. Ngồi liệt trên đất lục chấm mãnh liệt khục hai tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ xoa đỉnh đầu. Lam Nhược Băng há to miệng, một mặt hoảng sợ nhìn qua lục chấm, nàng lần thứ nhất phát giác được, nguyên lai mình đối với lục chấm yêu cũng không có kiên định như vậy đó a. Đều nói đầu đinh là kiểm nghiệm một cái nam nhân nhan trị tiêu chuẩn, nhưng Lam Nhược Băng có thể bảo đảm, nhan trị lại nghịch thiên nam nhân, cũng tuyệt đối không có cách nào chinh phục Hà Đồng địa trung hải a. Thư bổ câu che lấy miệng nhỏ, khuôn mặt đều nghẹn đỏ lên, lục trầm. Đỉnh đầu của ngươi, phốc lục trầm khẽ giật mình, vội vàng sờ soạn một cái đỉnh đầu của mình, lập tức đột nhiên trợn to hai mắt phun lửa. Mặc cho. Kiệt. Ta mẹ nó chỉ thấy Nhậm Kiệt vội vàng khoát tay, ai. Ngươi người này như thế nào lấy oán trả ơn đâu ngươi. Lúc đó ngươi đầu to lao xuống là thủy, trong suốt vòng bảo hộ quyết trường, mà ngươi còn bị vĩnh hằng thời khắc đứng im, mắt nhìn thấy liền bị nghiền nát thành cát bã. Trong chớp mắt, vẫn là ta kịp thời ra tay, lôi kéo ngươi đi, chính là chậm trong một giây lát, dẫn đến đỉnh đầu của ngươi lông trắng bị vòng bảo hộ đứt mất. Lục Trầm cho mày, thật sự, ta như thế nào nhớ kỹ là ngươi dùng hắc thủ lôi kéo tóc của ta. Ta mới Nhậm Kiệt như bay, ta còn có thể lừa ngươi. Nhất định là ngươi nhớ lộn, lúc đó. Phúc ha 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 ha, thật xin lỗi, ta không biết được, chính là ta dùng hắc thủ hao, ha ha khụ Lục Trầm. Nhậm Kiệt, ngươi lai cái chân. Ta với ngươi liều mạng a ta. Chương 279, Pepsi 2, chương 279, Pepsi 2, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đỏ hồng mắt liền muốn hướng Nhậm Kiệt bỏ tới, biên đều chẳng muốn biện sao. Nào có nhân vật chính lưu loại này kiểu tóc. Về sau để cho ta như thế nào đi ra ngoài gặp người. Nhưng mà còn không đợi Nhậm Kiệt trốn đến sau lưng Kỳ Mặc, liền ô ương bọn tới một đống người, đem Nhậm Kiệt bảo vệ. Thần sứ đại nhân. Ngài có thể đem người từ vĩnh hằng thời khắc trong khu vực vớt ra tới. Ngài xem. Phải chăng có thể khổ cực ngài một chút. Giúp ta đem anh ta cho vớt ra tới. Nhậm Kiệt thở dài, một mặt khó xử, ai vớt người loại chuyện này, vẫn là muốn nhìn phải chăng cùng ta có duyên, duyên phận nếu là đến. Hồ Thần đại nhân vẫn là rất đồng ý giúp đỡ nếu là duyên phận chưa tới, vậy coi như nhưng mà huynh đệ kia không là bình thường thượng nói, thần sứ đại nhân. Ngài nhìn 100 vạn nguyên mà nói, có đủ hay không duyên phận a? Nhậm Kiệt lập tức một bộ vui cười mặt mày rạng rỡ biểu lộ, tiểu tử, ngươi này tướng mạo, xem xét chính là có nguyên người a. Đủ, thế nào liền không đủ đâu. Ta để cho ta đại đệ giúp ngươi câu một chút, mau nói, cái nào là ca của ngươi? Huynh đệ kia vội vàng chuyển khoản chỉ người, Hạ Cường bên kia thu đến chỉ lệnh, đã hứng thú đội vàng mở câu được. Vung câu, treo người, rút cán, động tác một mạch mà thành. Hạ Cường đời này liền không có theo đuổi thoải mái như vậy đen hố, thậm chí còn có gọi lên nghiện. Hoa Hoa lặng lẽ meo meo truyền âm nói, động vật hai chân. Chúng ta, đây cũng là làm người tốt chuyện tốt ta. Dù sao vĩnh hằng thời khắc cũng không phải chúng ta làm ra. Chúng ta cũng tốt bụng hỗ trợ với người, về phần hắn cho chúng ta những số tiền kia tiền, cũng chỉ là hắn đồ ăn thức uống dùng để khao chúng ta xuất thủ tiền khổ cực đúng không? Ta lại không chủ động muốn. Nhậm Kiệt một mặt vui mừng nhìn qua Hoa Hoa. Tốt ta, xuất sư a. Đều biết biên lý do cho mình tin tưởng. Thời gian dài như vậy không có phí công mang Hoa Hoa hôn á thế là giữa sân liền xuất hiện cực kỳ một màn cổ quái, Hạ Cường ở một bên điên cuồng dùng cần câu người, Nhậm Kiệt ở bên kia ngao ngao thu tiền đen, đều kiếm lời điên rồi. Bất quá có vớt người nhu cầu cũng không bao nhiêu, chủ yếu là bị kẹt ở trong đó tương đối gấp, bị phong ở bên trong cũng không gì nguy hiểm tính mạng, chờ sau đó một lần vĩnh hằng thời khắc giải phong liền tốt. Tuyết đầu mùa quạt xếp bên trên kim quang chớp liên tục, hiển nhiên là công nhận cái này khá một chút người chuyện tốt. Nhưng ở mỏ mười mấy người sau, Hoa Hoa nói cái gì cũng sẽ không tiếp tục tiếp vớt người việc, mà Hạ Cường căn bản không có câu đủ. Nhậm Kiệt vô cùng ngạc nhiên, như thế nào không nhận? Hoa Hoa cười, quay đầu nhìn về phía Nhậm Kiệt, động vật hai chân. Ngươi biết Hoa Hoa tiểu phân đội thành lập tới nay, cho tới hôm nay, hết thảy làm bao nhiêu chuyện tốt đi. Nhậm Kiệt một ngộng, chính mình thật đúng là không có đến kỹ, chẳng lẽ đã đủ? Bao nhiêu kiện? Hoa Hoa cười nói, đã làm 99 chuyện tốt, tất cả lớn nhỏ chuyện tốt, Hoa Hoa đều ghi tạc trong đầu đâu, chỉ kém một món cuối cùng chuyện tốt, liền có thể đạt tới Pepsi thành tiểu chỉ kém. Một món cuối cùng nhưng mà đến nơi này một bước cuối cùng thời điểm, Hoa Hoa đột nhiên có chút không dám đi làm, bởi vì nàng sợ làm xong. Đặt tới cái kia thành tựu, hoàn thành cái ước định kia, cũng sẽ không phát sinh chính mình mong đợi sự tình. Chủ nhân cũng sẽ không tới gặp mình. Nếu thật là nói như vậy, còn có cái gì mục tiêu đáng giá chính mình tiếp tục đi tới đâu? Hoa Hoa trầm mặc, mắt không hề nháy một cái nhìn chăm chú lên đen như mực mặt hồ. Bây giờ không có người biết đầu nhỏ của nàng bên trong đến tột cùng đang tự hỏi thứ gì. Chỉ thấy Nhậm Kiệt tiến lặng đi tới bên cạnh Hoa Hoa, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của nàng. Cái kia một món cuối cùng chuyện tốt, chờ ngươi lúc nào chuẩn bị tâm lý thật tốt, lại đi làm à? Vô luận như thế nào, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi cùng nhau. Hoa Hoa chỉ là gật đầu một cái, không có lại nói. Bước cuối cùng này, nàng cuối cùng vẫn là lùi bước. Chương 280, sóng ngầm mãnh liệt. Chương 280, sóng ngầm mãnh liệt. Vĩnh hằng thời khắc giải phong tái ngưng phong ba cuối cùng vẫn là đi qua. Bởi vì trước đó vài ngày linh bạo, cộng thêm Hoa Hoa cái này linh thần xuất hiện, cũng dẫn đến người của trấn trên đếm hiện lên bao nhiêu thức tăng gấp bội. Rơi tại ổ kiến quanh mình bên đường, tổng hội hấp dẫn càng ngày càng nhiều con kiến đến đây liếm láp. Không phải sao? Mà bởi vì lần này giải phong, cũng làm cho càng nhiều người uống đến hồ nước, trở thành vĩnh hằng giả bên trong một thành viên. Tất cả mọi người đều cảm thấy, vĩnh hằng tiểu trấn sự kiện theo chuỗi này biến hóa, có lẽ ngay tại gần đây liền sẽ nên đón một cái kết quả. Trong trấn mọi người chuẩn bị, ngoài trấn mọi người cũng tại tùy thời mà độc lấy. Vĩnh hằng ngoài trấn nhỏ phía tây 20 km chỗ cựu thế thành trong phế tích, ở đây tụ tập đại lượng nhân viên, tất cả đều là thanh nhất sắc gen võ giả. Thô sơ giản lược đoán chừng, nhân số thậm chí nhiều đến 2-3 ngàn người, thậm chí đều châm xong doanh địa tạm thời, xe vật tư hướng về trong thành đưa, rõ ràng chú đóng ở đây cũng không phải là 2-3 ngày thời gian. Trên lều thống nhất mang theo Dương Liễu thương hội tiêu chí, có người phụ trách các đêm, cũng có người tại giấy lên trước đống lửa uống rượu, hát ca, bầu không khí náo nhiệt. Mà một thân xuyên màu xanh sẫm áo sơ mi, đồ vest quần tây, đánh cả bạn, dự thẳng bối đầu trung niên nam nhân đang ngồi ở trước đống lửa, ưu nhã ăn bò bít tết, uống vào rượu đỏ. Lông ngực của hắn, đồng dạng có Dương Liễu thương hội tiêu chí. Bên cạnh hắn, một vị dáng người hùng tráng, nhà thám hiểm ăn mặc nam nhân đang một tay nắm lấy chiến phủ bò bít tết, một tay kẹp lấy xì gà, một ngụm thịt một điếu thuốc, ăn đang sảng khoái. Ta nói, Vương Dập đại quản gia, nghe nói trước mấy ngày hành động thép bố tiểu đội toàn bộ đều gãy tại trong trấn, trong đội 7 người, không thiếu cũng là trong mệnh cảnh, tại nhà thám hiểm cũng coi như là nổi danh. Trong trấn người, không là bình thường khó giải quyết ta. Nếu là bình thường, cái này khó giải quyết việc ta cũng không tiếp, nếu không phải là thiếu các ngươi Dương Liễu thương hội nhân tình. Vương Dập cười tủm tỉm nói, cái kia thép bố tiểu đội tên tuổi, sao có thể so hơn được với ngươi chiến phủ bà tổng. Ta biết lần này vĩnh hằng trấn nhỏ sự tình tương đối khó làm, bằng không thì cũng sẽ không xin ngài tới trợ giúp. Sau khi chuyện thành công, giá cả tùy tiện ngài mở, ta Dương Liễu thương hội giao nổi, dù là ngươi muốn bắt giai đoạn rèn nữa, chúng ta cũng không phải không lấy được. Bà tổng cười ha ha, cùng Vương đại quản gia làm ăn chính là thông khoái, ta bên này ngược lại là không có vấn đề gì, vấn đề là chuyện này phía trên thật sự không biết quản. Không đội sống một trận, cho phía trên làm áo cưới. Vương Dập cười, đại hạ thái độ đã rất rõ ràng, chỉ cần đồ vật không ra đại hạ quốc cảnh liền tốt, Dương Liễu thương hội không phải cũng là đại hạ thương hội sao? Sự tình là chúng ta đang làm, cũng đồng dạng là đang giúp đỡ làm, nếu như chúng ta làm không tốt, bên trên mới có thể ra tay, hiểu không? Chỉ cần phối hợp với tới, vẫn là không có vấn đề. Hạ tổng nết miệng nở đủ cười, trong lòng các ngươi có đếm liền tốt, lại nói, hành động lần này không là bình thường lớn a. Các ngươi thương hội đến tụt cùng đi đến đập bao nhiêu gia sản? Liên thiếu ân tình đều đã vận dụng. Ta thế nhưng là nghe nói, tới không chỉ ta một cái nhà các ngươi lão hội trưởng bây giờ thế nhưng là tại trong trấn gia không được, ngươi liền không có nghĩ tới mình làm trang. Lấy ngươi tại Dương Liễu thương hội bên trong địa vị, cũng không phải làm không được, ngươi nếu làm muốn, ta có thể giúp một tay. Vương Dập thản nhiên nói, chuyện này đừng muốn nhắc lại, ta hết thảy đều là hội trưởng cho, tất yếu thời điểm, đem cái mạng này lại cho nàng cũng chưa chắc không thể. Dương Liễu thương hội là hội trưởng một cái lôi kéo lên, trong lúc đó kinh nghiệm chua xót không người biết được, bây giờ sẽ nhiều năm chuyện đã cao, tuổi thọ sắp hết, liền xem như đem toàn bộ thương hội góp đi vào, cũng muốn đổi hội trưởng sống. Hạ tổng chật 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 lưỡi, lão đệ thực sự là trung thành tuyệt đối a. Cả ca ta bội phục, thật sự là bội phục. Bất quá, các ngươi lão hội trưởng thật sự không rút lui ra khỏi sao? Người trong cuộc không là bình thường nguy hiểm a. Có trời mới biết hồ kia linh có biết dùng hay không, cái kia không lão thánh thủy làm cái gì văn chương. Vương Dập cười lạnh, yên tâm chính là, hết thảy tự có an bài, có đôi khi người trong cuộc mới càng dễ làm hơn chuyện, không phải sao? Đúng lúc này, một thân mặc hắc y liễu, bên hông đeo đao trung niên nam nhân không để ý ngăn trở xuống tới, mùi rượu đầy người, đẳng cấp càng là có lục giai khải cảnh. Ta nói Vương đại quản gia, đến cùng lúc nào hành động? Lão tử đều tới ngây người hơn 10 ngày, cái này cũng không để đi, cái kia cũng không để đi, ngươi nha biết chậm trễ lão tử bao nhiêu sự tình sao? Thậm chí ngay cả cái muội muội cũng không cho an bài. Ta dù sao cũng là cái khải cảnh, liền đãi ngộ này. Vương Dập híp mắt cười, an tâm chớ đợi, chờ một chút, rất nhanh liền còn mẹ nó chờ. Đợi thêm lão tử liền nát vụn ở chỗ này, mặc kệ. Các ngươi muốn chờ chính mình chờ đi, lão tử không hầu hạ. Đang khi nói chuyện trực tiếp đem bình rượu tử đập xuống đất, quay đầu thẳng hướng lấy bên ngoài doanh trại đi đến, mà đúng lúc này một mực cười híp mắt Vương Dập chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, lộ ra màu cam con ngươi, trong mắt lóe lên một tia phong mang. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia trên thân khải cảnh đột nhiên thoát ra mười mấy cái mang theo màu cam hai mắt đen như mực các mà, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về phía cái kia khải cảnh cường giả điên cuồng gặm ăn. Hắn thậm chí ngay cả năng lực của tự thân đều không dùng đi ra, liền kêu thảm bị gặm ăn người tàn tật hình, máu tươi ở tại trên bàn, bò bít tết bên trên, Vương Dập trên mặt. Không đến 30 giây, tại chỗ cái gì cũng không còn lại, mà những cái kia cam nhãn quái vật nhưng là đói khát nhìn qua bốn phía sắc mặt trắng như tuyết đám người, dần dần ẩn vào hắc ám. Chỉ thấy Vương Dập móc ra khăn lụa, xoa xoa trên mặt máu tươi, cười tủm tỉm nói, không thiếu ngươi một cái, tất nhiên muốn đi, vậy thì tiễn ngươi một đoạn đường tốt, để cho bà tổng huynh đệ chê cười bà tổng trắng mặt, lung túng cười hai tiếng, không, Không có việc gì mà Vương Dập không khỏi nhìn về phía bà tổng, khép mắt nói, ta ngửi thấy, trên người ngươi cái kia không che giấu được sợ hãi mùi vị sợ hãi là chuyện tốt, có thể để cho chúng ta càng thêm nhận rõ chính mình, đến cùng chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, nhưng chúng ta tối hẳn là sợ, không phải là chữa sợ bản thân sao? Bất quá hy vọng đến hành động thời điểm, bà tổng huynh đệ cũng đừng rụt rè, bà tổng nuốt nước miếng một cái, yên tâm. Không, không thể đúng lúc này, thủ hạ lập tức truyền đến tin tức, Vương Quảng ra, Thương Khung Chi nhãn chuyển về hình ảnh, trong trấn lại tiến vào cái đáng giá người chú ý Vương Dập nhíu mày, à, ta xem một chút. Tiểu trấn bốn phía đã bị trên trăm con vi hình máy bay không người lái vây quanh, đem hình ảnh thời gian thực truyền về, trong trấn tất cả mọi người động tĩnh, toàn bộ đều tại Vương Dập trong theo dõi. Chỉ thấy hình ảnh theo dõi bên trong, một vị một thân váy trắng tuổi trẻ nữ tử đi ở tiến trấn trên đường, trên đầu mang theo cái thuần bạch sắc mũ rộng đành, che khuất khuôn mặt. Để cho người ta khắc sâu ấn tượng, chính là cái kia một đôi bắp đùi trắng như tuyết, lại thêm vớ tơ trắng, đơn giản lực sát thương mười phần, để cho người ta nhìn lên một mắt, liền không rời mắt nổi con người. Quỷ dị chính là, vào trấn cửa ải cũng không phải không có người trông coi, nhưng lại giống như là không có người nhìn thấy nàng. Toàn bộ đều lộ ra một mặt si mê thần sắc, giống như mất hồn mở dạng. Cái kia mũ rộng đành nữ tử cứ như vậy đường hoàng đi vào trong trấn. Sau một khắc, liền ngay cả những thứ kia Thương Khung Chi nhãn tổ máy cũng toàn bộ đều màn hình đen, cũng không còn cách nào quan sát tiểu trấn tình huống. Vương Dập cho mày, đây cũng là ai? Chương 281, toàn trấn thời gian ngừng lại chương 281, toàn trấn thời gian ngừng lại trưởng trấn đại viện, Vân Khê tiếp vào thông chi liền chạy tới, mới vừa vào phòng, Khổng Hoài Tài liền chào hỏi một tiếng, hai người mở ra thư phòng thông hướng mật thất dưới đất ám cát, liền muốn xuống. Bây giờ Khổng Trắc mang theo cái nước nóng ấm thấy cảnh ấy, quay đầu liền hướng mật thất gạt đến. Khổng Hoài Tài trừng mắt, ngươi tới làm gì? Chạy trở về phòng ngươi chính mình chơi đi. Khổng Trắc lau lau cái mũi, là thương nghị trong trấn sau đó an bài sao? Ta cũng là đội tuần tra phó đội trưởng, cũng có tư cách tham gia, nghe một chút an bài a. Bây giờ trong trấn rối bời, ta cũng nghĩ hỗ trợ nhưng mà Khổng Hoài Tài cũng không kiên nhẫn nói, ngươi tham gia có tác dụng chó gì? Ngươi có thể làm gì? Còn hỗ trợ? Không cho lão tử làm trở ngại chứ không giúp gì liền thắp nhang cầu nguyện. Nếu không phải là Vân Khê giúp ta duy trì lấy Khổng Trác nghe xong, lúc này liền phát hỏa, ngươi mỗi ngày liền biết Vân Khê, ta nhìn ngươi hai có một chân à. Cả ngày nào có nhiều chuyện như vậy thương lượng. Chẳng thể trách không để ta dưới mặt đất, ta nhìn ngươi là mỗi ngày ở phía dưới châu già gặm cỏ non à. Đi. Lão bang tử, vẫn là ngươi biết chơi à. Khổng Hoài Tài nghe xong, đều khí run run, ngươi nghe một chút chính mình cũng đang nói cái gì. Vân Khê. Nàng là tỷ ngươi. Ta con gái nuôi. Khổng Trác trợn mắt nói, cái dám. Chẳng thể trách muốn nhận con gái nuôi, thuận tiện ngươi con gái nuôi đúng không? Còn cho ta tìm tỷ, ta nhìn ngươi là muốn cho ta tìm mẹ kế a ngươi. Vân Khê bây giờ cũng đẩy khuôn mặt lúng túng, Khổng Hoài Tài nổi giận, nắm lên trên bàn sách vật trang trí liền hướng về Khổng Trác ném đi. Lan, cút ngay cho ta. Có bao xa cút ngay cho ta bao xa. Cút thì cút, nhà này ta mẹ nó còn không nguyện ý chờ đâu, liền cùng ngươi cái kia biển đầu đi qua đi. Nói xong trực tiếp đóng sập cửa vọt ra khỏi phòng. Vân Khê vô vô Khổng Hoài Tài phía sau lưng, an ủi, Khổng thúc đừng nóng giận, Khổng Trác con nhỏ, lớn lên chút liền nên hiểu chuyện Khổng Hoài Tài mắng, con bất hiếu. Đứa con bất hiếu này a hắn. Khổng Trác ra khỏi nhà, quay đầu cười lạnh một tiếng, không phải nói ta hư việc nhiều hơn là thành công sao? Thử lao tử liền để các ngươi xem, ta đến cùng có thể làm thành chuyện gì, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Ngươi ảnh thẳng đến núi rừng bên trong phóng đi. Mà trong mật thất dưới đất, Khổng Hoài Tài uống mấy hớp trà, cảm xúc mới ổn định không thiếu. Dòng suối nhỏ à, trong trấn càng ngày càng không yên ổn, có một số việc cũng sớm đã vượt qua chúng ta nắm trong tay. Là Hồ Thần đại nhân cho ta sinh mạng lần thứ hai, nhưng ta tại trên trấn này bận rộn làm cả một đời, cũng không làm ra cái gì thành tích, là ta thẹn với Hồ Thần đại nhân. Không lao thánh truyền xuất hiện, với ta mà nói phảng phất là một giấc mộng, nếu như đây là một giấc mộng, ta nguyện này mộng không có tỉnh. Ta chỉ muốn để cho chúng dân trong trấn đều tốt, không bị cuốn vào tràn nguy cơ này, càng muốn cho hơn Hồ Thần đại nhân có thể thuận lợi khải linh, nhưng đây hết thảy đều không phải là chúng ta có thể nói coi là. Vân Khê vỗ nhẹ Khổng Hoài Tài phía sau lưng, an ủi, Khổng thúc yên tâm, chắc chắn có thể vượt đi qua, ta sẽ tận chính mình toàn lực, bảo vệ cẩn thận chúng dân trong trấn, Hồ Linh đại nhân cũng chắc chắn có thể thuận lợi khải linh. Khổng Hoài Tài thở dài, chỉ là khổ hài từ ngươi a, giúp ta một chút phía trước đội bằng sau, ngươi nguyên bản là thủy hệ gen võ giả, vốn hẳn nên đi Vân Thành, bản năng nắm giữ tốt hơn tương lai. Lại bồi ta vốn tại trong trấn nhỏ này, là ta làm trễ mãi ngươi a. Vân Khê không ngừng lắc đầu, hốc mắt phím hồng, Khổng thúc, đây là nói gì vậy? Ta từ tiểu không cha không mẹ, là tại trên trấn ăn cơm trăm nhà lớn lên, trấn trên mỗi người đều là người nhà của ta, ta căn ở đây, Vân Khê chỗ nào đều không đi. Khổng Hoài Tài lời nói xoay chuyển, dòng suối nhỏ a, liền không có muốn đi qua tìm cha mẹ của ngươi sao? Ngươi liền không hiếu kỳ, nhưng lời còn chưa nói hết, Vân Khê liền từ chối nói, Khổng thúc, loại lời này về sau thì khỏi nói. Từng bước bỏ đồ bật dù là lại nắm xoay tay lại bên trong, cũng không trở về được lúc trước. Khổng Hoài Tài cười, tốt tốt tốt, không để cập nữa, nói trở về chính sự, bây giờ trên chấn loạn, nhân tâm loạn hơn, linh phách vừa ra, nhất định lên tranh chấp. Mặc dù chúng ta có thể làm không nhiều, nhưng nên làm vẫn là muốn làm, ta cảm thấy có cần thiết ra một cái thay đổi vị trí kế hoạch rút lui, xảy ra chuyện, liền đem chấn trên người già trẻ em thay đổi vị trí đến địa điểm an toàn, tránh đi nguy hiểm. Nhất là đám trẻ con, càng cần hơn bảo hộ. Những cái kia vì tranh đoạt linh phách mà giết mắt đỏ người cũng mặc kệ cái gì hài tử không hài tử. Vân Khê trọng trọng gật đầu, ta cảm thấy rất có tất yếu. Ngươi nhìn, đây là ta định xong chỗ tránh nạn hai người ước chừng tại mật thất bên trong thương nghị 3 giờ, Vân Khê lúc này mới vội vàng rời đi đi an bài. Nhìn qua Vân Khê bóng lưng rời đi, Khổng Hoài Tài không khỏi híp mắt lại. Chuẩn bị thêm một chút, mới có thể có chuẩn bị không ưu sầu. Không phải sao? Ôn Tuyển khách sạn bên trong, Ôn Ngọc Nương làm một bàn lớn đồ ăn, bây giờ đám người đang ngồi quanh ở trước bàn lạnh lùng ăn cơm. Kỳ Mặc liền cùng một môn thần một dạng đứng ở bên cạnh, cũng không ăn cơm. Hoa Hoa bây giờ đang nằm ở một bên cùng Chu Tiểu Dịch phía dưới cờ Cazo, hóa thân Hà Đồng Lục chấm bây giờ trên đầu đeo chỉ mũ lưỡi chai, đang một mặt phẫn hận nhìn chằm chằm Lục Kiệt. Hừ hừ, uổng phí mù Ôn Di làm như thế đại nhất bàn ăn ngon đồ ăn, người nào đó liền không có cái này có lộc ăn đi. Chỉ thấy Nhậm Kiệt bây giờ tay trái lớn gạch vàng, tay phải đại bạc gạch, trái cắn một cái phải cắn một cái, gặp vừa ra tia lửa nhỏ. Nghiêm chỉnh mà nói, vàng bạc cũng coi như là khoáng vật một loại đi cũng là thổ a. A ngươi biết cái gì? Lao tử ăn đây chính là món ngon, ngươi muốn ăn còn không có cơ hội đâu. Ôn Ngọc Nương nhìn xem một màn này cũng là khoe miệng quất thẳng tới, sau đó đột nhiên khẽ giật mình, nha quyên trong nồi còn có xương sườn tại trứng, ta cái này liền đi bưng lên. Ôn Di, thật không cần, đồ ăn đã đủ nhiều. Cho chúng ta ở không cũng coi như, chúng ta lại ăn chùa mà nói, nhưng là quá không tốt ý tứ Nhậm Kiệt, đầu chó nữ, biết nói chuyện ngươi liền nói hơn hai câu. Nhưng mà đang lúc Ôn Ngọc Nương bưng xương sườn từ trong phòng bếp đi ra, một cú cực kỳ chấn động kịch liệt trong nháy mắt từ giữa hồ bắn ra, lấy tốc độ khủng khiếp trong nháy mắt lan tràn đến cả tòa tiểu trấn. Hết thảy tất cả đều hóa thành đứng im, bao quát lò kia trên lò hỏa diễm, xương sườn bên trên bốc hơi nhiệt khí. Cả tòa tiểu trấn trong nháy mắt dừng lại, trở nên lặng ngắt như tờ. Vĩnh hằng thời khắc vậy mà không hề có điểm báo trước với trường, phạm vi bành trướng đến tiên kính chu vi hồ bị 10 km chi cự. Mà bây giờ trong trấn duy nhất có thể động chỉ có Hoa Hoa. Nàng cũng làm mộng một chút, tiếp đó vội vàng trên bàn cờ nhiều bảy một con cờ, dạng này lại xuống một bước nàng liền có thể thắng. Lúc này mới chạy đến Nhậm Kiệt đỉnh đầu, vì đó quán chú sức mạnh để cho hắn thoát khỏi vĩnh hằng thời khắc. Nhậm Kiệt một mặt mộng nhìn trước mắt bất động hình ảnh, không phải chứ? Chơi lớn như vậy, toàn trấn đều dừng lại. Hồ Linh cũng không phải là muốn thừa cơ ngưng kết linh phách, hoàn thành khải linh một bước cuối cùng à? Như thế đột ngột sao? Nhậm Kiệt không nói hai lời, liền vội vàng đứng lên, vọt tới Lục Trầm mặt phía trước thả cái giấm. Sau đó lần nữa cùng Hoa Hoa cùng một chỗ lẻn vào đáy hồ. Nhưng hoàng kim hầm mỏ phía dưới, cái kia màu mực giọt nước không có biến hóa chút nào, trong suốt vòng tròn còn tại, chỉ là tản ra gợn sóng kịch liệt hơn, không nhìn thấy ngưng kết linh phách dấu hiệu. Cái này coi như kỳ quái, hồ linh rốt cuộc muốn làm gì? Lại độ sông ra trong hồ Nhậm Kiệt đang nghĩ ngợi chính mình muốn hay không thừa cơ làm được gì đây, dù sao cái kia trong suốt vòng tròn cũng không phá nổi, mạnh phá mà nói, tình huống chỉ sợ cùng lần trước không có gì khác biệt. Đang nghĩ ngợi đâu, Nhậm Kiệt lại dùng sức hủy người, trong chấn trong không khí, chẳng biết lúc nào nhiều một vòng dị hương. Chương 282 làm chút nam nhân chuyện nên làm chương 282, làm chút nam nhân chuyện nên làm cổ mùi thơm này cực kỳ nồng đậm, cũng không ngọt nào, ngược lại thấm vào ruột gan, sâu đậm hút vào một ngụm, phản phất cả người mỗi một cái tế bào đều đang nhảy cẫng hoan hô. Nhậm Kiệt cho tới bây giờ không có người qua như thế để cho người ta say mê hương khí, liền như là sau cơn mưa bùn đất mùi thơm ngát, tươi mát đến cực điểm. Hoa Hoa cũng đầy khuôn mặt mê hoặc, từ đâu tới mùi thơm a? Thơm quá a, Nhậm Kiệt biểu lộ cổ quái, sẽ không phải là linh phách sắp ngưng hình đản sinh ra dị tượng a? Giống như là có kỳ chân dị bảo hiện thế, nhất định kèm theo dị hương tràn ngập một dạng. Thế là Nhậm Kiệt liền đem lỗ mũi chống đỡ lao đại, muốn tìm kiếm dị hương đầu nguồn. Tiểu trấn cuối hẻm, Bạch Đấu Lạp nữ một thân váy trắng, tùy ý đi ở tiểu trấn trên đường phố, hiếu kỳ mong đông vào tây, dường như đối với trong trấn hết thảy đều cảm thấy mới lạ. Vừa bước ra cửa ngõ, liền nhìn thấy Nhậm Kiệt trên đường lo lắc, tại nghe cái gì? Bạch Đấu mũ rộng bành nữ ngậm một chút, đội vàng rút về ngõ nhỏ. Gì tình huống? Không phải cũng đã vĩnh hằng thời khắc sao? Vì cái gì còn có người có thể hành động? Cái này bảo ta hành động như thế nào? Nhưng mà chính là cái này lách mình một chút, lại bị Nhậm Kiệt bắt được, phải biết vĩnh hằng thời khắc bên trong, Nhậm Kiệt trong tầm mắt hết thảy đều là bất động. Một khi có đồ vật gì là động tĩnh, rất dễ dàng liền sẽ bị phát giác. Nhậm Kiệt chỉ thấy được ngõ nhỏ chỗ lóe lên là sẽ quay về bóng trắng, lấy trong nháy mắt con mắt cẩn thận chiếu lại liền có thể phát hiện. Đó là một cái bắp chân, tròn trịa trắng như tuyết bắp chân, vẫn là xuyên qua vớ tơ trắng cái chủng loại kia. Chỉ thấy Nhậm Kiệt hai mắt phóng ra tinh quang, bắt được sao? Diễm tránh. Bây giờ loại tình huống này, có thể tại trong vĩnh hằng thời khắc di động, trừ mình ra cùng Hoa Hoa cái này giả mạo ngụy liệt sản phẩm bên ngoài, cũng chỉ có hồ linh bản linh. Lão tử ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng muốn làm thứ gì? Không đến một cái hô hấp công phu, Nhậm Kiệt liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, vọt tới cửa ngõ. A, ta ngược lại muốn nhìn. Ai? Chỉ thấy trong ngõ nhỏ không có một ai, dù là Nhậm Kiệt dùng tấu thị trông đi qua cũng là như thế. Duy nhất đáng ra chú ý, chính là sinh trưởng ở góc tường ở dưới một cái trắng như tuyết nấm. Nhậm Kiệt ngồi xổm xuống tinh tế kiểm tra lên, nấm. Gì tình huống? Thời tiết này, đã qua nấm mùa sinh trưởng đi. Đang lúc Nhậm Kiệt muốn đem nấm cho tóm xuống xem là gì chủng loại, cái kia cố dị hương lại độ tràn ngập xoắn núi. Nhậm Kiệt con ngươi bắt đầu xoay tròn, biểu lộ cũng là một mặt ngậm dáng vẻ. Ngậy. Sau đó trong nháy mắt đứng dậy, hung hăng vỗ xuống gương mặt của mình, "Nhậm Kiệt, ngươi đây quả thực là đang phạm tội, đều thời gian ngừng lại, vậy mà tại trong ngõ nhỏ nghiên cứu một cái nấm, mà không phải nhờ vào đó thời cơ, đi làm một chút đại sự kinh thiên động địa." Nói xong cũng tức giận quay đầu hướng đi phía ngoài hẻm. Hoa Hoa một mặt ngậm, "Ai? Không, không đổi theo cái gì bóng trắng sao?" Nhậm Kiệt ngạc nhiên, "Cái gì bóng trắng? Nơi nào có bóng trắng?" "A, cái kia không trọng yếu, quan trọng nhất là chúng ta hẳn là nhờ vào đó thời cơ làm những gì." Mà đúng lúc này, chỉ thấy cái kia trong hẻm nhỏ sinh trưởng ở góc tường nấm điên cuồng lớn lên, đảo mắt liền hóa thành cái kia màu trắng mũ rộng vành nữ, nhìn qua Nhậm Kiệt bóng lưng rời đi, cười lạnh một tiếng, trong mắt nổi lên vẻ sát ý. Đúng lúc này, trong bóng tối một cái bàn tay trắng non duỗi ra, đập vào Bạch Đấu Lạp Nữ trên bờ bay. Không nên động hắn, tránh đi hắn hành động chính là Bạch Đấu Lạp Nữ thần tình kích động, mực. Cuối cùng nhìn thấy ngươi, ta suyệt chúng ta tận lực mau mau. Thời gian cấp bách, để lại cho ngươi thời gian không nhiều, phạm vi lớn như vậy vĩnh hằng thời khắc nhịn không được quá lâu. Bạch Đấu Lạp Nữ gật đầu không ngừng, hai người cùng nhau ẩn vào hắc ám. Mà trên đường phố, Nhậm Kiệt ánh mắt đống nhiên sáng rõ, a ha, ta nghĩ tới, tất nhiên toàn trấn thời gian ngừng lại, nếu không phải thừa này thời cơ làm sự kiện kia, đơn giản chính là đối với cái này cơ hội lớn nhất lãng phí. Hoa Hoa nuốt nước miếng một cái, làm chuyện gì a? Nhậm Kiệt 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 cười xấu xa, đương nhiên là làm nam nhân nên làm sự tình. Hoa Hoa. Một phút đồng hồ sau, chỉ thấy Nhậm Kiệt tay trái điện tông đơ, tay phải cây kéo nhỏ. Cùng lúc đó, 99 chỉ hắc thủ cũng đồng thời hiện lên, những thứ này hắc thủ bên trên có cầm màu sắc khác nhau bức dạng, son môi nhãn tuyến má đỏ, thậm chí còn có cầm xì sơn bình, cũng có cầm keo xịt tóc, máy sấy tóc. Khuỷu tay xuất phát, để cho người của trấn trên nhóm biết rõ chúng ta lợi hại a. Đang khi nói chuyện giống như chớp giật xuống ra, tại trên đường cái bắt được cái bị bất động người, liền bắt đầu đối với hắn tiểu tóc điên cuồng tẩy kéo thổi. Đông đảo hắc thủ cùng lên trận, thân đưa ra trà đắng tiểu dây thun chính là đi lên hung hăng nhấc lên. Có đem hắn dây dày hệ đến cùng nhau, cũng có xé trên ngón tay của hắn đổ thương đầm, càng có hắc thủ tại trên mặt loạn bôi vẽ linh tinh. Đảo mắt công phu, một kiện vĩ đại tác phẩm liền sinh ra. Nổ tung tầm thường tiểu tóc, huyền cốc yên hơn chàng, yêu diễm nhãn ảnh, son môi, cùng với trên mặt vẽ thải sắc đại bút bát. Ấn chính là dậy cái mùi vị. Cái này xem xét chính là táng yêu gia tộc đại trưởng lão cấp bậc nhân vật a. A ha ha ha, đi đi đi, vị kế tiếp ba tại chỗ thổ huyết. Phước ba đây chính là nam nhân việc. Người cái này tính chất, so hung nộ không định trụ thất tiên nữ sau đi trích bản đảo ác liệt hơn a ngươi. Đều thời gian ngừng lại, ngươi liền làm cái này. Ngươi cũng có lỗi với hồ linh dụng tâm lương khổ a ngươi. Trên thực tế Nhậm Kiệt ý nghĩ rất đơn giản, linh phách không ra, hết thảy đều là biến số, vì nên đón tiếp xuống không xác định, ta nhiều làm chút cảm xúc mê vụ trước tiên dự sẵn cuối cùng không tệ a. Lo trước khỏi họa đi này đêm đối với Nhậm Kiệt tới nói, chú định không ngủ, bởi vì hắn không có ý định buông tha chấn trên bất cứ người nào a, mặc dù công trình lượng rất lớn, nhưng Nhậm Kiệt căn bản không sợ, dù sao tay hắn nhiều, hai cái hắc thủ một tổ, làm gì cũng có thể giải quyết được. Đảo mắt công phu chính là hơn nửa đêm đi qua, Nhậm Kiệt cơ hồ đem trên chấn tất cả mọi người đều gieo họa mấy lần. Thậm chí bao gồm Khổng Hoài tại cùng Vân Khê, chỉ là Nhậm Kiệt tìm một vòng lớn, cũng không tìm được Long Khuê bọn hắn người. Bằng không thì mượn cơ hội này đem bọn hắn mấy cái trực tiếp dắt cũng không phải không được. Mà liên tại Nhậm Kiệt đội vàng thai họa người của chấn trên lúc, vĩnh hằng trong tiểu trấn các nơi ở ngấp trong góc cũ ám, dài ra từng cái không đáng chú ý chẳng nấm. Thậm chí bao gồm trong núi rừng, trong khe đá, dưới cây khô, ven bờ hồ. Trong trấn tràn ngập cái kia cố dị hương cũng càng thêm nồng nặc mấy phần. Thẳng đến hướng đông, Nhậm Kiệt lại trở về ban sơ điểm xuất phát, ngơ ngác đứng tại trước gương, nhìn mình cái kia trương anh tuấn khuôn mặt. Khởi sướng hung ác tới Nhậm Kiệt, ngay cả chính mình cũng không dung tha, trên mặt vẽ lên quốc tự hồ, một bên gương mặt cũng vẽ lên mặt sẹo. Đang tại Huyền Cơm đại gia cũng bị vẽ thành mặt hề, Nhậm Kiệt nhìn lấy kiệt tác của mình, hắc hắc cười xấu xa. Đột nhiên cảm thấy Khương Cửu Lê Trang Dung không phải rất hoàn mỹ, còn thiếu chút cần thiết nguyên tố. Thế là liền tiến đến hắn trước mặt, móc ra son môi liền muốn tại trên mặt lại thêm hai bút. Đúng lúc này, thiên tính trong hồ tản ra ba động chợt yếu đi không thiếu, tràn ngập cả tòa tiểu trấn phạm vi vĩnh hằng thời khắc, lại độ rút về bên hồ. Tất cả mọi người đều từ đứng im khôi phục bình thường. Mà Khương Cửu Lê vừa khôi phục tới, liền nhìn thấy Nhậm Kiệt cầm cái son môi muốn đâm chính mình. Nhưng xem xét trên mặt hắn quốc tự hồ cộng thêm mặt sẹo, trực tiếp liền nhịn không nổi, đang ăn một miệng lớn cơm toàn bộ đều phun ra ngoài, đang bên trong Nhậm Kiệt mặt. Me Phúc ha ha ha, cái quỷ gì, ngươi lúc nào ở trên mặt vẽ đồ vật, lại là lúc nào lại gần. Nhậm Kiệt khỏe miệng quất thẳng tới, không khỏi lau mặt một cái. Muốn hay không giải trừ như thế đột ngột ta, cũng không cho người điểm tâm lý chuẩn bị sao. Có công phu chê cười ta mà nói, không bằng xem trước một chút chính ngươi. Ngươi đoán ta vì sao ngồi xổm trước mặt ngươi. Khương Cửu Lê sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Chương 283, sâu chối tiếp đi ra manh mối. Chương 283, sâu chối tiếp đi ra manh mối. Nàng đội vàng xuyên thấu qua pha lê, nhìn về phía mình cái bóng, cả người đều cứng lại. Cái này chỉ ngồi ở trước bàn cơm huyễn cơm gấu trúc lớn đến cùng là ai á huy. Chỉ thấy Khương Cửu Lê hai cái hốc mắt đều bị bôi đen, trên môi bị vẽ lên cự dày son môi, dưới khóe miệng còn bị điểm khoảng nốt rồi. Những người khác cũng không hảo đi đến nơi nào, mà quyển nu bị vẽ thành hắc tinh tinh, thư bổ câu đã biến thành tức giận tiểu bổ câu, tất cả mọi người đều bị vẽ thành mặt hề. Nạp nhan tóc thậm chí đều bị đâm trở thành trùng tiên thu. Lục Trâm miệng mở rộng một hồi ho mấy liệt, nghiêng đầu cùng mẹ, ta cảm giác chính mình ăn một giỏ trứng tối, mẹ đây là gì mùi vị. Liên phía dưới cờ Kazo Chu tiểu dịch đều không dung tha, bị vẽ thành đậu ngươi thật hả. Bây giờ mọi người mới phát hiện trời đã sáng, bữa cơm này từ buổi tối ăn đến sáng sớm, trực tiếp ăn thành điểm tâm còn đi. Tất cả mọi người đều một mặt phẫn hận nhìn về phía Nhậm Kiệt. Nạp Nhan khẽ miệng quát thẳng tới, "Ích, cho nên, vĩnh hằng thời khắc phạm vi quyết trương, toàn trấn đều thời gian ngừng lại một đêm này ngươi gì chính sự cũng không làm, thì làm cái này." Nhậm Kiệt buông tay, "Bằng không thì đâu. Nạp Nhan, thực sự không được, tỷ tỷ quay đầu giúp ngươi tra một chút thận công a, ta cảm thấy ngươi bao nhiêu là có chút lớn bệnh ở trên người." Sở Sanh không ngừng gật đầu, "Cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không còn dùng được a." Nhậm Kiệt trong khách sạn còn tốt, bây giờ trên trấn đã triệt để vỡ tổ, mà bị đứng im tại trong sảnh Ôn Ngọc Nương cũng là bưng buồn xương sườn mới tới, đồ ăn tốt, đại gia nhanh chóng. Phước mặt của các ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này? Ai? Thiên như thế nào sáng lên? Ôn Ngọc Nương một mặt mộng nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt tràn đầy không hiểu. Bây giờ Chu Tiểu Dịch ôm bụng lăn lộn đầy đất, cũng cười điên rồi, phốc ha 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 mẹ, mặt của ngươi cũng biến thành lớn mèo hoa rồi. Nhậm Kiệt mắt cười nhìn về phía Ôn Ngọc Đường, đang muốn nói chuyện, nhưng ánh mắt lơ đãng đảo qua, nụ cười trên mặt lại trực tiếp cứng đờ, cả người lông tơ đều tùy theo dựng lên. Kỳ Mặc, Phong ở đây, ta có việc nghị trò chuyện một chút. Kỳ Mặc căn bản không có hỏi lý do, trong tay Mặc đào hướng về trên sàn nhà một sự, vô tận màu mực nở rộ, trực tiếp đem phòng trà cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn tuyệt. Khương Cửu lê mê hoặc nói, thế nào? Có chuyện gì muốn nói? Lục Trâm một mặt tức giận, cái dám. Ta xem hắn là sợ dân chấn sông tới nện hắn một bữa a. Nhưng mà Nhậm Kiệt trên mặt lại lộ ra rực rỡ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Ngọc Đường, Ôn gì, không thể không nói, ngài tài nấu nướng là thực sự không tệ, ba năm này sau lưng không ít luyện a. Ôn Ngọc Đường khẽ giật mình, càng mơ hồ hơn, lúng túng nói, thần sứ đại nhân ngài nói cái gì đó? Ta từ tiểu gia nghèo, điều kiện không tốt, rất nhỏ liền giúp trong nhà nấu cơm, nơi nào dùng kiếm ý luyện tập. Ta nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Nhậm Kiệt ngắt lời nói, ta lời nói cũng đã nói đến đây loại cấp độ, cũng đừng diễn tiếp nữa a. Ta tất nhiên dám nói ra, liền nói rõ ta đã xác định chính mình suy đoán Ôn Di, ngài chính là Thiên Kính Hổ Hổ Linh Linh Thần a. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây cũng là khẽ giật mình, toàn bộ đều vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Ôn Ngọc Đường, sau đó không hiểu nhìn xem Nhậm Kiệt, Lam Nhược Băng cho mày, Nhậm Kiệt, ngươi đang nói đùa gì vậy? Hổ Linh Linh Thần không phải đó mà sao? Tại sao có thể là Ôn Di? Vừa nói, một bên hướng về Nhậm Kiệt trước mắt, Kỳ Mặc còn ở đây, đừng làm loạn làm a ngươi. Kỳ Mặc thân thể cũng đi theo cứng đờ, nhưng lại không có động tác gì, ánh mắt rơi vào trên thân Ôn Ngọc Đường. Lục Trầm cũng là ngạc nhiên nói, Nhậm Kiệt, ngươi ăn tảng đá ăn choáng văng a? Linh thần tại sao có thể là Ôn Di? Nàng chỉ là thông thường dân chấn, một mực sống ở vĩnh hằng trong tiểu chấn. Trên thân càng không có sóng linh khí, chỉ có hồ nước ban cho hắc thủy dị năng, nàng là linh thần. Ngay cả Hoa Hoa cũng trợn tròn mắt, động vật hai chân, đầu ngươi tú đầu a ngươi. Như thế nào đột nhiên liền nói Ôn Ngọc Nương là linh thần? Nhậm Kiệt cười nhìn về phía Ôn Ngọc Nương, như thế nào? Còn không thừa nhận là sao? Nói thật, ta phía trước hoài nghi tới ngươi, nhưng ta cũng không dám xác định, nhưng bây giờ, ta có thể chắc chắn Hồ Linh Linh Thần nhất định là ngươi. Ôn Ngọc Nương cái chán bạo mồ hôi, bưng một chậu xương sườn cầm cũng không phải, thả cũng không xong, gương mặt lúng túng. Thần sứ đại nhân, ngài có phải là thân thể không thoải mái hay không? Đầu óc hồ đồ rồi. Mới nói như vậy. Nhậm Kiệt cười, ta rất thanh tỉnh, so bất cứ lúc nào đều biết tỉnh. Vài ngày trước, Hoa Hoa xông vào vĩnh hằng thời khắc, cơ duyên xảo hợp trở thành cái gọi là linh thần, mà ta cũng đã trở thành được tuyển chọn thần sứ. Nguyên bản này danh đầu là ngồi không thật, nhưng thật linh thần ở bên hồ đi theo ta một tay phối hợp, để cho ta chắc chắn một thân phận này. Bản ý là nghĩ đến đẩy ta nhóm ra ngoài làm tấm mục, hấp dẫn ánh mắt đúng không? Từ lúc kia bắt đầu, ta liền biết, Hồ Linh Linh Thần nhất định tại trên trấn, trốn ở một chỗ đang yên lặng chú ý trên trấn phát sinh hết thảy. Đẩy ta hai ra ngoài, cũng là tương kế tiểu kế, vừa bạn có thể thăm dò sâu cạn, nhường ngươi rõ ràng hơn thấy rõ, trên trấn đến tột cùng người nào có thể dùng, lại có gì người đối với ngươi mưu đồ làm loạn không có biện pháp, ta cũng chỉ đành mượn dưới sườn núi con lửa, mượn đề tài để nói chuyện của mình một chút. Giờ khắc này, Kỳ Mặc nhìn về phía Nhậm Kiệt trong ánh mắt, bao nhiêu là có mấy phần u đoán ở bên trong. Nhậm Kiệt tiếp tục nói, ta đổi vị trí suy xét qua, nếu như ta là Hồ Linh, ta đến tuột cùng muốn làm sao mới có thể thuận lợi hoàn thành Khải Linh, hoàn thành Khải Linh hành trình. Mà từ Hồ Linh góc độ đi suy xét, hết thảy liền đều rõ ràng, không lao thánh tuyển, có thể chữa trị hết thảy hồ nước, có thể để người ta thanh xuân mãi mãi, sửa đá thành vàng, đây hết thảy đều là ngươi hấp dẫn người đến đây thủ đoạn mà thôi. Khải Linh hành trình chỉ dựa vào chính ngươi là không có cách nào hoàn thành, ngươi cần người trợ giúp, cần phải có người vì ngươi hộ đạo, mà những cái kia người sắp chết, mệnh số sắp hết khẩn cầu kéo dài tính mạng người, vì mạng sống chuyện gì đều làm ra được, đúng lúc có thể vì ngươi sử dụng, mà trong những người này không thiếu một số cao thủ, tỉ như Kỳ Mặc, Bắc Phong Vĩnh Hằng chấn nhỏ hiện trạng là tại ngươi thôi thúc dưới một tay tạo ra, ăn vào nước hồ người liền cũng lại không thể rời bỏ Vĩnh Hằng tiểu chấn, không thể rời bỏ ngươi, bọn hắn muốn sống chỉ có thể nghe lời ngươi, trở thành ngươi tay chân, ngươi người hộ đạo, thậm chí con tin của ngươi, ta nói đúng chứ? Giờ khắc này trong phòng trà tựa như yên tĩnh như chết, Sở Xanh nuốt nước miếng một cái, thậm chí có chút may mắn chính mình không uống hồ nước. Nếu quả thật giống như Nhậm Kiệt nói tới, như vậy hiện nay chấn trên tất cả mọi người cộng lại tuyệt đối là một cỗ không thể khinh thường sức mạnh cường hãn. Cho nên cả tòa chấn nhỏ tồn tại cũng là bởi vì Hồ Linh muốn thuận lợi hoàn thành Khải Linh mà một tay tạo ra sao? Nhậm Kiệt thản nhiên nói, thật sự ta thừa nhận ngươi ý nghĩ không tệ, nhưng ngươi coi thường một điểm, đó chính là nhân tâm chấn trên tình huống cũng sớm đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ngươi không phải sao? Mọi người mong muốn không đơn giản chỉ là vĩnh hằng, càng có tự do, bọn hắn để mắt tới ngươi linh phách, ngươi tới không chỉ có kéo dài tính mạng người, càng có muốn đem ngươi ăn xong lau sạch tồn tại, nhưng ngươi cũng không biện pháp, muốn hoàn thành Khải Linh, ngươi chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Có lẽ ngươi còn có cái gì biện pháp ta không biết, cũng tỉ như mùi thơm kia, nhưng ta có thể chắc chắn, tiếp tục như vậy nữa, ngươi nhất định sẽ chết, bị ăn chút điểm đều không thừa. Chương 284, Mai Tiền Ôn Nhu. Chương 284, Mai Tiền Ôn Nhu. Ôn Ngọc Nương sắc mặt biến đến có chút khó coi, nhưng vẫn là mạnh gạt ra nụ cười nhạt, thần sứ đại nhân nói những thứ này ta thật sự nghe không hiểu nhiều, ta chính là cái không còn chồng tiểu nữ nhân chỉ muốn mang theo hài tử tại trên trấn thật tốt sinh hoạt, đem tiểu dịch nuôi lớn, là hồ thần đại nhân cho ta sinh mạng lần thứ hai, ta thật sự rất cảm kích hồ thần đại nhân. Ta cũng không biết làm sai chỗ nào, ngài có thể hay không đừng làm khó dễ một nhà chúng ta. Cuộc sống bây giờ với ta mà nói thật là nghĩ cũng không dám nghĩ, ta chỉ hy vọng đây hết thảy có thể tiếp tục nữa. Chu Tiểu Dịch đỏ hừng mắt, một cái nào vào Ôn Ngọc Nương trong ngực, đem nàng gắt gao ôm lấy, mẹ không để ý tới bọn hắn đều hỏng mai tiền hốc mắt phiếm hồng nhìn qua Ôn Ngọc Nương mẫu tử, Tiết ca, sẽ không phải thật sự đoán sai a. Ôn Di như thế nào cũng không giống là Hồ Linh Linh thần a. Nhưng mà Nhậm Kiệt lại lắc đầu, chính là Ôn Ngọc Nương, sẽ không sai, ta hoài nghi tới mấy cái đối tượng, đầu tiên là trưởng trấn Khổng Hoài Tài hắn hơn 40 năm trước liền bị Hồ Linh nhân huệ, hắn trưởng trấn thân phận, cũng là dễ dàng nhất trưởng khống trấn nhỏ. Ta nghĩ tới chân chính Khổng Hoài Tài là không phải tại hơn 40 năm trước liền đã chết, bị chân chính Hồ Linh Linh thần đại thay, tại trên trấn sinh hoạt nhưng hắn cũng không phải, tại ta trở thành thần sư sau, hắn mang Vân Khê tới thăm dò ba ba đến cùng phải hay không Hồ Linh Linh thần, cho nên hắn không thể nào là, hơn nữa ta hoài nghi Hồ Linh cùng trưởng trấn trong âm thầm cũng có liên hệ, ta cũng nghĩ qua Vân Khê, nghe qua bối cảnh của hắn, cũng tương tự tỏ tình thăm dò qua. Nhưng nàng cũng không quá giống là, không chắc cái kia song con ngẽ đồ chơi càng không khả năng là cho nên. Ta chỉ muốn đến, có quan hệ với chuyện xưa của ngươi, 3 năm trước đây câu chuyện kia Lục Trầm khẽ giật mình, cái này bắt quái, chính mình quyển sổ nhỏ bên trong cũng có nhớ. Chỉ bằng cái này, liền có thể quyết định Ôn Di là Hồ Linh. Ngươi đây cũng quá qua loa đi. Nhậm Kiệt liếc mắt, dĩ nhiên không phải bằng cái này. Ôn Di, ngươi ngày bình thường diễn đều rất tốt, cơ hồ tìm không thấy sơ hở, nhưng lần này ngươi để lộ nội tình đáy dày của ngươi. Có bùn a? Ôn Ngọc Nương khẽ giật mình, a, đế dày bùn. Đây là ta phía trước quét dọn ao suối nước nóng thời điểm không cẩn thận thu được đi, ta Nhậm Kiệt cười nói, không đúng sao? Tối hôm qua lúc ăn cơm, Vĩnh Hằng thời khắc phạm vi quyết trường, toàn trấn thời gian ngừng lại, khi đó ngươi trùng hợp đi phòng bếp bưng thức ăn. Lúc kia, đáy giày của ngươi bên trên là không có bùn, khi ta sau khi trở về, tại trên mặt ngươi vẽ tranh thời điểm, ta cũng không nhiều chú ý đáy giày của ngươi, dù sao ai nhàn rỗi không chuyện gì sẽ nhìn chân của một người phía dưới. Nhưng ở vừa mới, ta thấy được ngươi đế giày bùn, cái này bùn không phải ao suối nước nóng bên cạnh cái chủng loại kia thổ, là trong rừng núi mục nát thực đất đen, ta quanh năm ăn đất, thổ chất vẫn có thể phân biệt ra được. Cho nên, ngươi thừa dịp toàn trấn thời gian ngừng lại, ta ly khai nơi này, tại bên ngoài hô hô dân trấn thời điểm, ngươi mượn cơ hội rời đi Ôn Tuyển khách sạn, đi qua trong núi rừng, và tại ta trở về trò đùa quái đạn phía trước đuổi trở về, làm ra giống như thời gian ngừng lại thời điểm động tác. Mà cả tòa trong trấn, ngoại trừ ta cùng Hoa Hoa có thể tại trong vĩnh hằng thời khắc hành động, có thể tự do hành động chỉ có Hồ Linh Linh thần, ta nói đúng chứ? Giờ khắc này, Ôn Ngọc Nương sắc mặt cũng đi theo khó nhìn lên, cúi đầu nhìn về phía chính mình đế giày thổ. Khương Cửu Lê mấy người càng là vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Nhậm Kiệt. Chỉ bằng Ôn Ngọc Nương đế giày dính lấy thổ, liền có thể đánh giá ra nàng là linh thần. Ngươi cái này thổ thật đúng là không có phí công ăn a. Lục Trầm chau mày, có phải hay không là ngươi nhớ lộn? Nhậm Kiệt hít mắt, ai nhớ lầm. Kể từ trải qua ánh nến huyện giới sự kiện sau, ta liền quanh năm duy trì mở trong nháy mắt con mắt thói quen, chuyện không xác định, chỉ cần phục bản một lần liền tốt. Ta có thể xác định, tại ta trước khi rời đi, Ôn Ngọc Nương đế giày là sạch sẽ đám người hung hăng giật cả mình, đây là cái gì đại thám tử tố dưỡng a? Nhậm Kiệt những ngày qua nhìn tại trên chân sông phong túng, làm mưa làm gió, một kiện chính sự cũng không làm, ai biết đầu hắn bên trong đã nghĩ ra nhiều đột như vậy đã đến rồi sao? Chỉ là một chút không đáng chú ý bùn đất, lại đem tất cả sự kiện manh mối đều móc nối đến cùng một chỗ. Cẩn thận nghĩ một hồi, Ôn Tuyển khách sạn lão bản nương thân phận cũng đầy đủ tiện lợi, là đủ biết được chấn trên đại bộ phận tình huống. Mà Ôn Ngọc Nương trầm mặc, càng là nghiệm chứng Nhậm Kiệt cái thuyết pháp này. Ai có thể nghĩ tới, một mực sống ở bên cạnh, cho đại gia nấu cơm ăn ôn gì, lại là Hồ Linh Linh thần. Tê chỉ là suy nghĩ một chút liền sẽ lên một thân nổi da gà. Nhậm Kiệt thản nhiên nói, 3 năm trước đây, được bệnh keo cơ ngươi khẩn cầu hồ thần hiển linh, vì ngươi chữa trị tật bệnh, tại trong hồ nước biến mất sau mười mấy ngày, lại độ xuất hiện, khôi phục thanh xuân, tật bệnh cũng bị chữa trị. Sau đó hồ nước liền hóa thành màu đen, không lao thánh tuyển liền xuất hiện, đây quả thật là trùng hợp sao? Hoặc có lẽ là, ngươi thật là cái kia khi xưa Ôn Ngọc Nương sao? Khi xưa Ôn Ngọc Nương có thể hay không đã chết đuối trong hồ, sau mười mấy ngày xuất hiện, chỉ là treo lên Ôn Ngọc Nương ra túi Hồ Linh Linh thần. Giờ khắc này, Lục Trầm Khương Cửu Lê các nàng toàn bộ đều lưng phát lạnh, toàn thân lông tơ dựng thẳng, sắc mặt hơi tái nhìn xem trầm mặc không nói Ôn Ngọc Nương. Nhưng một mực ôm Ôn Ngọc Nương Chu Tiểu Dịch cũng nhịn không được nữa, đỏ hồng mắt một mặt tức giận hướng đến Nhậm Kiệt trước người, cùng loạn hướng về phía Nhậm Kiệt một hồi quyền đấm cước đá. Nói bậy, ngươi là đang nói bậy. Nàng chính là ta mụ mụ. Tiểu Dịch chỉ có một người mẹ, chính là nàng, các ngươi là bại hoại, tất cả đều là bại hoại, ô ô ở đây không chào đón các ngươi. Từ trong nhà của ta lăn ra ngoài à, không cho nói mẹ ta, không cho phép. Chu Tiểu Dịch không ngừng đấm Nhậm Kiệt, nho nhỏ nắm đấm không có gì lực đạo, lại đánh Nhậm Kiệt trái tim thẳng run, đau không có cách nào hô hấp. Hắn há to miệng, muốn nói gì, nhưng nhìn xem khóc thành nước mắt người, không được đuổi tự mình đi Chu Tiểu Dịch, lại cái gì đều không nói được. Loại chuyện này, đối với hơn một cái 10 tuổi hài tử, có phải hay không quá mức tàn nhẫn chút? Chỉ thấy Mai Tiền tiến lên, ngồi xổm người xuống, trên mặt lộ ra nhu hòa mỉm cười, Tiểu Dịch không khóc cá ngoan, Nhậm Kiệt ca ca là đại phôi đã tới, hắn nói cũng là sai. Hắn ăn đất ăn nhiều, ăn hỏng đầu óc, nói hiệu nói bừa đâu. Tiểu Dịch không tin hắn, chúng ta không cùng đại phôi đạn chấp nhặt gào vừa nói, một bên nhìn lại hướng Nhậm Kiệt, thần sắc chật vật lắc đầu. Nhậm Kiệt lập tức ghét đến Mai Tiền, vô luận chân tướng như thế nào, hài tử tóm lại là không sai. Chỉ thấy Nhậm Kiệt trên mặt lộ ra xấu xa biểu lộ, dương nhanh muốn bước, một mặt tà ác, Kiệt 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 ta là ác ma, là đại phôi đạn, là vô địch chủng phản diện, chính là muốn khi dễ khóc tiểu hài tử, sợ rồi sao? Còn khóc đâu đâu đâu, Chu Tiểu Dịch tức giận nói, "Mạnh, ngươi ác ma này đại phôi đạn chắc chắn sẽ có chính nghĩa chế tài người đắt lại khi dễ mẹ ta, muốn trước qua ta cửa này." Mai Tiền cười, Tiểu Dịch biết bảo hộ mụ mụ là cái tiểu anh hùng tới đâu, không khóc ga càng khóc gác ma đại phôi đạn lại càng đắc ý, cho nên phải kiên cường vừa nói, vừa ngắm hướng Ôn Ngọc Nương, lấy ánh mắt ra hiệu. Chỉ thấy Ôn Ngọc Nương cắn chặt môi dưới, một cái ôm lấy Chu Tiểu Dịch, lau khô nước mắt của hắn, quay đầu liền ra phòng trà. Nhưng mới vừa đi ra hai bước, liền bước chân một trận, quay đầu nói, các ngươi có thể tiếp tục ở chỗ này cảm tạ, nói xong, liền ôm hài tử lên lầu. Mai Tiền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có chút oán trách nhìn về phía Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt lúng túng gãi đầu một cái, ngượng ngùng. Manh mối bắt đầu xuyên sau cảm xúc quá kích động, nhịn không được, ở trước mặt chọn lấy đi ra, không có cân nhắc đến hài tử còn tại đối xử mọi người phương diện này, tất cả mọi người đều không có Mai Tiền ôn nhu, mà lần này, cũng đích xác là Nhậm Kiệt có chút thiếu cân nhắc, nên nhận sai liền muốn nhận. Khương Cửu lê tê cả da đầu, ôn gì? Chính là hồ linh linh thần sao? Cho nên, chúng ta bây giờ làm như thế nào? Nhậm Kiệt thần sắc trầm xuống, đợi nàng tới tìm chúng ta sau đó quay đầu nhìn về Kỳ Mặc, cho nên, đây chính là trận tướng, ngươi còn muốn thủ tại chỗ này sao? Kỳ Mặc nhìn Nhậm Kiệt một mắt, đồng thời không nhúc nhích, lạnh lùng nói, không có kém chương 285, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt chương 285, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt mà coi như Nhậm Kiệt trong phòng móc nối manh mối, chỉ ra Ôn Ngọc Nương là hồ linh linh thần thời điểm. Người của trấn trên nhóm triệt để vỡ tổ. Khi vĩnh hằng thời khắc triệt hồi một sát na, tất cả mọi người đều một cái mèo eo, che lấy làm tê liệt ngã xuống tại chỗ, mặt mũi tràn đầy đau đớn mặt nạ. Không bởi vì hắn, chỉ vì Nhậm Kiệt thừa dịp thời gian ngừng lại, đi lên để tất cả mọi người trà đắng tiểu dây thun, gì tuyển thủ có thể chống đỡ được như thế cái xiết pháp a. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại cả tòa trên trấn. Mà khi mọi người phát hiện trời đã sáng, làm rõ ràng tối hôm qua xảy ra thời gian ngừng lại thời điểm, trước tiên liền nghĩ đến Nhậm Kiệt. Cũng chỉ có hắn có thể tại vĩnh hằng thời khắc hành động a. Hàng này thừa dịp thời gian ngừng lại, hao tất cả mọi người trà đắng tiểu dây thun. Ta liền, bọn hắn bản năng liền muốn từ dưới đất bò dậy cùng Nhậm Kiệt liều mạng, nhưng mà cái này vừa bò không sao, hai cái giày dây giày đều bị thắt ở cùng một chỗ, lại rắn rắn chắc chắc ngã một phát. Lai lai cái chân đó a, vẫn là bẫy liên hoàn. Đáng chết mặc cho cặn bã, tê vì cái gì trước mắt ta đen kịt một màu. Đến tột cùng là cái gì che cản tầm mắt của ta? Phốc phốc ha ha ha, huynh đệ, ngươi kiểu tóc này có thể a? Cùng một ngọc trai tựa như, con mắt nếu là vô dụng có thể quên cho người khác. Ngươi còn có tâm tư cười ta? Xem trên mặt ngươi đại vương bắt à, Hà Đồng địa Trung Hải tiểu tóc cũng không so với ta mạnh hơn đến nơi đâu à? Tên vương bắt đàn này, cho lão tử viện cái ổ chim non đầu cũng coi như, tại sao muốn tại trên mặt ta phun một cái màu đỏ đoán chữ? Huynh đệ, liên ngay bộ mặt này, nhân gia phun cái đoán chữ cũng không thể bỡ trách nhiều, đề nghị ngài bỏ vào lò nấu lại ai chúng dân trong chấn triệt để nổi giận, cảm xúc mê vụ đại lượng phân ra, cái này một đêm, Nhậm Kiệt có thể nói là một kiện nhân sự cũng không làm a, thế là từng cái nổi giận đùng đùng, thẳng đến Ôn Tuyển khách sạn phóng đi. Giờ khắc này, Khổng Hoài Tài nhìn qua trên mặt mình chậm dương dương vẻ xấu, khóe miệng bất thẳng tới rơi vào trầm tư, sắc mặt đen như đáy nổi. Vân Khê nhìn mình bị bắt thành sờ mát kiểu tóc, cùng với cái kia hắc cá miên hơn trang trên trán nổi lên gân xanh. Bác Phong nhìn lấy mình nửa bên mặt đều bị vẽ thành màu đen râu quai nón, không khỏi mài răng, cái này tiểu thí thằng nhãi con, không có biết một chút nào kính giả yêu trẻ sao? Ân, trong miệng mùi gì thế? Hắn há miệng, phát hiện mình răng đều bị bôi đen. Hắn đây là thật không có chịu đựng qua đánh a. Minh Nguyệt ngõ hẻm quán trọ, Dương Yến đang ngồi ở trước gương hai mắt phun lửa, khuôn mặt bị bôi như tai nạn xe cộ hiện trường, lạp sửa miệng tầm thường liệt diễm môi đỏ và mối nốt ruồi, bầm đen sắc nhắn ảnh, lông mày chữ nhất, chỗ mi tâm còn cho mở ra một thiên nhãn. Nguyên bản một đầu xinh đẹp gợn sóng tóc dài, bây giờ chi lăng khắp nơi đều là, cùng một màu đen nhím biển tựa như. Cũng không biết hắn phun ra bao nhiêu keo xịt tóc mới có thể làm ra loại tạo hình này tới, da đầu đều cho phun cứng rắn a, luôn luôn thích trưng diện Dương Yến nơi nào chịu được cái này. Nhắm mắt liền đi ra cửa muốn viết pháp. Nhưng mới vừa đến Ôn Tuyển khách sạn, Dương Yến mới phát hiện chính mình không chen vào được, quán trọ bên ngoài đã vây lấy người, chấn trên cơ hồ toàn bộ đến đây. Đi ra, có gan ngươi cút ra đây cho lão tử tụp đạo sơn. Ngươi cái qua em bé tư nhi tích, chứ tới. Lão tử hôm nay đầu không cho ngươi gọi tuổi lắm, ta theo họ ngươi. Sự phẫn nộ của dân chúng càng nhiệt liệt, càng cũng đỡ không nổi, không còn ra, Ôn Tuyển khách sạn sợ là đều phải phá hủy. Mà giờ khắc này, cũng chính là Nhậm Kiệt bọn hắn vừa cùng Ôn Ngọc Nương nói xong, nàng mang theo nhi tử trở về phòng thời điểm. Kỳ Mặc không nói hai lời, lúc này triệt bỏ màu mực kết giới, cũng coi như là đối với Nhậm Kiệt im lặng trả thù. Ôn Tuyển khách sạn đại môn bị trực tiếp mở ra, Nhậm Kiệt một nhóm liền đứng tại trong môn, nhìn về phía bên ngoài. Nhìn xem cái kia từng trương đụng lên tới mặt hề, phá mã trương bay kiểu tóc, Khương Cửu Lê các nàng vẫn là nhịn không được, kém chút không có cười iue đi qua. Cái này một đêm công phu, Nhậm Kiệt là nửa điểm đều không lãng phí a. Người của trấn trên ngươi là một cái cũng không buông tha, cửa thôn con chó vàng đều bị đổ thành đen cho chó ăn a. Cuối cùng là bốc đồng bạc mèo, vẫn là đạo đức không có. Vốn cho rằng đem đang ngồi đại gia đổ thành mặt hề đã quá mức, ai biết quá đáng hơn còn tại đằng sau. Nhậm Kiệt xem xét tràng diện này, phốc thử một tiếng liền bật cười, hơn nữa còn là cười ha ha. Không bởi vì hắn, chỉ vì cảm xúc này mê vụ đều kiếm lời hại a, tính hồ trong không gian đã nồng đậm đến đưa tay không thấy được năm ngón được chứ. Ha 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 ha, không nghĩ tới chư vị trên mặt cũng bị vẽ lên hồ linh đại nhân kiệt tác sao? Ân Nhậm Kiệt tác phẩm, đương nhiên là kiệt tác. Lời này vừa ra, Lục Trầm Khương Cửu Lê các nàng đều mộng, nếu không phải là ngươi bị tại chỗ chào bao, chúng ta thật đúng là cho là không phải ngươi làm a. Đều loại tình huống này, còn có thể bung nổi. Dân chúng nổi giận, ta nhổ vào a. Ngươi còn diễn? Chính là ngươi làm a. Ngoại trừ ngươi, ai còn có thể tại trong vĩnh hằng thời khắc hành động? Nhậm Kiệt khẽ giật mình, không phải chứ? Các ngươi tưởng rằng ta làm? trên mặt ta cũng bị vẽ lên a. Ta gì cũng không biết, lừa gạt lập tức liền trời đã sáng, các ngươi cũng không thể niêm bao lại. Dân chúng đã giận điên lên, lan một bên tử đi thôi ngươi, trên mặt ngươi chính là mình vẽ, chính là vì rửa sạch hiểm nghi đúng không? Ngươi là thật hung ác a. Ngay cả người mình đều không dung tha. Nhậm Kiệt im lặng, thật không phải là ta làm, các ngươi thế nào cũng không tin đâu. Hơn nữa đây là tới từ ở Hồ Thần đại nhân chúc phúc a. Thật không biết các ngươi có gì có thể tức giận. Một huynh đệ nổi giận, chúc phúc. Vậy ta trên mặt vẽ cái này đại vương bát, cũng là chúc phúc. Nhậm Kiệt buông tay, một mặt chuyện đương nhiên, bằng không thì đâu. Con rùa tượng trưng cho trường thọ, bởi vì cái gọi là ngàn năm con rùa vạn năm quy, đây là Hồ Thần đại nhân hy vọng ngươi sống giống như con rùa lâu a. Khương Cửu Lê, phúc còn có thể giải thích như vậy. Xét coi như ngươi nói rất đúng, vậy chúng ta quỷ này phân kiểu tóc bình thường nói thế nào? Phi chủ lưu kiểu tóc. Đây là Hồ Thần đại nhân nói cho đại gia, không cần mù quáng theo số đông, đi theo chủ lưu, muốn làm độc nhất vô nhị chính mình, trong đám người lấp lánh nhất tinh a. Cái rắm, là làm lấp lánh nhất linh vật a. Vậy cái này mắt gấu mèo đâu? Gấu trúc thế nhưng là quốc bảo, Hồ Thần đại nhân ở khen các ngươi là bà bối. Cái kia dây dày còn hệ cùng một chỗ. Vĩnh kết đồng tâm. Hao chúng ta trả đắng tử dây thun. Đây là Hồ Thần đại nhân đối với các ngươi lễ bạn. Trên cổ tay vẽ đồng hồ. Nói cho đại gia muốn chân quý thời gian. Trên mặt dâu quay nón. Ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức, cái này cũng đều không hiểu. Trên mặt kia đoán chữ. Anh em ngươi quá xấu, thực tình không tệ. Hồ Thần giờ khắc này, Hạ Cường cùng Sở Xanh bọn hắn đều một mặt rung động nhìn xem Nhậm Kiệt. Mở mắt nói lời bịa đặt công phu, ta ai cũng không phục, liền phục Kiệt ca a. Hắn là thật có thể đảo mù a hắn. Cái này đều có thể tròn trở về. Nhưng mà phía sau trên trăm cái lao ca cấp nhãn. Những thứ này coi như ngươi nói rất đúng, vậy chúng ta Hà Đồng Địa Trung Hải tiểu tóc như thế nào giảng giải? Nhậm Kiệt khẽ giật mình, nhìn qua cái kia mấy trăm lão ca, chau mày, thẳng dùng chân. Khương Cửu Lê mấy người hắc hắc cười xấu xa, nhường ngươi biên. Lần này biên không ra ngoài a. Chỉ thấy Nhậm Kiệt một cái lấy xuống lục trầm mũ lưỡi chai, lộ ra hắn Địa Trung Hải tiểu tóc, ta nói được con trai cả, liền xem như ngươi trọng, cũng không thể như thế thai họa chúng dân trong trấn a. Tất cả mọi người trở nên giống như ngươi một dạng trọng, ngươi liền không xấu hổ đúng không? Ngươi sao có thể làm như vậy chứ? Ai ngươi người này tâm nhãn tử thế nào lại hư như vậy đâu? Hoa Hoa đại nhân, mặc dù lục trầm đáng thương, ngươi cũng không thể giúp hắn làm như vậy a. Đây không phải trợ trụ vi ngược sao? Ai ta là không giúp được ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Giờ khắc này, cái kia mấy trăm lão ca nhìn một chút chính mình tiểu tóc, lại nhìn một chút lục trầm, hai mắt dần dần phím hồng. Mà lục trầm nhưng là một mặt mộng bức đứng tại chỗ, chỉ mình cái mũi há to miệng. Miệng, a, ta làm. Nhậm Kiệt buông tay, bằng không thì đâu? Bằng không thì còn có ai sẽ như vậy nhảm chán cho người khác loại bỏ loại này tiểu tóc? Không có cách nào. Cha nợ con trả đi đại nhi chính là lấy ra dùng đó á ba ba. Ta vừa mới có phải hay không bị bản đứng? Chương 286, Thương Hương chương 286, Thương Hương lục trầm đã giận đi lên, tốt tốt tốt, tại chỗ này đợi lấy ta đây đúng không? Không phải ta. Đừng nghĩ đổ tội hãm hại cho ta a ngươi. Các ngươi đừng nghe hắn hồ liệt liệt, chính là Nhậm Kiệt làm a, ta đều nhìn thấy. Nhậm Kiệt liếc mắt, đồ chơi gì chính là ta. Ta có thể tại trong vĩnh hằng thời khắc hành động năng lực là Hồ Thần đại nhân ban cho ta, nàng có thể ban cho ta, tự nhiên có thể ban cho ngươi. Ngươi cũng đừng mạnh miệng, không phải liền là cảm thấy Địa Trung Hải mất mặt, muốn đại gia cùng ngươi cùng một chỗ mất mặt đi. Cha lý giải. A ha ha ha, ta tiểu vung nổi danh hảo cũng không phải gọi không a. Hoa hoa. Hợp lấy vô luận hai ngươi như thế nào vung nổi, ta hiểm nghi đều tẩy không sạch thôi. Dân chúng khí cấp bại phôi nói, đừng nói nữa, vô luận là hai người các ngươi ai làm, nhất thiết phải giao ra một người tới, để chúng ta hung hăng ra một ngụm ác khí a. Bằng không thì nhưng là đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn, không thương Hương Tiết Ngọc. Nhậm Kiệt nhếch miệng nở nụ cười, ai. Thật sự, các ngươi thật xác định muốn làm như thế? Nếu như ta nói là nếu như đêm nay toàn trấn lại độ tiến vào vĩnh hằng thời khắc mà nói, như vậy chư vị phải nên làm như thế nào ứng đối? Kiệt 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 mọi người nhất thời hung hăng giật cả mình, nếu thật là dạng này, cái kia chỉ sợ cũng không phải hướng về trên mặt vẽ con rùa chuyện đơn giản như vậy. Hắn nhưng cũng có thể để cho đại gia sống lâu trăm tuổi, cũng liền có thể để cho đại gia máu tươi vĩnh hằng tiểu trấn. Đây quả thực là trần trụi uy hiếp. Dù là đại gia lại đi khí, cũng chỉ có thể yên lặng ăn cái này ngậm bồ hòn, chỉ hy vọng thời gian ngừng lại không cần xuất hiện. Cuối cùng vẫn không ai dám cùng Nhậm Kiệt động thủ, từng cái tức giận rời đi, mà Nhậm Kiệt bọn hắn cũng là đóng lại quán trọ đại môn. Lần này thời gian ngừng lại, cũng làm cho chấn trên bầu không khí càng căng thẳng hơn, đã đạt đến một cái cực điểm. Mà đồng dạng, cũng có người phát giác trên chấn không chỗ nào không có mặt dị hương, đều tưởng rằng linh phách sắp ngưng hình dị tượng. Trong lúc nhất thời trong chấn ngoại thế lực toàn bộ đều căng thẳng dây cùng, vận sức chờ phát động. Thời gian đảo mắt liền tới buổi tối, tất cả mọi người đều đánh lên 12 phần tinh thần, chỉ sợ thời gian ngừng lại xảy ra lần nữa. Mà Nhậm Kiệt trong phòng của bọn hắn, càng là không có người ngủ, nghĩ tới chính mình cùng Hồ Linh ở tại dưới cùng một mái nhà, lòng của mỗi người nhảy đều ùm. Thẳng đến ban đêm một điểm, Nhậm Kiệt đột nhiên trợn to hai mắt, từ trong chăn bò ra. Lục Trầm thần sắc ngưng lại, cũng muốn đứng dậy theo, từng đôi mắt toàn bộ đều nhìn về Nhậm Kiệt, ngay cả Kỷ Mặc cũng nhìn sang. Nhậm Kiệt không nói chuyện, chỉ là dựng lên thủ hiệu chớ có lên tiếng, yên lặng ra gian phòng, hướng về quán trọ tầng cao nhất mái nhà sân thượng đi. Sân thượng lắp ráp rất là tinh xảo trang nhã, mặt hướng tiên kính hồ, trước mắt chính là mênh mông vô bờ mặt hồ. Ôn Ngọc Nương bây giờ liền tại vỏ trứng trên ghế ngồi, trong tay nâng một ly nóng hổi sương mù trà. Hạ thân màu lam nhạt của jean, thân trên áo sơ mi trắng, khí chất giống như móng ngựa lan bản tinh nhã. Đã đến rồi sao? Ngồi Nhậm Kiệt cũng không khách khí, cứ như vậy ngồi ở vỏ trứng trên ghế, lung lay cái ghế, nhìn về phía mặt hồ. Hai người ai cũng không có mở miệng trước nói chuyện, hoa hoa nhưng là nằm sấp tại Nhậm Kiệt đỉnh đầu, nghiêng đầu tò mò nhìn Ôn Ngọc Nương. Cuối cùng, vẫn là Ôn Ngọc Nương trước tiên mở miệng, liền không sợ ta giết ngươi sao? Nếu như ta nghĩ lời nói, vẫn là có thể làm được Nhậm Kiệt cười, có lẽ ngươi có thể làm được, nhưng ở đại hạ, không có người có thể tại sau khi giết ta, sống qua 24 giờ người có thể cảm thấy ta là đang khoác lác, nhưng ta chỉ là trần thuật sự thật. Ôn Ngọc Nương trầm mặc, mà đúng lúc này, sân thượng sàn gỗ tết bên trên, chợt toát ra chỉ trắng năm tới, sau đó điên cuồng lớn lên, hóa thành bạch đấu lạc nữ. Một cái trắng đoán tay nhỏ như ngọc dựng tại Nhậm Kiệt trên bờ vai, trắng như tuyết gương mặt xinh đẹp lại gần, hướng về phía Nhậm Kiệt cười tủm tỉm nói, thật sự sao? Ta không phải là rất tin đâu, dù sao. Nhân loại yêu nhất nói dối. Nhậm Kiệt nghiêng đầu nhìn về phía bạch đấu lạc nữ, có thể xác nhận, trấn trên mùi thơm chính là đến từ trên người nàng. Ngươi có thể thử xem, nhìn ta nói đúng không đúng, bất quá. Một cái đẳng cấp cao linh tộc xuất hiện tại đại hạ quốc cảnh tuyến bên trong, không thể không nói, là gan người rất lớn. Ngươi là cái gì tinh? Nấm tinh sao? Bản thể là một cái đại thối ma. Bạch đấu lạc nữ mài răng, cái quỷ gì đại thối ma? Bản cô nương là nấm hương, ta có tên của mình, gọi Thương Hương. Nhậm Kiệt lúc này đưa tay nói, tờ tờ ép tú ngươi thơm quá nấm tinh. Ta cướp sạch tinh Thương Hương mài răng, mực ta có thể giết ra hỏa này sao? Hắn thật sự rất thiếu đánh ai. Ôn Ngọc Nương lắc đầu, ra hiệu Thương Hương không nên động Nhậm Kiệt, chỉ thấy Thương Hương giận dữ trừng mắt nhìn Nhậm Kiệt, đi đến một bên trên lan can ngồi xuống. Nguyên rủa ngươi ăn đến nấm độc, bị độc chết, hồng tán tán, cán trắng cán, ăn xong ngươi liền nằm tầm tấm. Nhậm Kiệt mắt liếc Thương Hương, nét miệng nở nụ cười, cho nên đây chính là ngươi linh tộc đồng bào bên kia phái tới giúp đỡ sao? Nhìn không phải rất thông minh bộ dáng, linh tộc bên kia cũng quá không đem người coi ra gì đi. Thương Mùi Hương thẳng nắm quả đấm, hận không thể bây giờ liền đem Nhậm Kiệt tiêu diệt. Ôn Ngọc Nương thẳng nhiên nói, dù sao đây là đại hạ, phái tới linh cũng là cần gánh chịu nguy hiểm, có khả năng ta không có nhận trở về, tới linh cũng biết dựng bên trong cho nên có một số việc vẫn còn cần tự mình làm. Nhậm Kiệt nhíu mày nói, liền nhất định phải trở lại linh tộc, hoàn thành khải linh hành trình. Bác Phong đề nghị ngươi cũng không phải không nghe thấy, lưu tại nơi này cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Ôn Ngọc Nương nhìn trời kính hồ bình tĩnh mặt hồ, đôi mắt thâm thúy, đen như mực, ta sinh ra ở đây, nhưng nhà của ta không ở nơi này, căn cũng không ở ở đây, ta nhất thiết phải trở lại linh tộc linh cảnh, trở lại cái kia phiến khô cạn trăm năm, đất cằn nghìn dặm trong sa mạc lớn đi cái kia. Là sứ mệnh của ta, cho dù là ngã ở trên đường, ta cũng nhất định muốn làm như vậy, lưu lại. Từ ban đầu liền không tại trong ta tuyển hạng. Nhậm Kiệt lắc đầu, nghe không hiểu, trong mắt ta, mạng sống mới là trọng yếu nhất, nhiều năm tích lũy, thật vất vả trở thành linh, vì sao cần phải để tâm vào chuyện vụn vặt trở lại linh cảnh đi. Ôn Ngọc Nương nhấp một miếng xương ngụ trà, ngươi không hiểu quyết định của ta rất bình thường, bởi vì ở trong đó có một chút chuyện cũ năm xưa, ngươi cũng không biết. Vừa nhắc tới cái này, Nhậm Kiệt lập tức liền tới hứng thú, Ôn Ngọc Nương trong miệng chuyện cũ năm xưa, có thể hay không cùng Diệp Hòa có liên quan. Ôn Ngọc Nương quay đầu nhìn về phía Nhậm Kiệt ánh mắt, kỳ thực ta hôm nay tìm ngươi tới, là có một chuyện muốn nhờ, nếu là ta khải linh thành công, hoàn thành khải linh hành trình, ta sẽ đem tiểu dịch đưa đến linh cảnh đi, theo ta cùng một chỗ. Nếu như ta thất bại, ngã xuống điểm xuất phát, hoặc là trên đường, hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố tiểu dịch. Hắn là ta ở đây. Duy nhất lo lắng Nhậm Kiệt hít mắt, "Uy uy uy, ngươi có phải hay không thật sự coi ta là cái gì người tốt? Ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Ta cũng muốn ngươi linh phách, trường sinh bất lão, thân này vĩnh hằng, sửa đá thành vàng, ai đây không muốn? Ngươi làm sao lại cái này có thể khẳng định như vậy, ta có thể giúp ngươi?" Ôn Ngọc Nương ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Hoa, "Bởi vì ngươi là lần theo chỉ dẫn tới, không phải sao? Ngươi không phải người tốt, ai là?" Nhậm Kiệt trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên cùng Diệp Hòa có quan hệ. A, Ôn Ngọc Nương có lẽ biết tuyết đầu mùa quá xếp chuyện, thậm chí là tàng bảo đồ chuyện. Hắn chưa bao giờ có một khắc cảm thấy chính mình như thế tiếp cận chân tướng. Ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi đến cùng là Ôn Ngọc Nương, vẫn là Hồ Linh? Ôn Ngọc Nương khẽ giật mình, lập tức trầm mặc. Chương 287, còn cho kỳ tích của hắn. Chương 287, còn cho kỳ tích của hắn. Chỉ thấy Ôn Ngọc Nương bưng chén trà, suy nghĩ bay xa. Có biết không, ở đây vị trí rất tốt, địa mạch rất nhạt, linh khí cũng đầy đủ dồi dào, có lẽ toàn bộ Lam Tinh cũng không tìm tới mấy cái tốt như vậy khải linh đất. Ta là hơn 70 năm phía trước sinh ra ý thức, sơ sinh ta cái gì cũng không hiểu, chỉ là yên lặng quan sát lấy thanh trà cổ trấn trong dân trấn, nhìn xem bọn hắn sinh lão bệnh tử, kinh nghiệm trong sinh hoạt các loại ngọt bùi cay đắng. Ta chỉ là bản năng đang tích góp lực lượng mà thôi. Thẳng đến hơn 40 năm trước, Khổng Hoài tại một nhóm tao ngộ ác ma tập kích, hắn rơi vào trong hồ, mệnh rủ xuống nhất tuyến. Ta hiếu kỳ lật nhìn trí nhớ của hắn, tại trước khi chết một khắc này, trong đầu của hắn hồi tưởng đến tất cả đều là người nhà, quan tâm người, hắn khát vọng sống sót, mà cơ thể lại tại trong hồ nước càng trầm càng sâu, máu tươi nhuộm đỏ hồ nước, cũng giống như hắn không ngừng trôi qua sinh mệnh nhập viện. Nghiêng đầu nhìn qua Ôn Ngọc Nương, nghiêm túc nghe nàng nói ra. Ôn Ngọc Nương nói tiếp, ta không đành lòng hắn liền chết đi như vậy, muốn hoàn thành hắn cùng người nhà đoàn tụ nguyện vọng, thế là ta cứu được hắn. Khi đó ta còn rất nhỏ yếu, cứu Khổng Hoài Tài tiêu hao ta rất nhiều sức mạnh, ta cũng thiếu chút bởi vậy chân linh tiêu tan. Khổng Hoài Tài rất hiểu cảm ơn, hắn xây thần tử, hơn nữa hàng năm đều biết cử hành tế tự, mà ta rất ưa thích loại kia bị người cảm tạ cảm giác, để cho ta cảm thấy chính mình chân thực tồn tại. Nhưng ta cũng không cách nào thỏa mãn mỗi người nguyện vọng, càng không pháp cứu vớt mỗi người, ta vẫn rất nhỏ yếu, cứ như vậy quan sát đến trên trấn, yên lặng học tập thế giới loài người hết thảy. Nhậm Kiệt chau mày, cho nên đây hết thảy một mực kéo dài đến 3 năm trước đây. Ôn Ngọc Nương cúi đầu nhìn lấy mình trắng đoán hai tay như ngọc, đúng vậy, tiểu dịch mụ mụ được bệnh keo cơ, vô lực hồi thiên, liền đi vào trong hồ, đem hết thể hy vọng đều ký thác tại hồ thần hiển linh. Ta muốn cứu nàng, nhưng lúc đó ta đây đang đứng ở ngưng kết linh thần thời khắc mấu chốt nhất, căn bản không cách nào điều động sức mạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết đuối trong hồ, bất lực cứu vớt. Ta muốn người cả đời chắc chắn sẽ có một cái chết, sinh lão bệnh tử chính là nhân chi thường tình, cái này không có gì, bất quá là tuân theo quy luật tự nhiên thôi. Nhưng tiểu dịch đứa nhỏ này lại tới, hắn mỗi ngày đều sẽ đi bên hồ chờ lấy mụ mụ về nhà, chờ đợi kỳ tích phát sinh, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Nhậm Kiệt Tâm cũng đi theo hung hăng run lên. Kỳ thực nói đến đây, Ôn Ngọc Nương đã đem đáp án nói với mình. Chân chính Ôn Ngọc Nương kỳ thực đã. Ôn Ngọc Nương nói tiếp, nhưng thế giới này cuối cùng không có kỳ tích buông xuống, đã như vậy phần này kỳ tích liền do ta tới cấp cho hắn. Thế là ta đem vừa mới ngưng kết thành hình linh thần phụ thân đến Ôn Ngọc Nương trên thi thể, từ trong hồ đạp đi ra, còn cho tiểu dịch một người mẹ ta cũng lấy Ôn Ngọc Nương thân phận dung nhập trong trấn, bắt đầu vì chính mình khải linh làm chuẩn bị. Cái này chính là ngươi câu trả lời mong muốn. Nhậm Kiệt trầm mặc nhìn về phía cái kia bất động thiên kính hồ, ánh mắt thâm thúy. Hồ linh đã làm sai điều gì sao? Nàng cái gì cũng không làm sai, nàng chỉ là không muốn để cho một cái mất đi mụ mụ hài tử chờ mong thất bại, cũng giống như chính mình đối với hoa hoa vung qua láo một dạng. Nói cho cùng, Nhậm Kiệt cùng Hồ Linh là một loại người, mà giờ khắc này ba người không biết là Chu Tiểu Dịch vụng trộm chạy đi Ôn Ngọc Nương cửa gian phòng, xuyên thấu qua khe cửa nhìn lén, đỏ lên viền mắt nhìn về phía cái kia không có một bóng người giường chiếu, lau mắt liền về tới gian phòng của mình, nghiêng đầu nhìn về phía trên tủ đầu giường cái kia trương mẫu tử chụp ảnh chung, hai người trên mặt nụ cười cũng như bông hoa đồng dạng rực rỡ. Chu Tiểu Dịch nằm ở trên giường, một tay lấy chính mình che phủ trong chăn, ôm bút bê cuộn thành một đoàn, nước mắt không chịu thua kém chảy xuống, lại cắn chặt môi dưới, từ đầu đến cuối không có khóc thành tiếng. Trên sân thượng, Thương Hương nhìn qua Ôn Ngọc Nương, cũng là đi theo thở dài. Cho ngươi câu lời khuyên, một cái hoang luôn thường thường cần càng nhiều hoang luôn đi bù đắp, nếu là bùi lấp quá sâu, ra không được sẽ chỉ là chính ngươi. Ôn Ngọc Nương cũng chỉ là cúi đầu, trầm mặc, nhìn về phía trong chén trà dơ lên chẳng lạnh, không nói nữa. Nhậm Kiệt nhưng là hít một hơi thật sâu, những cái kia uống xong nước hổ người sẽ như thế nào? Sẽ chết sao? Ngươi có thể khống chế sinh tử của bọn hắn sao? Ôn Ngọc Nương đồng thời không có phủ nhận, kỳ thực ta cũng không có để cho người ta vĩnh sinh bất tử năng lực, ta trong hồ nước gần chứa khổng lồ sinh mệnh chi lực, thủy là sinh mạng cội nguồn. Uống xong hồ nước sau, trong hồ nước gần chứa khổng lồ sinh mệnh lực sẽ kích động thể nội tế bào, để cho hắn bảo trì tại cao nhất cơ năng trạng thái, cho nên người mới sẽ khôi phục thanh xuân. Trong thân thể 70 cũng là lượng nước, uống xong nước hồ người, hồ nước sẽ thay thế lượng nước trong người cấu thành, treo chống hắn hoạt động, mà mỗi một phần bị uống vào hồ nước, cũng có thể coi là một bộ phận của ta. Nhậm Kiệt hung hăng giật cả mình, cho nên người không đơn giản có thể thu hồi không lao thánh tuyển hiệu quả, còn có thể để cho người ta thể mất nước, biến thành thịt khô. Nhân thể nếu đã mất đi toàn bộ lượng nước, cái kia còn có thể sống cái rắm. Quả nhiên, tất cả uống nước hồ người, tất cả đều là Ôn Ngọc Nương con tin. A Ôn Ngọc Nương gật đầu, dưới tình huống bình thường tới nói là như vậy, nhưng cũng không bài trừ một chút cường đại gen võ giả có thể thông qua hết thể thủ đoạn đặc thủ, che đậy ta đối với nước hồ thao túng. Nhưng vô luận dùng cái gì biện pháp, chỉ cần rời đi ta vượt qua 10 km, nước hồ hiệu quả liền sẽ hoàn toàn tiêu thất. Hơn nữa, ngưng kết linh phách thời điểm, ta cần đem tự thân toàn bộ lực lượng đều quán chú tiến linh phách bên trong, đến lúc đó cũng đem không cách nào thao túng hồ nước. Ta có lẽ có thể khống chế thân thể của bọn hắn, nhưng lại không cách nào tả hữu mọi người tư tưởng. Ngươi nói không sai, ta chung quy là xem thường nhân tâm. Nhậm Kiệt nhíu mày, ta cảm thấy ngươi thật giống như đối với Khải Linh một chuyện cầm bi quan thái độ a. Cái này còn chưa bắt đầu đâu, liền tìm ta hủy thác. Thương Hương cười đắc ý, giảm thấp xuống chính mình mũ rộng đành, ta mị nở nụ cười, nàng không cách nào chi phối mọi người tư tưởng, nhưng ta Thương Hương có thể, đến lúc đó thì nhìn ta như thế nào đem các ngươi nhân loại hương không muốn không muốn, từng cái đối bạn cô nương thèm nhỏ dãi, nước bọt chảy ròng, cam nguyện vì ta mà chiến, thậm chí dâng ra sinh mệnh à. Nhậm Kiệt khỏe miệng quất thẳng tới, thế nào? Đem chính ngươi cho cắt đi xào, làm ra một bàn nấm hương rau xào thì tới, muốn đem chúng ta chảy nước miếng cho hương đi ra. Thương Hương nụ cười trên mặt cứng đờ, trên trán nổi lên gân xanh. Hừ, nhân loại rốt nát, ngươi căn bản muốn không biết ta có bao nhiêu lợi hại, liền đợi đến xem đi ngươi. Mà Ôn Ngọc Nương lại là đưa tay ép, quay đầu nhìn về Nhậm Kiệt, như thế nào? Đáp ứng sao? Nếu ta vẫn lạc, không thể hoàn thành Khải Linh hành trình, giúp ta chiếu cố tốt tiểu dịch, ta sẽ không nhường ngươi làm không, thật tới lúc đó, ta sẽ đem chính mình hết thảy toàn bộ đều cho ngươi. Đến nơi đến cùng lưu không lưu nổi, liền nhìn chính ngươi. Nhậm Kiệt nhếch miệng nở nụ cười, bằng vào cái này, tựa hồ có chút không quá đủ a. Ta đều nói, mình không phải là người tốt lành gì, đồ vật mong muốn, chính ta sẽ đi tranh. Ôn Ngọc Nương cười khổ một tiếng, ta biết ngươi muốn cái gì, ngươi tới đây, cũng là vì tìm kiếm một đáp án đúng không? Đáp ứng ta liền dẫn ngươi đi xem, cái kia ngươi câu trả lời mong muốn. Nhậm Kiệt lúc này mới hài lòng nở nụ cười, hướng về Ôn Ngọc Nương rũi ra chính mình một lúc, đem cái kia màu mực giọt nước bên trong đồ vật cho ta, nói cho ta biết không biết hết thảy, ngươi nhờ cậy ta chuyện, ta liền giúp ngươi đi làm. Chương 288, nàng là ta chân bảo. Chương 288, nàng là ta chân bảo. Ôn Ngọc Nương hít một hơi thật sâu, dựng thẳng lên ngón út cùng Nhậm Kiệt câu đến cùng một chỗ. Một lời đã định. Thương Hương. Chỉ thấy Thương Hương bĩu môi, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, nhưng vẫn là phất phất tay, say lòng người hương khí lan tràn ra, làm cho tất cả mọi người lực chú ý đều từ nơi này rời, trong quán trọ đám người càng là lâm vào ngủ say. Mà Ôn Ngọc Nương nhưng là lấy tự thân sức mạnh cuốn lấy Nhậm Kiệt, một đầu xông vào vĩnh hằng thời khắc khu vực, hướng về đáy hồ kín đáo đi tới. Thương Hương nhưng là tại bên ngoài vì hai người canh chừng. Hoa Hoa lộ ra kích động dị thường hưng phấn, nhưng trong lòng lại thấp thỏm đến cực điểm, là loại kia chờ mong giờ khắc này đến, nhưng lại bởi vậy e ngại cảm giác. Khẩn trương nắm tiểu chảo chảo, thậm chí lời nói cũng sẽ không tiếp tục nói. Hai người cứ như vậy đi tới giữa hồ, vừa dày vừa nặng hoàng kim hầm mỏ một lần nữa hóa thành dòng nước, lộ ra hạch tâm nhất màu mực dòng nước. Nhậm Kiệt nuốt nước miếng một cái, mặt tràn đầy chờ mong. Diệp Hoa bảo tàng, thật yêu vệ nguyện trận tướng, rốt cuộc phải nổi lên mặt nước sao? Chỉ thấy Ôn Ngọc Nương bàn tay trắng non bung lên, trong suốt vòng tròn tiêu tán thành vô hình, ngay cả cái kia giọt nước sắc ngoài cũng theo đó tiêu tan, lộ ra trong đó bao quanh sự vật. Đó là một phương đen như mực nghiên mực, dài 20 cm, rộng 10 cm, dày 5 cm, tựa như một khối sắt thật cục gạch. Nghiên mực rất nhạt, mà đen nghiễn một bên còn khắc dấu có trông rất sống động lá sen, phía dưới khắc lấy hai cái xinh đẹp chữ nhỏ, chính là tuyết đầu mùa. Nhậm Kiệt trợn to hai mắt, nguyên lai trước đó xuống hồ, chính mình nhìn thoáng qua nhìn thấy đồ vật, càng là khối nghiên mực tới sao? Hoa hoa ha to miệng, là hà của chủ nhân Diệp Bạc Nghiễn. Nó làm sao lại lời còn chưa nói hết, chỉ thấy hoa hoa thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, mà một tia màu mực bay ra, cuốn quanh đến tuyết đầu mùa quả xếp phía trên. Quả xếp bị màu mực dẫn dắt, bay đến phương tiêu nghiên mực phía trên. Nhậm Kiệt cả kinh, gì tình huống? Hoa hoa nàng nhưng mà Ôn Ngọc Nương lại lắc đầu nói, không cần phải lo lắng, nàng không có việc gì, chỉ là có chút chuyện, nàng ngươi không nên biết thì tốt hơn. Nhậm Kiệt ánh mắt ảm đạm, nhìn qua phiêu phủ ở trên mặt nghiễn tuyết đầu mùa quả xếp, chậm rãi siết chặt nắm đấm. Ôn Ngọc Nương thản nhiên nói, có biết không? Trên đời này vốn là không có thiên kính hồ, trăm năm trước, một phương mặc nghiễn từ trên trời giáng xuống, rơi đập ở mảnh này bên trên đại địa, đánh ra một phương hồ to. Sơn thủy, dòng suối hướng chỗ chúng chỗ hội tụ, cho nên liền có thiên kính hồ. Mặc nghiễn rơi xuống thời điểm, nghiên mực bên trong còn lại một giọt mực nước, cái kia tích mặc chính là ta tiền thân, cái này cũng là hồ nước vì cái gì cuối cùng sẽ hóa thành màu mực nguyên nhân. Ta có tên của mình, ta tên Mực Nhiễm, vì màu mực chỗ nhiễm, tô điểm tại sơn thủy ở giữa Nhậm Kiệt lên một thân nổi da gà, hung hăng giật cả mình, đây hết thảy lại chỉ là bởi vì trăm năm trước một phương mặc nghiễn rơi xuống sao? Mà cái kia mặc nghiễn là Diệp Hòa mặc nghiễn. Mực Nhiễm cũng không nói chuyện, mà là đưa ánh mắt về phía nghiên mực. Sau một khắc, chỉ thấy tuyết đầu mùa quả xếp đột nhiên bày ra, thủy mặc thế giới một bên kia hướng lên trên, hoa hoa thân ảnh từ trong đó nhảy ra, nhưng mà cũng chỉ là tồn tại một cái chớp mắt. Chỉ thấy cấu thành hoa hoa màu mực đột nhiên phân giải, gây dựng lại, hóa thành một đạo thủy mặc bóng người. Cả người hán phục váy trắng, váy chữ mực tô điểm, một đầu tóc xanh bệnh thành biện, ngũ quan tinh xảo, đẹp không sao tả xiết, coi là thật giống như từ họa bên trong bước ra tuyệt thế tiên tử. Trên vành thai còn mang theo một cái lưu ly quyền thai, khuôn mặt cười lộ ra ôn nhuận nét mặt tươi cười, nhìn về phía Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt trợn to hai mắt, ngạc nhiên nhìn lên trước mắt thủy mặc bóng người. Ngươi là Hoa Hoa? Vẫn là Diệp Hòa? Thủy mặc bóng người cười, có lẽ cả hai cũng là a. Thời gian trôi qua quá lâu, tuế nguyệt ma diệt quá nhiều, lực lượng của ta còn thừa không có mấy, rất xin lỗi. Chỉ có thể lấy phương thức như vậy cùng ngươi gặp mặt hảo tâm mặc cho. Nhậm Kiệt trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên là Diệp Hòa tới a, ngươi còn sống sao? Vì cái gì thế nhân tất cả đem ngươi lãng quên? Trước kia thật yêu vệ nguyện một trận chiến bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao muốn lưu lại Hoa Hoa? Còn có cái kia tàng bảo đồ, chỉ cần làm đầy 100 chuyện tốt, ngươi liền sẽ trở lại, cái này ước định là có thật không? Nhậm Kiệt có quá nhiều vấn đề muốn biết, dứt khoát một hơi hỏi toàn bộ đều hỏi lên. Diệp Hoa cười, rất vui vẻ còn có người nhớ kỹ tên của ta, ta sẽ đem hết thảy toàn bộ đều nói cho ngươi. Tới đang khi nói chuyện, chỉ thấy nàng tiến lên giữ chặt Nhậm Kiệt tay, đem hắn hướng phía trước kéo một phát, thẳng hướng lấy tuyết đầu mùa quạt xếp bên trong thủy mặc thế giới ngã xuống. Nhậm Kiệt trực giác phải một phương thế giới hướng chính mình đón đầu đánh tới, khẩn trương nhắm mắt lại. Lại độ mở mắt thời điểm, người đã đưa thân vào thủy mặc thế giới bên trong. Trong thế giới hiện ra, chính là họa bên trong nội dung, một bên Diệp Hòa cũng sẽ không là thủy mặc hình thái, phảng phất trở thành người chân thật, liền tồn tại ở bên cạnh mình. Non xanh nước biếc, thác nước lưu thoan, dòng suối dốc rách, phóng tầm mắt nhìn tới, chính là cái kia mênh mông vô bờ thảo nguyên. Chầm chậm từng cơn gió nhẹ thổi qua, gió nhu hòa giống như là tay của thiếu nữ khẽ vuốt qua gương mặt. Diệp Hòa nhìn qua trước người cảnh sắc, trong mắt tràn đầy hoài niệm, thật không nghĩ tới, chính mình một ngày kia còn có thể về tới đây, nhìn thấy quen thuộc cảnh sắc. Nhậm Kiệt há to miệng, vừa định tra hỏi, nhưng Diệp Hòa lại cười nói, đừng nóng đổi, để cho trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, thật yêu có lại hướng nhân tộc đại hạng, linh tộc linh cảnh đưa lên huyễn cảnh sao? Nhậm Kiệt lắc đầu, không có. Từ thật yêu vệ nguyệt chi chiến kết thúc sau, trăm năm trong năm tháng, thật yêu huyễn cảnh cũng lại xuống dốc tại đại hạ đất màu mỡ phía trên. Trong mắt Diệp Hòa tràn đầy cảm khái, phải không? Cái kia, liền tốt, đã qua trăm năm sao? Trăm năm, thật dài một quãng thời gian a. Chỉ thấy Nhậm Kiệt hít một hơi thật sâu, ngươi năm đó đến cùng làm cái gì? Đây là nghi vấn của ta. Đồng dạng là người trong thiên hạ nghi vấn Diệp Hòa giảo hoạt mà cười cười, không có người nhớ kỹ ta. Làm sao tới nghi vấn? Nhưng Nhậm Kiệt lại thần sắc trang nghiêm, ta nhớ được. Có người nhớ kỹ. Hắn vì truy tìm đáp án của ngươi, vì xác nhận ngươi đã từng là không tồn tại qua, truy tầm một đời. Hoa Hoa một mực chờ đợi ngươi 100 năm. Chờ ngươi trở về hoàn thành cái ước định kia. Diệp Hòa ánh mắt ảm đạm, nhìn về phía bờ suối chảy chiếc giếng cổ kia, Hoa Hoa chính là ta. Hay là nói, là ta từ trong bản thân tháo rời ra một bộ phận, gánh chịu lấy ta đối với thế giới này cất giữ tất cả mỹ hảo cùng thiên chân, nhưng nàng lại không hoàn toàn là ta, độc lập với Diệp Hòa bên ngoài, là ta sáng tạo ra nàng, nàng có được chính mình tư tưởng, tính cách, giống như tuổi nhỏ ta cũng như thế, vĩnh viễn đối với tương lai ôm lấy chờ mong. Nàng giống như là bị ta giấu ở đáy lòng chất bảo, phần kia chưa từng trước mặt người khác bày ra mềm mại, là tâm linh ta càng tránh gió, càng thời khắc nhắc nhở lấy ta, cho dù lại khó, cũng muốn tiếp tục đi tới đích. Nhậm Kiệt nổi da gà lên một thân, mắt không hề nháy một cái nhìn về phía Diệp Hòa. Hoa Hoa, cũng không phải là chỉ là Diệp Hòa dưới ngòi bút sáng tạo ra vẽ linh đơn giản như vậy mà thôi sao? Nàng lại là Diệp Hòa đem chính mình tháo rời ra một bộ phận. Cho nên, cùng chính mình ở chung được lâu như vậy Hoa Hoa, trình độ nào đó cũng có thể xem như Diệp Hòa. Cái này,